Chương 54 An Dở Dê Kinh Hãi, chương 54 An Dở Dê Kinh Hãi, Mộ Đồ tiên sinh mảy may không cho đối phương mặt mũi, lão bản, dưới tay ngươi làm nhân viên, sợ là phải nhận thụ so trong quặng mỏ nguy hiểm nhất công nhân còn muốn ác liệt làm việc hoàn cảnh. Ngươi may mắn không có ở thế giới loài người làm lão bản, không phải vậy sớm muộn là cái mặt hàng bị treo lên đèn đường. Mã Mện không thèm để ý cười cười, làm người ta sợ hai ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên bầu trời thành kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bó đuốc, mở miệng nói ra, chuyển thừa chi hỏa. Mộ Đồ tiên sinh, ta cũng là chi thức tín đồ, cũng tôn sùng công bằng giao dịch tín điều. Ngươi nhìn, giữa chúng ta có nhiều như vậy điểm giống nhau, vì cái gì liền không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện đâu? Mã Mện tựa như một cái cổ lão thân sĩ, lễ phép động tác để cho người ta tìm không ra một chút ma bệnh. Có thể càng như vậy, càng mọi người kiêng kỵ và phần. Địa ngục các ma hỉ nộ vô thường tác phong nổi tiếng xấu. Dây trước còn tại lẫn nhau hàn huyên, dây sau hắn liền có thể động thủ lấy tính mạng ngươi, thậm chí trên mặt còn mang theo vừa rồi bắt chuyện lúc dáng tươi cười. Tựa như là đang nghiệm chứng trong lòng mọi người kiêng kỵ, Mã Mện nụ cười trên mặt còn không có biến mất, cả phiến tiên địa cũng vì đó khẽ động. Bóng tối vô tận giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Nguyên bản thiêu đốt bầu trời bắt đầu chậm chậm lui lại, giống như tại xốp lên một tấm kẹp lấy đen như mực tầng tranh sắt thủy, bầu trời lại quỷ dị hình thành nửa bên đỏ, nửa bên đen. Đậm đặc khí tức hắc ám tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, làm cho người cảm thấy ngạt thở giống như kiềm chế. Mã Mện quầng lưng thân thể hoàn toàn bao phủ tại một tầng đậm đặc bóng ma, hình thái bởi vì tia sáng bị thôn vệ mà trở nên vặn vẹo quỷ dị, phản phất là địa ngục bản thân cụ tượng hóa. Ngay sau đó, cái kia đầy trời tấm màn đen nhấp nhoáng một đạo âm trầm bạch quang, một bản sách tựa như do da người đóng mà thành xuất hiện trên bầu trời, cùng phương xa bó đuốc xa xa giữ lẫn nhau. Phía trên dùng máu tươi cùng óc viết lấy làm cho người dùng mình câu thơ, trang sách lật qua lật lại, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngưng trọng, như có vô số oán linh ở bên thai thúc thiết. Mã Mện truyền kỳ lĩnh vực, địa ngục bài thơ, địa ngục thi nhân. Hắn hành tẩu tại địa ngục biển lửa cùng bụi gai ở giữa, dưới chân thổ địa bởi vì bước tiến của hắn mà run rẩy, bốn bề linh hồn bởi vì hô hấp của hắn mà kinh sợ. Hắn tồn tại phảng phất là địa ngục thống khổ hóa thân, dùng hắn cái kia tràn ngập lực lượng hắc ám bài thơ, kích phát vô tận cực khổ cùng tra tấn. Tất cả mọi người vang lên bên tai thống khổ kêu rên, thanh âm kia tựa như từ trong địa ngục vực sâu truyền đến, tràn đầy đối với thế gian oán hận cùng nguyền rủa. Đây là linh hồn sắp chết trước kêu rên cùng tiêu đau. Mã Mện thanh âm vang lên, các ngươi cũng đều ra đi, ta một người nhưng cầm không xuống đại danh đỉnh đỉnh Mộ Đồ tiên sinh. Theo Mã Mện thanh âm rơi xuống đất, âm lãnh hàn phong gào thét xuyên thẳng qua, một cỗ khí tức mục nát tràn ngập ra, làm cho người buồn nôn. Hắc ám màn trời chỗ sâu, hai cặp tản ra quang mang u lục con mắt chậm rãi mở ra. Thi ma, hay là hai vị? Thân thể của bọn hắn đồng dạng cao lớn mà vặn mèo, rách dưới quần áo treo ở khô quắp trên khung xương, thịt thối theo động tác của nó từng khối rơi xuống. Cơ hồ giống nhau giữ tận trên khuôn mặt, chống rông hốc mắt thiêu đốt lên vô tận oán hận, răng nanh dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Mộ Đồ tiên sinh trong giọng nói mang theo một tia kinh dị, nói ra, không nghĩ tới Nguyễn Thi giả lại là hai người. Hai đầu thi ma tất cả đều phát ra dùng mình tiếng cười, truyền kỳ giai khí thế phóng lên tận trời. Chân trời tấm màn đen lần nữa hướng phía Mộ Đồ truyền kỳ lĩnh vực tiến quân, thiên khung bị hắc ám xâm chiếm 2/3. Cùng lúc đó, hai viên tương tự màu tím đen linh đang xuất hiện tại thư quyển hai bên, toàn thân hiện ra thâm thúy tử tinh chi sắc, tản ra thần bí u quang, phản phất là từ viễn cổ trong tinh thần rơi xuống mà đến. Theo linh đang lay động, phát ra thanh âm giống như địa ngục trung tàng, tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, khiến tất cả nghe được vật sống đều lâm vào không thể diễn tả sợ hãi. Hai đầu truyền kỳ giai thi ma truyền kỳ lĩnh vực, chiêu hồn linh đang chạy về Phỉ Thúy Hồ Dạ được trong mắt đột nhiên ngưng tụ ra sát ý lạnh như băng, toàn thân bọn phát màu băng làm qua mang, đem tiếng kêu rên ngăn cách. Địa ngục thi nhân Mã Mện, hắc mộ thứ ba nghị viên, còn có hai đầu truyền kỳ giai thi ma, lại là hắc mộ người đang cùng Thương Bạch Chi dự độc thủ. Dạ được toàn thân không đè nén được sát khí phun trào. Hắc mộ tập kích vương cung, ám sát cổ hận kẻ cầm đầu. Lúc đầu Dạ được còn tại cân nhắc làm như thế nào cho những người này một cái giáo huấn khắc sâu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà chủ động đưa tới cửa, còn dám tại ủy mện độc thủ. Theo cảm xúc ba động kịch liệt, đáy mắt của nàng chỗ sâu hiện ra một tia u lam. U quang lấp lóe, tay ngọc nhỏ dài bên trong xuất hiện một cây toàn thân hiện lam pháp trượng. Ngay sau đó, khí tức của nàng đống nhiên tăng vọt, vậy mà đã không kém hơn bình thường chuyển kỳ giai. Cùng lúc đó, đầu tiên như tơ giống như nhu thuận mái tóc, lơ đãng rút ra một cây nhìn thấy mà giật mình tơ trắng. An Dở Dê ngừng bước chân tiến tới, nhìn lên trong bầu trời hiện hiện thư quyển cùng linh đang, trên mặt chậm rãi dâng lên một tia minh ngộ. Chính mình trước đó suy đoán không sai, quả nhiên là một trận âm như hắc mộ nhằm vào Thương Bạch Chi Dực. Thế mà vừa ra tay chính là ba vị chuyển kỳ giai, chẳng lẽ liền vì nhằm vào một cái tây bắc địa khu tuần tra sứ? Không đúng. An Dở Dê trong mắt đột nhiên hiện lên một tia chấn kinh cùng không thể diễn tả sợ hãi. Sẽ không phải là nàng cũng tới đi? Rất có thể. Mộ Đồ tiên sinh là người hộ đạo của nàng, có thể làm cho Mộ Đồ tức giận như vậy, trực tiếp triển khai truyền kỳ lĩnh vực, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hắc mộ nhằm vào căn bản không phải Mộ Đồ, mà là Kim Dực Chi Nữ. Đáng chết. Y Sạ Bơ Lạ vì cái gì cũng sẽ ở nơi này? Chủ thượng không phải mời nàng đi tham gia tiệc sinh nhật sao? Nàng hiện tại hẳn là tại Đông Ngực mới đúng. An Dở Dê trái tim một trận nắm chặt, nếu để cho chủ thượng biết Ỷ Xạ Bợ Lạ ở chỗ này nhận hắc mộ vây công, mà chính mình lại quanh tay đứng nhìn, tuyệt đối sẽ rước lấy ngập trời lửa giận. Hắn chủ thượng đối với Ỷ Xạ Bợ Lạ, cùng sau lưng nàng Kim Dực gia tộc thế nhưng là có gần như cùng nhiệt si mê, cơ hồ đưa nàng coi là độc chiếm. An Dở Dê lúc này coi như lại không muốn lẫn vào chuyển kỳ chi chiến, cũng không thể không đi. Tối thiểu mau mau đến xem tình huống, tương lai chủ thượng thật hỏi tới, chính mình cũng có lời nói. Trong đám người, cô ấn nhìn lên trong bầu trời ba vị hắc mộ chuyển kỳ, trong lòng không ngừng tính toán. Mạ Mèn không phải Tây Bắc Đại Lục, hẳn là lâm thời điều tới đối phó Kim Dực Chi Nữ. Cấp trên cái kia kim bài kỵ hẳn là một trong hai vị truyền kỳ thi ma. Rất lớn xác suất chính là vị thi ma thay thế vị dẻo. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, ba vị truyền kỳ giai là đi ra, nhưng còn có hai vị thánh giả còn tại âm thầm ẩn nút. Đây mới là bọn hắn lần này mục tiêu lớn nhất. Lần này không đánh thì thôi, đánh liền phải đem hắc mộ tại Tây Bắc Đại Lục, nhất là trong nhập thế lực nổ tận gốc. Trên bầu trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Địa ngục thi nhân Mạ Mèn dẫn đầu hai cái thi ma xuất thủ trước, ba vị truyền kỳ giai truyền kỳ lĩnh vực ngưng tụ tụ hợp, hướng về phía Mộ Đồ tiên sinh một người ép tới. La Lan đại công ra lệnh một tiếng, 1000 tên tinh nhuệ cấp tử kinh chi tâm lập tức xếp chiến trận, bộc phát ra không thua gì truyền kỳ giai khí thế. Mạ Mèn thanh âm âm trầm ở bên tai nổ vang, "La Lan, các ngươi Tây vực đế quốc nhất định phải cùng chúng ta hắc mộ làm khó dễ sao?" La Lan đại công sắc mặt bình tĩnh, nói ra, "Thật tốt Phỉ Thúy Hồ bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt, ta chính là muốn cùng các ngươi làm khó dễ." Chương 55 cường đại Mộ Đồ tiên sinh. Chương 55 cường đại Mộ Đồ tiên sinh. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, tạo thành chiến trận tử kinh chi tâm ngăn cản một cái thi ma. Mạ Mèn hừ lạnh một tiếng, mang theo một cái khác thi ma hướng về phía Mộ Đồ tiên sinh để ép tới. Ta ác bài thơ đọc diễn cảm âm thanh phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận oán độc cùng nguyên rủa. Mỗi một cái âm tiết đều giống như bén nhọn gai độc, nhói nhói lấy linh hồn của con người, gào thét lên xuyên qua chiến trường, phảng phất muốn đem lơ lửng giữa không trung truyền thừa chi hỏa cho toàn bộ đông kết. Lơ lửng trên không trung một cái khác thi ma cũng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nâng lên hư thối đôi tay, trong miệng nói lẩm bẩm, ta ác ma lực tràn ngập trong không khí ra. Keng. Trên bầu trời chuông bạc phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng vang. Theo đạo này chuông bạc tiếng vang, bốn phía thổ địa bắt đầu rung lòng, từng bộ sớm đã mai táng thi thể phá đất mà lên, những thi thể này có tàn khuyết không đầy đủ, có đã bạch cốt sâm sâm, nhưng ở thi ma thao túng bên dưới, đều loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Những thi thể động tác cứng ngắc, khớp nối phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh, hướng về phía Mộ Đồ tiên sinh chậm rãi tới gần. Địa ngục ngâm sướng, chiêu hồn chuông bạc. Mạ Mèn cùng thi ma vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ. Chỉ cần giải quyết hết giữa sân chiến lực mạnh nhất Mộ Đồ, trận chiến đấu này coi như thắng lợi. Đối mặt khí thế hung hung hai tên truyền kỳ, Mộ Đồ tiên sinh đại thủ xa xa một chỉ, trên bầu trời bó đuốc bộc phát, phóng xuất ra năng lượng ba động cường đại, ngàn vạn đạo hỏa diễm màu vỏ quýt dâng lên mà ra. Ngay sau đó, ngọn lửa kia bên trên thiêu đốt hỏa diễm huyền hóa thành một vị cầm trong tay thước dạy học, phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ bản Mộ Đồ tiên sinh. Tuổi trẻ bản Mộ Đồ tiên sinh đứng tại phía trên bó đuốc cái bệ, hướng về phía trong đó một đạo hỏa diễm lớn tiếng dạy cơ sở pháp thuật lý luận, biểu thị lấy đơn giản thi pháp quá trình, thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Rất nhanh, đạo hỏa kia diễm bắt đầu trưởng thành, lớn mạnh, sau đó biến thành cùng bó đuốc bên trên Mộ Đồ tiên sinh giống nhau như lúc. Sau đó tân sinh Mộ Đồ tiên sinh bắt đầu cùng bó đuốc bên trên Mộ Đồ tiên sinh cùng một chỗ, lặp lại trước đó động tác. Dạy bảo tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều hỏa diễm biến thành Mộ Đồ tiên sinh, sẽ dạy đạo hỏa diễm khác. Rất nhanh, cả mảnh trời đều bị Mộ Đồ tiên sinh cầm trong tay thước dạy học thân ảnh sở chiếm cứ. Nương theo lấy truyền thừa chi hỏa hoàn toàn nở rộ, Mộ Đồ tiên sinh một người khí thế thế mà vững vàng áp chế ba vị truyền kỳ giai. Mạ Mèn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói khẽ, "Truyền thừa, đây chính là quy tắc của ngươi sao?" Truyền thừa chi hỏa sinh sôi không ngừng. Mộ Đồ tiên sinh toàn thân phát ra ánh lửa, trong tay xuất hiện một đầu hoàn toàn do hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành thước dạy học, nhẹ nhàng vung lên, hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm Mộ Đồ làm ra cùng hắn nhất trí động tác, hướng về phía Mạ Mèn hai người trùng điệp vung lên. Mênh mông hỏa nguyên tố chi lực huyễn hóa thành một đầu rồng, ngọn lửa trên người như nham tương giống như chảy xuôi, tản mát ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Mạ Mèn cùng thi ma trong nháy mắt lâm vào trong một vùng biển lửa. Thiên cung phía dưới, năm vị hoàng kim giai hắc mộ sát thủ cũng không có yên lặng chờ, bọn hắn đã xuất lĩnh lấy mộ vệ đem bị xạ bợ là đám người bao vây lại. Y xạ bợ là sau lưng kim dực run run, xuất lĩnh lấy mấy cái gia tộc hoàng kim giai cùng một chi kim dực thân vệ cùng đối phương lâm vào giao chiến. Cô ân lúc này cũng không tiếp tục cẩn giấu, song phương chiến lực cao đoan đều tại kiểm chế lẫn nhau, đúng là hắn đục nước béo cò thời điểm. Cô ân ma lực bắn ra, trốn vào bóng đen phát động, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn giống như quỷ mị, rất nhanh liếc tới một cái lâm vào khổ chiến hắc mộ bạch ngân. Tại bạch ngân thoáng phân thần trong nháy mắt, cô ân từ sau lưng của hắn đột nhiên hiện thân, phát động tay không đoạt lưỡi lao. Ý chí kiểm định thành công, cướp đoạt đối phương trường kiếm. Mất đi vũ khí, bạch ngân sát thủ đột nhiên giật mình. Ngay sau đó phía sau truyền đến một trận nhói nhói, hắn cảm thấy cái cổ xuất sinh một trận thiêu đốt cảm giác, lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch ngân sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa xuất ra một thanh trường kiếm, trở lại huy kiếm, cường đại ma lực mang theo một trận kinh phong, nhưng cổ hận sớm đã lần nữa trốn vào bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Không có cho đối phương cảm giác chung quanh động tinh thời gian, bạch ngân sát thủ nguyên bản đối thủ liền lại giết tới, hắn không thể không giữ vững tinh thần, nghiêm túc đối phó. Rất nhanh, đồng dạng đau đớn lần nữa từ chỗ cổ truyền đến, tương tự động tác lặp lại vô số lần, thẳng đến oanh một tiếng. Cổ của hắn chỗ toát ra trận trận màu vỏ quýt ánh lửa, cả người hóa thành hỏa nhân. Thương Bạch Chi Dực Bạch Ngân giai hít một hơi lãnh khí, nhưng vẫn là bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, đi lên một đao kết liễu đối phương. Ngân quang nở rộ, đại địa bị nhuộm thành một mảnh màu bạc. Càng đoạn giết chóc điểm kinh nghiệm điên cùng tràn vào. Đáng tiếc là hợp tác giết địch, điểm kinh nghiệm chỉ có một nửa. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, cổ thần ma lực cũng chỉ tiêu hao 1/10, hắn có chút thở dốc, trốn vào bóng đen, chọn con mồi tiếp theo. Rất nhanh, lại là một mảnh ngân quang ở trên mặt đất nở rộ, ngân quang nhuộm đầy đại địa, đây là Bạch Ngân siêu phàm bị diệt. Chiến thần ạ dẹt tiên đoán tựa hồ thành sự thật. Trên bầu trời, biển lửa hủy diệt, trên thân Mạ Mèn cùng thi ma mang theo vài tia thiêu đốt vết tích, lộ ra cực kỳ chật vật. mà đối diện Mộ Độ tiên sinh thế mà liền y phục đều không có nhíu một cái. Mã Mện trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Đáng sợ, cái này Mộ Độ tuyệt đối là hắn gặp qua đáng sợ nhất truyền kỳ giai. Hắn truyền thừa chi hỏa lĩnh vực phảng phất thật sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Chính mình liên hợp thi ma thế mà vẫn còn hạ phong. Mã Mện nhìn qua phía dưới chiến trường, La Lan đại công tử Kinh Chi Tâm cùng một cái khác thi ma đánh đến lực lượng ngang nhau, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Năm vị kim bài sát thủ dẫn đầu năm chi mộ vệ, đối phó ỷ xạ bợ là dẫn đầu kim dự thân vệ, thế mà cũng không có hình thành hoàn toàn nghiền ép thế cục, thậm chí còn có không ít ngân bài sát thủ vẫn lạc. Còn đánh giá thấp thực lực của kim dự chi nữ. La Lan đại công gia nhập cũng làm cho hắn trở tay không kịp, một chi tinh nhuệ cấp quân đội thực lực hay là không thể khinh thường, huống chi một cái khác thi ma cũng mới vừa đột phá truyền kỳ giai không lâu. Thật chẳng lẽ muốn để thánh giả xuất thủ? Có thể đây chẳng qua là bảo hiểm, không phải bạn bất đắc dĩ, Mạ Mện không muốn dùng. Năm đó năm nước hội nghị liên tịch, ban bố thánh giả hạn lệnh thời điểm, Hắc Mộ cũng dự tính đồng thời ký tên. Thánh giả tùy tiện không thể ra tay. Nhưng hôm nay thế cục này, ngay tại Mạ Mện do dự muốn hay không đem chiến cuộc mở rộng đến thánh giả giai lúc, một vị xâm nhập chiến trường khách không mời mà đến rất nhanh thay hắn hạ quyết tâm. Ngay tại chiến trường lâm vào cháy bỏng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ cường hãn ma lực ba động, thế mà đen đỏ, đen đều chiếm một phương thiên khung xé mở một đạo màu xanh thẳm lỗ hổng. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo làm cho người lóa mắt băng lam. Thấy rõ người tới sau, mọi người không khỏi trở nên thất thần. Người tới dáng người hiểu điệu, đầu đội băng quan, da thịt như tuyết trắng đoán, phong ánh sáng long lanh, dung nhan tuyệt thế, phảng phất là do tinh khiết nhất băng tinh điều khắc thành. Tóc dài màu băng lam như là thác nước rủ xuống, theo gió mà động, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra quang mang lạnh lẽo. Hẹp Vương Hậu, da đeo hàn dìn. Vương Hậu quanh thân tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, đôi mắt như thâm thúy băng hồ, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể để cho người ta linh hồn đồng kết. Một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức từ Vương Hậu chậm rãi phát ra, chứ không có truyền kỳ lĩnh vực, khí thế lại cùng thiên khung phía trên bốn vị truyền kỳ giai tương xứng. Vương Hậu trong tay nắm một cây bóng ánh long lanh quyền trượng băng, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn thủy tinh màu lam, trong thủy tinh chạy xuôi thần bí quang mang. Cái kia cỗ hãi nhiên khí tức, đại bộ phận đều là đến từ cây quyền trượng này. Theo lý thuyết, đột phá hoàng kim giai sau cũng đã không cần thi pháp đạo cụ. Có thể Vương Hậu điện hạ trong tay nắm căn này băng hệ pháp trượng lại không tầm thường, đây là Vương tộc đời đời lưu truyền một thanh thánh khí, băng chi hai xương. Phối hợp với thần quyến chi nữ thiên phú, để Vương Hậu bộc phát ra không kém hơn truyền kỳ giai khí thế cùng thực lực. Hai phe đồng thời dừng tay, đối mặt đột nhiên xuất hiện tương đương với truyền kỳ giai thực lực phe thứ ba thế lực, rất có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến mấu chốt tác dụng, lúc này xác minh Hẹp Vương Hậu thái độ cực kỳ trọng yếu. Chương 56 băng xương chi nộ, Hẹp Vương Hậu. Chương 56 băng xương chi nộ, Hẹp Vương Hậu. Ở thế yếu Mã Mện trước tiên mở miệng, trầm giọng nói, chúng ta Hắc Mộ vô ý cùng Hẹp là địch. Cuộc chiến hôm nay chỉ là vì nhằm vào Thương Bạch chi dự. Sau khi chiến đấu Hẹp hết thảy tổn thất tất cả đều do chúng ta Hắc Mộ gánh chịu. Mộ Độ tiên sinh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chính giết đến lên hương cổ hận. Ý kia rất rõ ràng, thằng nhóc nhà ngươi không phải nói không cần cùng người Hẹp nổi xung đột sao, làm sao các ngươi Vương Hậu điện hạ động thủ trước? Cổ hận cũng là bất đắc dĩ, Vương Hậu làm sao luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Nhìn thấy ba vị truyền kỳ tại bộ phát đại chiến, bình thường cách làm chẳng lẽ không nên trước bí mật quan sát một đợt sao? Ngươi thẳng như vậy trùng trùng xông vào chiến trường là chuyện gì xảy ra? Huống chi ngươi còn không phải truyền kỳ, cái kia thánh khí băng chi ai xương dùng thời gian dài, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành tổn hại. Cô thần đang chuẩn bị thông chi ẩn nút thân vương hộ âm thầm liên lạc Vương Hậu, để nàng không nên xúc động như vậy. Vương Hậu thanh âm liền từ chân trời truyền đến, làm cho cô hận không khỏi bỏ đi suy nghĩ. Dạ Bèo khẽ mở môi đỏ, chữ chữ mang theo sát ý lạnh như băng. Ba người các ngươi là ai ra tay với bệ hạ? Mọi người tại đây tất cả giật mình. Hẹp Vương Hậu nói ra câu nói này thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Khá lắm, làm nửa ngày ngươi là tới thay nam nhân của ngươi báo thù. Mã Mện thần sắc cứng lại, ánh mắt chuyển hướng bên người hai cái thi ma cùng phía dưới năm vị kim bài sát thủ. Hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm không tại Hẹp, thậm chí đều không tại Tây Bắc Đại Lục. Bởi vậy hắn đối với Y Mện trước mấy ngày phát sinh sự tình thế nhưng là hoàn toàn không biết. Một trận truyền âm, Mã Mện hiểu rõ sự tình đại khái chân tướng. Tốt à, chuyện này thật đúng là bọn hắn Hắc Mộ hạ thủ, là trong đó một vị thi ma dẫn người đi làm. Thật sự là thêm phiền, không đúng, là quá phế vật. Ra tay không sạch sẽ, bị người ta bắt được. Mã Mện trầm lấy giọng, thái độ cực kỳ tốt, tôn quý Vương Hậu điện hạ, chúng ta Hắc Mộ bản thân liền là làm chuyến đi này, ngài lửa giận không nên hướng về phía chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Hy vọng ngài có thể lý giải, chúng ta Hắc Mộ là đối với bất kỳ quốc gia nào đều bảo trì giống nhau thái độ, cũng không đối với ngài trượng phu có cái gì đặc thù để ý. Vương Hậu điện hạ mặt không biểu tình, tiếp tục nói, vậy ngươi nói cho ta biết, phía sau ủy thác người là ai? Mã Mện ra mặt không bình thường mà run run một chút, thầm nghĩ ngươi nếu là tự mình hỏi, trở ngại hôm nay tình thế, ta nói không chừng liền bụng trộm nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ trước mặt nhiều người như vậy hỏi ta như vậy, ta nếu là nói ra, không phải nện Hắc Mộ chiêu bài sao? Nữ nhân nổi giận lên thật sự là không thể nói lý. Mã Mện cố gắng chịu đựng tức giận, thản nhiên nói, chúng ta Hắc Mộ đối đãi hộ khách luôn luôn trung thành, tha thứ ta không có khả năng nói cho điện hạ. Vương Hậu khỏe miệng có chút câu lên, vẻ kia dáng tươi cười phảng phất là trời đông giá rét nở rộ băng hoa, tuyệt mỹ lại mang theo hơi lạnh thấu xương, không quan trọng, dù sao chờ một lúc các ngươi chính mình liền biết nói đi ra. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ hàn băng khí tức lấy Dạ Bèo làm trung tâm cấp tốc quyết tán ra đến, qua trong giây lát, cả mảnh thiên khung tính cả mặt đất đều kết lên một tầng thật dày băng xương. Vương Hậu điện hạ tay mềm búng khẽ, trên bầu trời bắt đầu bay xuống bay là tả bông tuyết. Cùng lúc đó, vô số to lớn băng thứ từ mặt đất phóng lên tận trời, bén nhọn đỉnh lóe ra rét lạnh qua mang, phảng phất muốn đem đỏ và đen thiên khung đâm rách. Mạ Mện sắc mặt đột nhiên thay đổi, cái kia băng thứ đột xuất địa phương không phải nơi khác, chính là năm vị kia kim bài sát thủ dẫn đầu mộ vệ trận doanh. Mạ Mện muốn đi cứu viện, lại bị Mộ Đồ tiên sinh một cái lắc mình, kéo chặt lấy. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng vang lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở, một cỗ đầm đặc máu tươi màu vàng như là vỡ đê dòng lũ trào lên mà ra. Máu tươi kia cũng không phải là chậm rãi chảy xuôi, mà là bị đột xuất băng hàn gai nhọn trực tiếp mang ra ngoài, ở trong không khí vạch ra một đạo sán lạn đường vòng cung. Huyết vụ màu vàng tràn ngập, tại thiên khung phía dưới huy sái quang ảnh màu vàng. Kim huyết phản chiếu bầu trời, đây là hoàng kim siêu phàm bỏ bình. Chiến thần ạ dẹt tiên đoán lần nữa ứng nghiệm. Lúc này ở trận đám người, bao quát thương bạch chi dực nhìn về phía vương hậu điện hạ ánh mắt đều đã mang theo nồng đậm kiên kỵ. Vị này tuổi trẻ tuyệt sắc nữ nhân, ngay trước bốn vị truyền kỳ siêu phàm mặt, vừa ra tay liền giết chết một cái ở đại lục danh sách cao cấp cựu giai siêu phàm. Đây chính là hoàng kim giai đỉnh phong, là nhục thể cùng linh hồn đã tu luyện tới cực hạn siêu phàm cường đại cựu giai. Vừa đối mặt liền ngang nhiên ra tay, tàn nhẫn, quả quyết. Có thể đoán được chính là, từ nay về sau, hẹp vương hậu hung danh đem cùng với nàng dung nhan tuyệt thế cùng thiên phú một dạng tại chư quốc lưu truyền. Truyền kỳ, đây cũng là con đường thông hướng truyền kỳ. Mộ Đồ tiên sinh, Mạc Mện, hai vị thi ma trên mặt lộ ra tương tự ngưng trọng, bọn hắn đã hoàn toàn đem cái này trẻ đẹp nữ nhân xem như cùng giai đến đối đãi. Vương hậu điện hạ động tác cũng không có chút đình trệ, nàng đã kiềm chế quá lâu, mất trí nhớ quốc vương, nặng nề quốc sự, không hiểu phụ thân, không an phận quý tộc, còn có những cái kia đến không hết, đến từ đại lục các nơi thế lực muốn đến để kiếm một trận canh. Đây hết thể gánh nặng đều rơi vào một cái hơn 20 tuổi nữ nhân trên người, nàng quá cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để phát tiết. Vương hậu vung khẽ phát trượng, một tòa to lớn băng sơn bỗng dưng hiện hiện, trên băng sơn băng lăng giao thoa, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nàng lần nữa vung khẽ tay phải, băng sơn trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số khối băng to lớn, như dòng lũ màu bạc, hướng phía năm chi đã sợ hãi mộ vệ đập tới. Mạ Mện sắc mặt của biến, cái này năm chi mộ vệ thế nhưng là hắc mộ tại Tây Bắc đại lục cơ hồ toàn bộ sinh lực, nếu là toàn vẫn lạc tại nơi này, hắn cũng không có biện pháp cùng Tây Bắc tổng độ người phụ trách bằng giao. Hắn muốn xuất thủ ngăn lại ra đèo, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm tiểu nhân tương tự Mộ Đồ, ngăn cản lại con đường của hắn. Mạ Mện giận dữ, muốn xuất thủ can thiệp, Mộ Đồ lại nhìn chòng chọc vào hắn. Ba vị truyền kỳ lại chiến làm một đoàn. Mà trên bầu trời, khối băng dòng lũ trồ đến, ngay cả không khí đều bị đông cứng, phát ra ken két tiếng vang. Nam chi mộ vệ đã sớm từ bỏ đối với kim dược thân vệ vây công, tụ tập cùng một chỗ, đối mặt như tuyết lở bình thường tận thế tràng cảnh cùng trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương băng hàn nguyên tố, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng. Mắt thấy cái này không thể địch nổi hàn băng dòng lũ liền muốn đem cái này nam chi mộ vệ hoàn toàn nhân diện, đột nhiên, một đạo giản mùa thanh âm âm trầm vang lên bên tai mọi người, "Nữ hoa, ngươi quá đáng rồi." Theo thanh âm phát ra, cái kia nhìn như thế không thể đỡ dòng lũ màu bạc thế mà lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ ngừng lại, tựa như một đầu bị đóng đinh giữa trời ngân sắc cự long. Ngay sau đó, lúc đầu bị ngọn lửa, ma khí, băng tuyết nhuộm thành đỏ, đen, lam ba màu bầu trời đột nhiên sáng lên. Phảng phất trời đã sáng. Không, đây không phải là trời đã sáng. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp nặng nề trên trời cao, trong chốc lát quần tinh lấp lóe. Dường như chư thần hạ xuống nhỏ vụn cát vàng, tản mát tại thâm thúy màn trời. Cẩn thận nhìn lại, quần tinh kia ở giữa thế mà ẩn ẩn tổ hợp lại với nhau, cộng đồng biên tập ra một tòa như mộng như ảo tinh không cự điện. Quần tinh tránh, thánh điện hiện, đây là Thánh Giả Gia. Chương 57 Thánh Giả Gia, Đại Lục Động. Chương 57 Thánh Giả Gia, Đại Lục Động. Trung ương đế quốc, to lớn tráng lệ cung điện chỗ sâu, phong hoa tuyệt đại nữ đế lười biếng ngốn tại trên ghế nằm, nhàm chán liếc nhìn các nơi chỉnh lên tin đồn thú vị. Trên thân bọc lấy một bộ hoa lệ trường bào màu tím, che kín không nổi nàng dáng người hoàn mỹ. Đi chân đất, lộ ra sung mãn ngón chân, mượt mà gót ngọc. Chân hiện lên hình dạng hoàn mỹ hình vòm, hướng lên kéo dài trực tiếp nở nàng chén rượu chân dấu ở trường bào màu tím phía dưới, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Như thác nước tóc vàng tại đèn ma pháp bên dưới lóe ra mê người quang trạch. Đột nhiên, hai con ngươi xanh thẳm như thâm thúy hải dương, trồi lên một tia kinh dị, nàng có chút nghiêng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thâm cung nội uyển, nóng nhìn tứ cung. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên thần sắc đội vã cung nữ bước nhanh đi vào nữ đế cửa tẩm cung bên ngoài, nhẹ giọng kêu, "Vậy hạ, vậy hạ." Nữ đế thở dài, mặc quần áo xong, đi ra ngoài. Cung nữ túi người hành lễ, "Vậy hạ, quý tộc viện cùng nội các đám đại thần có việc gấp muốn gặp mặt bệ hạ. Ta đã biết, để bọn hắn đi sảnh chính vụ chờ ta." Sảnh chính vụ, nữ đế ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lật lại quan tinh đài trình lên báo cáo, ánh mắt ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng trí tuệ. Nữ đế khẽ miệng mang theo một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc, trầm giọng nói, "Mấy vị đại thần đều là tiền bối, quý tộc viện các trưởng lão càng là trưởng bối của ta, các ngươi còn có thể hay không nhớ lại, ma triều đại lục lần trước có thánh giả lâm thế là lúc nào? Ít nhất cũng có 50 năm đi." "55 năm. Lần trước có thánh giả xuất thủ, hay là Tây vực đế quốc hoàng đế tiến đánh tộc người lồn bộ lạc thời điểm." Nữ đế có chút nhướng mày, ngữ khí không hiểu nói ra, sự tình lần này bộc phát địa điểm ngay tại Tây Bắc đại lục, Tây vực đế quốc phụ cận. Có đại thần nói ra, cũng không thể là nhiệm kỳ này Tây vực hoàng đế lại đang đánh tộc người lồn chủ ý đi. Có khác đại thần tiếp lời nói, thật là có khả năng, ta nói bọn hắn liền không thể yên tĩnh điểm, thật sự cho rằng những cái kia người lồn bọn họ cùng đám kia không có đầu óc có mở dạng. Người ta tộc người lồn phía sau thế nhưng là có một tôn hàng thật giá thật thần linh. Rất nhanh, quan tinh đài lại có kỹ càng tình báo đưa tới. Nữ đế lật xem sau, đem tình báo truyền xuống, nàng trong ánh mắt vẻ kinh dị càng thêm nồng hậu dày đặc, nhẹ nhàng thì thào, lại phần. Sẽ cùng dạ được có quan hệ sao? Một vị quý tộc viện trưởng lão nhìn tình báo, mở miệng nói, "Hết." Cái tên này có chút quen thuộc, bên cạnh có còn nhỏ tâm địa lôi kéo người này tay áo, ám chỉ hắn không nên nói lung tung. Trưởng lão kia đột nhiên nhớ lại mình tại chỗ nào nghe nói qua cái tên này. Chợt lặng lẽ nhìn nữ đế một chút, phát hiện nàng cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, nhẹ nhàng thở ra. "Hết." Nữ đế bệ hạ đăng cơ trước thảm bại cho cái kia mạnh nhất bạch ngân chính là đến từ Hết. Hiện tại thậm chí đều là Hết vương hậu. Chính mình thật sự là hết chuyện để nói, may mắn nữ đế bệ hạ không có nghe thấy. Lại có một vị đại thần khẽ cười nói, cái này đẹp gần nhất thật đúng là náo nhiệt, nghe nói trước mấy ngày ra một cái người trẻ tuổi có thể hoàn thần nhậm chức giờ dạ gồng xiển vũ khí tông sư bí trước, hiện tại lại có thánh giả xuất hiện. Thật sự là có chút danh tiếng vang xa ý tứ. Trải qua này người một nhắc nhở, đám người trong nháy mắt nhớ tới có chuyện như vậy, trong lúc nhất thời lại nghị luận ầm ĩ đứng lên. Rất nhanh, sảnh chính vụ đại môn bị đẩy ra, một vị thân mang trắng loãng trưởng bảo lão nhân chậm rãi đi đến. Lão nhân hai con ngựa như thâm thúy tinh thần chi hải, để cho người ta nhịn không được luân hãm đi vào. Nhìn người tới, sảnh chính vụ thanh âm hàng rất nhiều, một đám đại thần nhao nhao không mình hành lễ. Nữ đế cũng từ ngự tọa đi xuống, tôn kính nói, Evan Senhui, là quan tinh đài nơi đó có tình huống mới nhất sao? Tên là Evan Senhui lão nhân chính là chủ nhân trung ương đế quốc quan tinh đài, một vị cường đại thánh giả giai mục sư. Evan sợ khẽ nhíu lấy lông mày, nghe được nữ đế tra hỏi, lấy lại tinh thần, nói à, tất cả mọi người tại A là có tình huống mới, ta đã dò xét rõ ràng xuất thủ thánh giả là ai. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Evan. Evan Senhui sững sờ, chậm rãi nói ra, tòa thánh điện kia chủ nhân hẳn là Hắc Mộ bộ chiến đấu phó bộ trưởng, đồng thời cũng là Vu yêu tộc đàn đỉnh ám chi dược đương nhiệm Vu yêu vương, thánh giả Nix buồn xa đảo. Có đại thần nói làm nửa ngày là đám kia mộ phần nhảy disco lao bất tử a. Chiến trận lớn như vậy là muốn đối phó ai? Em bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại là hoàn thần, lại là thánh giả ra, chẳng lẽ Tây Bắc đại lục thật muốn loạn? Ai, lòng người không cổ a, năm đó hội nghị liên tịch chế định thánh giả hạn làm ta nhìn hiện tại cũng không ai coi ra gì. Ngay cả Tây vực đế quốc hoàng đế đều dẫn đầu trái với hạn lệnh, cái này hạn lệnh đã sớm thành giấy lộn, theo ta thấy hay là khởi động lại năm nước hội nghị liên tịch đi. Đại thần nghị luận ở Mỹ, trong lời nói tràn ngập đối với thánh giả tự dưng xuất thủ lo lắng. Evan Senhui nhìn về phía nữ đế, nói ra, nghe nói bệ hạ trước đây không lâu phái đặc sứ tiến về, không biết có tin tức gì truyền tới. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nàng còn không có nhanh như vậy đến, ngài không cần sốt ruột, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có kỹ lưỡng hơn tình báo truyền tới. Không để cho đám người chờ đợi quá lâu, trung ương đế quốc trải rộng đại lục tình báo lực lượng liền cho nữ đế bệ hạ mang đến mới nhất tình huống. Nhìn thấy trước mắt phần tình báo này, cả đám càng là lâm vào kịch liệt thảo luận. Lần này thánh giả xuất thủ, lại là Hắc Mộ nhằm vào Kim Dực Chi nữ âm mưu. Còn có, Hẹp Vương hậu cũng tham dự trong đó. Nội các đại thần cùng quý tộc viện các trưởng lão nhao nhao mở miệng, xem ra Kim Dực Chi nữ giữ nhiều lãnh ít, thánh giả xuất thủ, nàng hẳn là chạy không thoát. Đúng vậy à, không nghĩ tới Hắc Mộ lần này chuẩn bị như thế sung túc, ngay cả thánh giả đều xuất động. Ai, muốn thật làm cho Hắc Mộ đắc thủ, sợ là không lâu sau đó đại lục liền muốn nhấc lên nhiều loạn lớn, đám kia giảo hoạt thương nhân cũng không phải hạng người ăn thiệt thòi. Nữ đế cũng lâm vào trầm tư, đột nhiên, Evan Senhui khuôn mặt đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt phất qua một tia chấn kinh. Hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân tắm rửa lấy lóa mắt thanh quang, ngẩng đầu trông về phía xa, thâm thúy trong đôi mắt tỏa ra trên bầu trời cái kia sáng chói tinh hà. Rất nhanh, từ hệ vạn sở trần miệng phát ra thanh âm làm cho cả sảnh chính vụ lập tức vì đó yên tĩnh, lại có thánh giả ra. Thần bí Đông Phương xa xôi, một tòa xuyên thẳng qua tuyết nguyệt mà đến đế quốc to lớn, lặng lặng thủ hộ tại Long Cốc bên cạnh. Đông vực đế quốc, con dân của bọn hắn tự xưng đều thân có rồng huyết mạch. To lớn phòng yến hội, mái vòm treo cao, đèn treo bằng thủy tinh sáng chói chói mắt, chiếu sáng mỗi một hẻo lánh. Tiến hội còn chưa bắt đầu, trong sảnh đã khắp nơi có thể thấy được đến từ trên đại lục từng cái đỉnh cấp quý tộc thân ảnh. Đàn ông mặc thẳng âu phục, đeo quý áo đồng hồ cùng nơ. Các nữ sĩ thì thân mang ưu nhã lễ phục dạ hội, mang theo sáng chói châu báu đồ trang sức. Bọn hắn ba lượng thành đàn, cầm trong tay rượu sâm banh chén, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí chất cao quý cùng uyên bác học thức. Bọn hắn tề tụ ở đây mục đích chỉ có một cái, hôm nay là Đông Ngực Đế quốc Thần Long Hoàng đế bệ hạ cháu ruột, đồng thời cũng là trong nước trẻ tuổi nhất, có quyền thế nhất thân vương, xưa rủ ổ tang 30 tuổi tiệc sinh nhật. Chương 58 trưởng công chúa chương 58 trưởng công chúa thân vương xưa rủ ổ mặc một bộ do ma pháp sợi tơ dệt thành hoa lệ gấm vóc trường bào, trên áo bào thêu lên phù văn thần bí cùng biểu tượng gia tộc vinh quang long hình huy chương. Dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, đen kịt tóc quan tùy ý mà khoác lên ở đầu bay, tựa như một viên sáng chói tinh thần, toàn thân trên dưới tản ra khó mà kháng cự mị lực. Giờ phút này hắn đang đứng tại cửa ra vào, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nên đón đến đây tham gia sinh nhật tiến hội danh lưu quý tộc. Trệ Bỉn công tức đưa thân vương điện hạ một bộ cao đẳng ma pháp quyển trục. Tinh linh đặc sứ đưa thân vương điện hạ một viên tinh linh thánh quả. Hợp mạn tướng quân đưa thân vương điện hạ một tấm vảy rồng thần cung. Từng vị quý tộc theo nhau mà tới, báo lệ âm thanh liên tiếp, tựa như sục sôi hòa âm. Thời gian tôi di, người đều không sai biệt lắm tới đông đủ, lập tức tới ngay đến chính thức bắt đầu thời gian. Nhưng thân vương điện hạ vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một đám quý tộc ánh mắt lẫn nhau dò xét, phát hiện đáng giá thân vương điện hạ tự mình chờ quý tộc, tựa hồ đã đều tới đông đủ, đây là đang chờ ai đây? Đột nhiên, đám người phát hiện thương bạch chi dực quý khách bên trong thiếu một vị tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Lập tức, trong mắt mọi người lộ ra mập mờ ý cười, là còn có một người đáng giá thân vương xưa dù ổ tự mình chờ đợi. Theo một tiếng chuông du dương, tiến hội chính thức bắt đầu. Thân Vương Xia Rủ Ổ vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến muốn đợi người kia, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lại ẩn ẩn mang theo một tia lửa giận. Hắn nhưng là đơn độc cho Ỷ Xạ Bợ Lạ đưa tư nhân tư mời, những người khác, liền ngay cả là những vương quốc vương tử công chúa bọn họ đều không có đãi ngộ này. Luôn luôn tự phụ hắn không nguyện ý tin tưởng mình thế mà ngay cả một nữ nhân đều bãi bình không được. Gặp bên trong phòng yến hội thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng nghị luận, Thân Vương Xia Rủ Ổ che giấu tốt lắm ở tâm tình của mình, thoải mái cười một tiếng, đối với mọi người nói, để mọi người đợi lâu, yến hội chính thức bắt đầu, hy vọng mọi người có thể vượt qua một cái mỹ rượu bữa tiệc. Đang nói, phòng yến hội truyền ra ngoài đến một trận cục cục giày cao gót âm thanh. Rất nhanh, đi vào một cái nữ nhân tuyệt sắc, đáng tiếc lại không phải Thân Vương Xia Rủ Ổ suy nghĩ trong lòng người. Nữ nhân đến, báo lê âm thanh im bặt mà dừng, liền ngay cả Thân Vương Xia Rủ Ổ nụ cười trên mặt cũng phai nhạt. Nữ nhân bộ pháp nhẹ nhàng ưu nhã, tản ra không cách nào nói rõ mị lực, các quý tộc nhìn thấy người tới, nhao nhao không mình hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Đông vực đế quốc trưởng công chúa, Gơ Dạ Sơ Tang, có chút nhếch môi, lộ ra câu người tâm hồn dáng tươi cười, không cần đa lễ, hôm nay cũng không phải ta sân nhà, ta là tới tìm khuê mật chơi, các ngươi tiếp tục. Thân Vương Xia Rủ Ổ trên mặt hoàn toàn mất hết dáng tươi cười. Đông vực đế quốc trưởng công chúa lại phảng phất giống như không biết, giống như cười mà không phải cười, hướng về phía Thân Vương Xia Rủ Ổ xa sang lắc, "À, ta thân yêu biểu đệ, ta tiểu ỷ xa đâu? Nghe nói ngươi thế nhưng là tự mình cho nàng hạ tư nhân tư mời, làm sao không có gặp người đâu?" Xia Rủ Ổ mi mắt hiện lên lãnh ý, cái này thường xuyên tại bệ hạ bên thai nói mình nói xấu biểu tỷ nhất định là cố ý, nữ nhân này liền cùng với nàng mẫu thân sục cụ bật một dạng ác độc. Nàng tuyệt đối là nghe được ỷ xa bợ là không có trình diện tiếng gió, cố ý đến cho chính mình xấu mặt. Thân Vương điện hạ cố nén nộ khí, ôn hòa cười nói, "Có thể là Bẩn Dở tiểu thư có việc." Dù sao nàng muốn hiệp trợ Bẩn Dở công tức quản lý lớn như vậy một cái gia tộc, chúng ta đông được khoảng cách đế quốc lại xa như vậy, không có khả năng đúng hạn trình diện, có thể thông cảm được. Gơ Dạ Sơ nhẹ nhàng che môi, cười nói, có đúng không? Có thể tiểu ỷ xạ cho ta trên thư tín lại là không có chút nào đề cập tới chuyện này. Ngươi có phải hay không đem thiệp mời đưa nhầm người? Thân Vương Xia Rủ Ổ nhẹ nhàng trả lời, có lẽ vậy, bất quá tỷ tỷ hôm nay ngược lại là đặc biệt khách quý gặp, hẳn là rốt cục nghị thông suốt, muốn tại trên yến hội tìm kiếm một cái lương phối. Vậy nhưng thật sự là giải quyết bệ hạ một cái lớn tâm sự. Tỷ tỷ hôm nay nhìn chúng nhà ai thế tử xin cứ việc mở miệng, đệ đệ nhất định vì ngươi làm cái này môi. Vợ Dạ Sở khuôn mặt lạnh lùng, tay ngọc nhẹ nắm, lộ ra khớp xương rõ ràng bàn tay. Nghe được cái này hai tỷ đệ lời trong lời ngoài mùi thuốc nổ, một đám quý tộc hết thảy đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau thần sắc. Mặt ngoài là cái này hai tỷ đệ quan hệ không tốt, có thể trên thực tế, đây là tới từ Đông Bực Đế quốc nội bộ hai đại chính trị tập đoàn giao phong. Cao tuổi Đông Bực Đế quốc hoàng đế cũng chỉ có Gờ Dạ Sở cái này một cái trực hệ huyết mạch, có thể Gờ Dạ Sở mẫu thân cũng không phải là chính thống, thậm chí đều không phải là thuần chính nhân tộc. Bởi vậy, Thân Vương Xia Rủ Ổ làm đương kim bệ hạ cháu ruột, người thừa kế hợp pháp thứ nhất tiếng hô một mực rất lớn. Mà lại Thân Vương Xia Rủ Ổ năng lực cá nhân cũng mười phần xuất chúng. Luân Thiên Phú, 30 tuổi chính là cường đại bát giai long mạch thuật sĩ, mặc dù khoảng cách một chút đỉnh tiêm thiên phú giả còn có chiến lệnh, nhưng làm đế quốc người thừa kế là tuyệt đối hợp cách. Luân Nhân Mạch, Xia Rủ Ổ leo lên võ đài chính trị một khắc này, liền có không ít cổ lão quý tộc thế gia hướng hắn ném đến cành ô liu. Quan hệ của hắn cùng giao tế trải rộng đại lục, nghe đồn hắn còn cùng thần bí Cổ Hồn Học viện duy trì tốt đẹp hữu nghị, thậm chí tại vực sâu địa ngục cũng có người hợp tác. Luân Thực Lực, dưới trướng thống lĩnh 3 chi đặc chủng cấp quân đội, 5 chi tinh nhuệ cấp quân đội, thậm chí còn có một chi số lượng không rõ vương giả cấp thân vệ núp trong bóng tối, bảo vệ thân vương an toàn. Vô luận phương diện nào đi nữa, đều hoàn bạo một cái xuất thân sục cụ bất tộc, chỉ có một tấm gương mặt xinh đẹp, còn chậm chạp không có chiêu phu trưởng công chúa. Thân Vương Xia Rủ Ổ sở dĩ đối với Ỷ Xạ Bợ Lạ để ý như vậy, trừ là khuynh đảo tại Kim Dực chi nữ kinh người mỹ lực, càng quan trọng hơn là muốn lấy được đến từ hiện đại lục rồi giàu nhất Kim Dực gia tộc duy trì. Chỉ cần có thể cùng Thương Bạch chi Dực ngũ đại gia tộc đứng đầu thông gia, như vậy cho dù là bệ hạ không chịu, đâu bực đế quốc các quý tộc cũng sẽ cưỡng ép đem hắn đẩy lên hoàng vị. Kế hoạch rất hoàn mỹ, làm sao Ỷ Xạ Bợ Lạ không phải như vậy mà đơn giản chính phủ, lại thêm còn có Gở Dạ Sở từ đó cản trở. Thông ra một chuyện thúc đẩy mười phần không thuận lợi. Bất quá cũng sắp, chờ mình tại Tây Bắc Đại Lục bố cục thành công, đến lúc đó cầm chắc lấy Kim Dực gia tộc mệnh mạch, không lo nàng không đi vào khuôn phép. Thân Vương Xia Rủ Ổ đáy mắt trô sâu trồi lên ấm lãnh, nữ đế cái gì, có trung ương đế quốc một cái là đủ rồi. Ngay tại bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng lúc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm hưng phấn, Kim Dực gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Kim Dực chi nữ Ỷ Xạ Bợ Lạ giờ có hạ lễ đến. Thanh âm vừa ra, trong tràng không khí lập tức khẽ động, Thân Vương Xia Rủ Ổ trên mặt một lần nữa dâng lên dáng tươi cười. Hoàn toàn không để ý tới sắc mặt trở nên âm trầm cùng ẩn ẩn mang theo một tia nghi ngờ trưởng công chúa. Thanh âm tiếp lấy vang lên, "Vườn Dở tiểu thư đưa thân vương điện hạ một chuôi truyền kỳ giai ma pháp dây chuyền, tinh thần phù hộ thanh âm càng ngày càng nhỏ, khi nhìn rõ chỗ tặng lễ phần sau, rốt cục ý thức được chính mình gây họa, thanh âm im bặt mà dừng, ngậm chặt miệng, sắc mặt trắng bệnh. Tinh thần phù hộ." Môn Đồng đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu tại đế đô truyền đi xôn xao một sự kiện, luôn luôn liệu thấp thân vương xưa dù ở tại phòng đấu giá bỏ giá trên trời chụp tới một đầu truyền kỳ giai ma pháp dây chuyền, danh tự giống như chính là tinh thần phù hộ. Chương 59 các phương phản ứng, chương 59 các phương phản ứng, người giữ cửa thanh âm im bặt mà dừng, bên trong phòng yến hội lâm vào bầu không khí quỷ dị. Vừa mới bắt đầu còn có người không có kịp phản ứng, Kim Dực chi nữ làm sao lại đưa thân vương điện hạ một chuỗi dây chuyền? Bất quá rất nhanh, liền có người biết chuyện ở bên cạnh xì xào bàn tán, đem có quan hệ sâu này chuyển kỳ giai dây chuyển tinh thần phù hộ lai lịch cho giải thích được nhất thanh nhị sở. Thế là, một cái hợp logic suy luận vừa ra đời, dây chuyền này là thân vương xưa rủ ổ hoa đại giới lớn đấu giá xuống đến đưa cho Ỷ Xạ Bợ Lạ. một người nam nhân đưa một nữ nhân quý giá như vậy dây chuyền, ẩn chứa trong đó tình ý không nói cũng rõ, kết quả lại bị người ta cho lui trở về, hay là cô ý lựa chọn long trọng như vậy trường hợp? Y Sạ Bợ là cách làm như vậy đơn giản chính là đem cự tuyệt hai chữ này không chút lưu tình lắc tại thân vương xưa rủ ổ trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp mập mờ ánh mắt, trong đó còn không thiếu cực độ ác ý ánh mắt tại thân vương xưa rủ ổ trên thân vừa đi vừa về bắn quan. Thật đúng là cho là ngươi là cái gì vị diện chi tử, chúng thần sủng nhi, cầm nhân vật chính kịch bản, làm nửa ngày cũng là thiểm cầu một viên. Từ đối với kiệt xuất cùng giới cố hữu địch ý cùng ghen ghét, không thiếu nam tính quý tộc trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Bất quá tại chạm đến thân vương xưa rủ ổ băng lạnh ánh mắt sau, nụ cười này lập tức biến thành nghiêm chỉnh nghiêm túc. Biểu tình kia chuyển đổi cực kỳ trôi chảy, không chút nào làm ra vẻ, sợ là đế quốc giảm hát lớn chuyên nghiệp biểu diễn ra môn đều không có kỹ xảo của bọn họ xuất chúng. Nhưng mà có người lại là không quen lấy hắn. Nhìn xem bị xạ bỡ là quyết tuyệt như vậy tỏ thái độ cùng xấu mặt thân vương xia dụ ổ. Vợ dạ sở kềm nén không được nữa nội tâm vui thích, dưới hai tay ý thức nhẹ nhàng che lại kiểu diễm môi đỏ, thanh thúy tiếng cười vang dội quanh quần tại toàn bộ đại sảnh. Không có chút nào thân là trưởng công chúa thật trọng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm thoải mái, dung nhan tinh xảo cũng bởi vì cái này phóng túng cười to tăng thêm mấy phần sinh động vũ mị. Thân vương xia rủ ổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén phẫn nộ không có thất thố, đang chuẩn bị lên tiếng, bên hông đưa tin thạch lại chuyển đến một trận kịch liệt run run. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, có truyền kỳ giai cường giả đang dùng ma lực cưỡng ép liên hệ hắn. Xảy ra chuyện. Thân vương xia rủ ổ không kịp cùng đám người giải thích, bước nhanh đi đến một bên gian phòng, kết nối thông tin thạch. Người liên lạc là hắn nghề trọng nhất cùng tin cậy thủ hạ, An Giờ Dê. An Giờ Dê. Hắn không phải ngay tại Tây Bắc Đại Lục lừa dối cái kia vương quốc xảy lần tam vương từ sao? À đúng rồi, hắn mấy ngày nay tại vài ngày trước còn báo cáo nói phát hiện một cái thú vị người trẻ tuổi. Hắn sẽ có chuyện gì khẩn cấp? Khi hắn xem hết đưa tin nội dung sau, khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó có thể tin chấn kinh. Một loại hoàn toàn vượt qua cảm giác khống chế để hắn không khỏi nắm chặt bàn tay, khớp nối đều phát ra hơi trắng. Nội tâm cuồn cuộn như nước thủy triều, Y Sạ Bợ Lạ thế mà xuất hiện ở Imen. Hắc mộ muốn vây giết nàng, đã có ba vị truyền kỳ xuất thủ. La Lan đại công, Đẹp Vương hậu biệt thủ. Đẹp Vương hậu lần này không có mượn nhờ pháp trận, cũng có truyền kỳ giai chiến lực. Hay là đánh giá thấp cái này 5 năm trước mạnh nhất Bạch Ngân. Mấu chốt nhất chính là hắc mộ có thánh giả ra. Thánh giả ra. Thân vương xia rủ ổ con ngươi hơi co lại, ý thức được một sự kiện, Y Sạ Bợ Lạ xong, thương bạch chi dực lần này nhất định lại nhận khó có thể chịu đựng tổn thất. Hắn hoàn toàn không có anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư. Coi như hắn hiện tại lập tức tìm thánh giả đi cứu, cũng căn bản không kịp. Thánh giả xuất thủ, ai có thể ngăn cản? Sợ là hắn bên này thánh giả còn không có tìm tới, bên kia cổ mộ phần đều cao 2 mét. Xia rủ ổ đột nhiên ý thức được một vấn đề, đang yên đang lành, Y Sạ Bợ Lạ vì cái gì bỗng nhiên phải chạy đến Tây Bắc Đại Lục đi? Hơn nữa còn là tại F. Chẳng lẽ nàng đã nhận ra mình tại bên kia bố cục? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thân vương xia rủ ô lắc đầu, chuyện này trừ An Giờ Dê ra, ai cũng không biết, chúng chi hết thể làm 10 phần bí ẩn, phía bên mình người trừ An Giờ Dê, một cái đều không có vận dụng, mà lại An Giờ Dê thân phận chân thật vốn là không ai biết, Y Sạ Bợ Lạ không có khả năng phát giác được, đó chính là trùng hợp. Vợ dạ sơ hẳn là rõ ràng, các nàng là không có gì giấu nhau khuê mật, có lẽ có thể từ nàng nơi đó nói bóng nói gió một chút. Nếu Y Sạ Bợ Lạ đã không thể cứu, như vậy hắn nhất định phải cân nhắc sau khi chiến đấu tình huống. Một khi Kim Dực Chi nữ lọt vào bất trắc, Thương Bạch Chi Dực tất nhiên sẽ nhấc lên cùng Hắc Mộ ở giữa huyết đấu, Y Sạ Bợ Lạ địa vị không thể coi thường, trận này huyết đấu rất lớn xác suất sẽ trải rộng đại lục. Mình tại trong đó có thể cướp lấy đến cái gì lợi ích đâu? Thân Vương xưa rủ ổ phi tốc suy nghĩ, mấy bộ phương án cấp tốc thành hình, ở trong đầu hắn tiến hành kịch liệt chiến đấu. Rốt cục, Thân Vương xưa rủ ổ nhẹ nhàng thở ra, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Hắn dùng đưa tin thạch cho An Dở Dê hạ mấy đầu mệnh lệnh, một lần nữa đi ra ngoài. Trở lại đại sảnh, Thân Vương xưa rủ ổ rõ ràng phát giác được trong đám người không khí có biến hóa. Xưa rủ ổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền minh bạch. Thánh giả xuất thế, quần tinh biến động. Động tinh quá lớn, chỉ cần là có quan sát thiên khung tinh tượng, chẳng mấy chốc sẽ thu đến tương quan tin tức. Đơn giản là tạm thời không biết người xuất thủ cùng xuất thủ địa điểm. Ở đây đại đa số người phía sau gia tộc hoặc là thế lực đều có năng lực như thế. Thân vương xưa rủ ổ liếc qua chính mình biểu thị, phát hiện đối phương sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Xem ra đối phương cũng thu đến tin tức chính xác, thánh giả xuất thủ là vì đối phó Y Sạ Bợ Lạ. Hắn bày ra tâm sự nặng nề thân sắc, đi đến vợ dạ sở trước mặt, trầm giọng nói, trưởng công chúa điện hạ cũng nhận được tin tức. Vợ dạ sở thu lại biểu lộ, bình thản nói ra, thân vương điện hạ cứ làm như vậy nhìn xem. Ngươi không phải truy cầu Y Sạ đuổi đến rất khởi kình sao? Thân vương xưa rủ ô giận dữ nói, ta vừa rồi chính là tại xử lý chuyện này, ta đã khẩn cấp phái người liên hệ thánh giả tiến đến viện trợ. Bất quá ngươi cũng biết, Tây Bắc Đại Lục cách chúng ta quá xa, cơ hồ muốn vượt qua toàn bộ đại lục, cho dù là thánh giả, không có 3 ngày thời gian cũng căn bản không đuổi kịp đi. Gở dạ sở lâm vào trầm mặc. Thân vương xưa rủ ổ thấy đối phương địch ý không có lớn như vậy, thử thăm dò, Đường tỷ, ngươi biết Y Sạ Bợ Lạ vì cái gì bỗng nhiên muốn đi Tây Bắc Đại Lục sao? Gở dạ sở ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình thản nói, Thương Bạch Chi Dực ngũ đại gia tộc, trong đó Kim Dực gia tộc lấy lương thực, nguồn năng lượng sinh ý làm chủ. Tây Bắc Đại Lục có hiện đại lục quy mô lớn nhất lương thực sản khu, huống chi hắn người hộ đạo Mộ Đồ tiên sinh cũng ở đó. Y Sạ tính cực tự động, lại không muốn bị người nào đó dây dưa, chạy đến Tây Bắc Đại Lục giải sầu một chút, có vấn đề gì không? Thân vương xưa rủ ổ lông mày chau lên, hàm dưỡng vô cùng tốt, đối với gở dạ sở ngâm đâm đâm châm chọc cũng không có để ở trong lòng. Đồng thời nhưng trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hẳn là chỉ là trùng hợp. Đột nhiên phát sinh thánh giả xuất thủ sự tình, thiệp sinh nhật bầu không khí rõ ràng không có vừa rồi nóng như vậy liệt. Liền ngay cả vừa rồi phát sinh bắt quái cũng không ai có tâm tư nói chuyện. Đám người một trận làm theo thông lệ ứng phó sau, nhao nhao trở về riêng phần mình gia tộc, ứng đối cái này máy động xảy ra sự cố kiện khả năng mang tới ảnh hưởng. Tây vực đế quốc, hoàng đế bệ hạ thư phòng xông tới một cái sắc mặt lo lắng quý phụ nhân. Hoàng đế trông thấy người tới, trên mặt hiện lên vẻ cương triều, cười nhạt nói, đã là có mấy cái hài tử người, làm sao còn như thế không ổn trọng. Quý phụ nhân mang theo bán khí nói chuyện gì xảy ra, ta nghe nói chồng của ta tại bị người vây quanh, thậm chí còn có thánh giả xuất thủ. Hoàng đế cười nhạt nói, sự tình ta đã biết, bất quá ngươi không cần lo lắng, cùng La Lan không quan hệ, là hắc mộ người tại nhằm vào kim dực chi nữ. Quý phụ nhân trừng mắt hỏi, làm sao không quan hệ? Ngươi không phải nói La Lan là đang cùng kim dực chi nữ nói chuyện làm ăn sao? Hắn gái kia tính tình ta cũng không phải không biết, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem kim dực chi nữ bị vây công. Hoàng đế cười khổ, biết nếu như không nói thật, tiểu bội của mình sẽ không từ bỏ thôi. Hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, Xuân đã làm qua tiên đoán, lần này La Lan không có việc gì. Tương phản, tổn thất nặng nề sẽ là hắc mộ. Chương 60 Vu Yêu Vương, chương 60 Vu Yêu Vương, Imez vùng ngoại ô, Phỉ Thúy Hồ. Tinh không cự điện hình dáng càng ngày càng rõ ràng, phản phất đem trọn vùng trời khung đều bao quát trong đó, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh giống như nặng nề cảm giác áp bách. Cự điện quanh thân lóe ra 30 ngôi sao, vô số sáng chói tinh quang vẩy xuống mặt ngoài, lại không cách nào che giấu nó cái kia hùng hồn uy nghiêm khí thế. Xa xa nhìn lại, không gian chung quanh đều bởi vì nó tồn tại mà bặm mẻo, tựa như một tòa vĩnh hằng tấm bia to, đứng sừng sững ở vũ trụ chỗ sâu nhất, chứng kiến lấy tuế nguyệt lưu chuyển cùng tinh thần thay đổi. Mỗi một cục gạch, mỗi một đạo đường vân đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tựa như đúng đúng chư thần tự tay đúc thành tuyệt thế kỳ tác, khí thế bàng bạc rung động mỗi một cái nhìn về phía linh hồn của nó. La Lan đại công sắc mặt biến đến ngưng trọng không gì sánh được, lại có thánh giả xuất thủ. Hắc mộ đây là sự thực muốn nhắc lên chiến tranh toàn diện. Một kiện bán thần khí cứ như vậy có trọng yếu không? Theo tinh không cự điện che đậy thương khung, tầng mây hắc ám nặng nề đặt ở chân trời, tiếng sấm trầm muộn nhấp nô. Mấy đạo âm trầm lục quang phảng phất là ác ma thổ tức, vặn mèo lên không gian chung quanh, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt sáng lên, đem hắc ám xé rách. Nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình hàn phòng, hắc mộ bộ chiến đấu phó bộ trưởng, Vu Yêu tộc đàn bính ảm chi dược đương nhiệm Vu Yêu Vương, mạch bổn xạ được chính thức giáng lâm. Mạch thân hình cao lớn bị khôi giáp dày cộm nặng nề bao trùm, mỗi một mảnh giáp trụ bên trên đều lóe ra băng lãnh quang trạch. Đầu đội to lớn bạch cốt vương miện bên trên gai nhọn thiêu đốt lên đủ để thiêu tận linh hồn xâm nhiên bị hỏa. Khuôn mặt của hắn giấu ở trong bóng ma, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam con mắt, ngọn lửa kia băng lãnh vô tình, phảng phất có thể đem người linh hồn triệt để đông kết. Vu Yêu Vương từng bước một tiến về phía trước đi tới. Dạ sau lưng băng tuyết dị tượng tại hắn trọng áp phát xuống ra kéo kẹt tiếng vang. Đến tại bầu trời băng xương cự long không ngừng băng liệt, khối băng to lớn từ thiên khung rơi vào, tại bên cạnh hắn hóa thành hư vô. La Lan đại công nhìn thấy học sinh của ánh trăng sáng bị khi phụ, khoe miệng mang theo không che giấu chút nào trào phúng, nghiêm nghị quát lớn, mấy trăm tuổi lão yêu quái, khi dễ một cái tuổi trẻ cô nương, Nạch, ngươi số tuổi đều sống đến trên da mặt sao? Nạch dừng bước lại, quay đầu, ám ách thanh âm vang lên, La Lan, chuyện nơi đây cùng các ngươi Tây vực không quan hệ, tại sao muốn dính vào? La Lan đại công tức giận nói, ngươi cũng có mặt nói ta? Năm nước hội nghị liên tịch thời điểm các ngươi hắc mộ cũng phái người dự thính. Thánh giả không cho phép nhẹ ra, đầu này hạn làm các ngươi cũng là ký tên. Hôm nay các ngươi làm là như vậy công việc quan trọng nhưng trái với hạn lệnh sao? Nạch trong mắt lân hỏa run run, âm trầm nói ra, ta nhớ được không sai, cái trước trái với hạn lệnh, vận dụng thánh giả giai lực lượng còn giống như là các ngươi Tây vực đế quốc đi, tựa hồ ngươi còn muốn gọi hắn một tiếng nhạc phụ đại nhân. La Lan đại công quát lạnh nói, tiên đế đó là vì giữ gìn Tây Bắc đại lục hòa bình, phòng ngừa người lùn bộ lạc xông ra đại tuyết sơn, uy hiếp Tây vực các nước an nguy. Chúng ta Tây vực đế quốc là tại tích cực phát huy phụ trách nhiệm đại quốc tác dụng, giữ gìn địa khu hòa bình. Mà lại tiên đế xuất thủ là trải qua Tây Bắc đại lục chư quốc bỏ phiếu cho phép. Đó là chính nghĩa đại biểu. Cùng các ngươi những này vì bản thân tư lợi bẻ lũ xu nịnh thánh giả, có bản chất khác nhau. Một bên mã mện trực tiếp mở miệng châm chọc nói, ngươi nói bỏ phiếu sẽ không phải là các ngươi đợi trước cái kia lưu manh hoàng đế, mượn duyệt binh danh nghĩa đem Tây Bắc các nước quốc vương triệu tập cùng một chỗ, sau đó uy hiếp ai không ném phiếu đồng ý liền không thể đi đi. La Lan giận dữ, hỗn đản, ngươi lại dám nói xấu tiên đế. Mã mện, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngươi số 8 hiệu cầm đồ về sau nếu là dám tại địa giới của ta lộ một lần đầu, ta giết chết bọn hắn. Vu Yêu Vương trong mắt lân hỏa run run đến càng thêm lợi hại, lạnh lùng nói, buồn cười. Các ngươi xuất thủ là đại biểu chính nghĩa, giữ gìn hòa bình, chúng ta xuất thủ chính là vì tư lợi, bẻ lũ xu định. Vũ đại đế quốc tiêu chuẩn kép cùng vô sĩ bản vương xem như thấy được. Cái gì chính nghĩa không chính nghĩa, đơn giản là nắm đấm có đủ hay không lớn thôi. Kéo cái gì đại kỳ. La Lan đại công xưa nay không là một cái thói quen che giấu cảm xúc người, gặp bác không ngã đối phương, trên mặt mọc đầy lửa giận, trực tiếp mở ra địa bực áo, quả nhiên là hèn hạ Vu Yêu bộ tộc, cùng các ngươi liền không có cách nào dùng người văn minh ngôn ngữ giao lưu. Ngươi không nên quá phép lối, ngươi cho rằng toàn bộ đại lục liền ngươi một cái thánh giả sao? Vu Yêu Vương đối với La Lan đại công uy hiếp từ chối cho ý kiến. Thầm nghĩ ngươi nếu không phải cưới tốt bà vợ, chỉ bằng ngươi cũng dám đối với một cái thánh giả hô to gọi nhỏ. Hắn cười khẩy, chỉ là giật giật ngón tay. La Lan đại công cùng hắn chi kia tinh nhuệ cấp tử kinh chi tâm liền bị một cỗ không thể kháng cự gió lốc lôi cuốn cùng một chỗ, sau đó bị vây ở trong một chỗ nồng đậm hắc vụ. Giải quyết hết La Lan đại công phiền phức, Vu Yêu Vương lại đem ánh mắt chuyển tới trên thân Gia Đẹo, nhìn qua người sau khuôn mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Một cái có thể tồn tục 3000 năm quốc gia, coi như chưa từng sinh ra thánh giả, cũng tuyệt đối có ngăn được thánh giả thủ đoạn. Nơi này là hiệp quốc thổ, không nên cùng bọn hắn lên xung đột quá lớn, phức tạp. Hắn rất nhanh có quyết đoán, nhẹ nhàng phất tay, đem Vương Hậu từ không trung chấn xuống tới. Trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy hắc ám, trong vòng xoáy lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất kết nối với một cái khác không biết khủng bố thế giới. Vòng xoáy chỗ sâu, một cái to lớn cốt chảo đột nhiên rũ ra, lộ ra một cái cự đại đầu lâu khô lâu. Sau đó, một cái toàn thân do bạch cốt tạo thành quái vật chậm rãi từ trong vòng xoáy bước ra, đem Dạ Đẹo vây khốn. Giải quyết hết tất cả phiền phức, Vu Yêu Vương nhìn về phía hôm nay tới đây mục tiêu lớn nhất, thanh âm khàn khàn vang lên, "Bộ trưởng có lệnh, để cho ta khách khí xin mời Vân Dở tiểu thư đến Hắc Mộ làm khách, mong rằng tiểu thư không cần làm ra một chút không lý trí sự tình." Bên cạnh Mộ Đồ tiên sinh lạnh lùng cười một tiếng, "Nếu như ta nói tiểu thư không muốn đi đâu?" Vu Yêu Vương lãnh đạm nhìn thoáng qua toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm Mộ Đồ, thản nhiên nói, "Ngươi rất lợi hại, truyền kỳ lĩnh vực của ngươi là ta đã thấy tối thiểu có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đáng tiếc ngươi không vào thánh giả, ở trước mặt ta không nói gì tư cách." Y Sạ Bợ Lạ quả quyết mở miệng, ngăn cản Vu Yêu Vương động tác, "Trả lời ta một vấn đề, ta liền đi theo ngươi." Vân Dở tiểu thư mời nói, "Trong gia tộc là ai đang cùng các ngươi hợp tác?" Vu Yêu Vương bình thản trả lời, "Tiểu thư nói chuyện này là ngành tình báo đang phụ trách, chúng ta bộ chiến đấu chỉ phụ trách làm việc nặng." Y Sạ Bợ Lạ lẳng lặng trả lời, "Đó chính là không thể đồng ý." Vu Yêu Vương sâu thở dài, trầm giọng nói, "Vậy cũng chỉ có thể đắc tội." Hắn sẽ không coi thường tại truyền kỳ giai gần như vô địch Mỗ Đồ tiên sinh, càng sẽ không xem thường Kim Dực gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất bảo mệnh át chủ bài. Vu Yêu Vương chậm rãi nâng lên khô cạn như củi cánh tay, khớp xương rõ ràng ngón tay trên không trung vũ động, phản phất tại đàn tấu một bài tử vong chương nhạc. Trầm thấp khàn khàn tiếng nói từ yết hầu chỗ sâu truyền ra, cổ lão thần chú thần bí ở trong không khí quanh quẩn. Nương theo lấy chú ngữ ngâm tụng, thiên cung tòa kia tinh không cự điện có 5 viên tinh thần lấp loé. Cùng lúc đó, trung quanh năng lượng hắc ám bắt đầu điên cuồng phun trào, đại địa run nhẹ nhẹ, phản phất tại e ngại sắp đến lực lượng kinh khủng. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đôi to lớn hắc thủ từ tinh không trong cự điện chậm rãi nô ra. Hắc thủ kia phảng phất do bóng tối vô tận ngưng tụ mà thành, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắc thủ che khuất bầu trời, bóng ma khổng lồ bao phủ tứ phương, mang theo lực lượng không thể kháng cự, hướng phía Ỷ Xạ Bợ Lạ chụp tới. Cùng chuyên kỳ giai vận dụng quy tắc khác biệt, thánh giả giai đã hoàn toàn có thể sáng tạo quy tắc, thai nén quy tắc. Tòa thánh điện kia chính là do quy tắc xen lẫn mà thành sản phẩm. Mỗi 5 viên tinh thần chính là một loại quy tắc, tinh thần càng nhiều, đại biểu quy tắc càng nhiều, cũng đại biểu thánh giả thực lực càng cường đại. Này đôi hắc ám chi thủ quy tắc tên là Cầm. Cầm có thể bắt hết thể người, hết thể đồ vật. Mắt thấy Ỷ Xạ Bợ Lạ liền bị cưỡng ép mang đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tựa như tiếng trời tiếng ca từ thiên ngoại chạy xuôi tới. Huyền truyền âm phù đẩy ra tầng tầng hắc vụ, hóa thành từng đạo quang mang, đem hắc ám đại thủ hoàn toàn xua tan. Chương 61 thay nhau đăng tràng, chương 61 thay nhau đăng tràng, nghe được tiếng ca, Vu Yêu Vương lật khuôn mặt cuối cùng từ trong bóng tối hiện hiện, cứng ngắc khuôn mặt chiếu ra một tia kinh hãi. Trên bầu trời, chói mắt quang mang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xé tan bóng đêm, đó là một viên sáng chói lưu tinh. Phía trước thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, quang mang chói mắt, đem chúng quanh hắc ám xua tan, hình thành một cái chùm sáng sáng tỏ. Sau lưng kéo lấy thật dài đuôi sao chổi, như là thiêu đốt tơ lụa, lưu lại một đạo lộng lẫy lại chớp mắt là qua quy tích. Lưu tinh biến mất sau, một tòa hiện ra thất thải quang mang tinh không cự điện sừng sững tại phía trên màn trời. Đám người nhìn qua cùng trước đó Vu Yêu Vương lật ra sân lúc không có sai biệt một màn, đã bị khiếp sợ chết lặng. Không hề nghi ngờ, lại là một vị thánh giả xuất hiện. To lớn tân điện do 35 ngôi sao ngưng tụ mà thành, lóe ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại hoa mỹ sắc thái. Quang mang lưu chuyển ở giữa, vô số phù văn thần bí cùng đồ án như ẩn như hiện, phản phất tại nói vũ trụ cổ lão mà thâm thúy bí mật. Trong lúc đó, nam viên ngôi sao màu đỏ nhảy nhót. Thất thải thánh điện phát ra hai chi do cực nóng như ngọn lửa thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành mũi tên, tùy tiện đánh nát vây khốn La Lan đại công hắc vụ cùng cuốn lấy Dạ Đẹo bạch cốt người khổng lồ. Quy tắc này tên phá. Ngay sau đó, lại là nam viên màu xanh lá như sinh cơ bừng bừng phỉ thúy giống như tinh thần nhảy nhót, bên dưới lên lóe ra xanh biết hình quang có chút mưa phùn. Nguyên bản thụ thương Kim Dực thân vệ tắm rửa lấy xanh biết nước mưa, tinh thần cùng nhục thể tổn thương cấp tốc đạt được toàn phương diện chữa trị. Quy tắc này tên rũ. Cô thần cảm thụ được nước mưa ở trong ẩn chứa quy tắc chi lực, toàn thân trên dưới, vô luận là tinh thần hay là tiêu hao ma lực, đều tại trong khoảnh khắc được bổ sung. Thất thải quang mang lấp lóe, ngưng tụ thành một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp. Nữ nhân thân mang trắng loáng trường bào, dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã. Khuôn mặt bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, thấy không rõ cụ thể hình dáng, nhưng này hai con mắt lại giống như tinh thần sáng chói, lộ ra thẳng đến sâu trong linh hồn từ bi cùng kiên định. Nhìn ngươi tới, cô thần cơ hồ thoát ra, khá lắm, Ỷ Xạ Bợ Lạ thật đúng là đem cái này đại ngốc cho kêu đến. Tại lúc đó cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ nói giao dịch thời điểm, đối phương liền đề cập qua đời miệng, nói lần này Thương Bạch Chi Dực phái tới thánh giả ở trong có một vị linh hồn ca giả, khi đó cổ hần liền có suy đoán. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên không ngoài sở liệu, tới chính là kiếp trước trong trò chơi đại danh đỉnh đỉnh thánh ca Dĩ Lìn SCT Mẹ Lạ. Dĩ Lìn kiếp trước ở người chơi bên trong như vậy có danh tiếng, cũng không phải bởi vì mỹ mạo của nàng cùng thực lực, mà là bởi vì người này đơn thuần như giấy trắng nhưng tính cách lại bướng bỉnh đến có chút ngu ngốc đốc. Một cái sống mây trăm năm nữ nhân, thế mà còn giấu trong lòng một mạc đơn thuần tinh thần trọng nghĩa, tin tưởng vững chắc thế giới không phải đen tức trắng, cũng dùng cái này làm hành động chuẩn tắc cùng tín ngưỡng nền tảng. Tự xưng là chính nghĩa đồng bạn, tuyệt đối thủ tự thiện lương trận doanh, là bảo vệ trong lòng loại kia thuần túy, xã hội không tưởng thức chính nghĩa, nguyện ý vì chi bỏ ra hết thảy. đại ngốc chính là một đám người chơi đối với nàng oán nghiệm. Tiếp trước thế nhưng là có không ít người chơi muốn ôm đuổi dí lìn, lại bị người sau khám phá trong lòng hèn hạ dục niệm, trực tiếp bị chính nghĩa hủy diệt. Không đơn thuần là tà ác, hỗn loạn trận doanh địch nhân đau đầu, dí lìn làm đồng đội cũng là một cái cực kỳ hỏng bét lựa chọn. Nàng rất có thể lại bởi vì đột nhiên không quen nhìn người một loại nào đó hành vi mà lựa chọn đang chiến đấu thời khắc mấu chốt rời khỏi. Cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm, ai còn không có điểm âm u tiểu tâm tư. Hết lần này tới lần khác dị lìn thánh giả hay là linh hồn ca giả, có thể tùy tiện khám phá một người linh hồn bản chất. Đối mặt loại người này, cô ấn luôn luôn là kính nhi viễn chi, không nghĩ tới ỷ xạ bợ là thế mà đem nàng cho kêu tới. Mặc dù có mê vụ chi tử bản thân, cô thần cảm thấy mình hay là cách xa nàng điểm tốt. Hắn cũng không cho rằng chính mình cái này muốn khắp nơi gây sự nhấc lên chiến tranh linh hồn phù hợp dị lìn một mạc chính nghĩa giá trị quan. Đối với người tới cảm thấy kiêng kỵ cũng không chỉ cô hận một người. Bị tùy tiện phá vỡ quy tắc cầm vu yêu vương chính cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào xuất hiện ở trong sân nữ nhân. Làm tà ác hỗn loạn trận doanh hoàn toàn xứng đáng đại biểu vu yêu bộ tộc, ngạch thế nhưng là dị lìn lập chí tiêu diệt hàng đầu đối tượng. Bình thường thánh giả xuất phát từ siêu cường giả ở giữa tôn trọng cùng thể diện, bình thường là sẽ không vừa thấy mặt liền độc thủ. Nhưng dị lìn hiển nhiên không ở trong đám này, người còn chưa tới, liền đã phanh phanh hai cái quy tắc trực tiếp cho Nex tới một hạ mã uy. Dĩ Lìn SCT mẹ là xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt ỷ xạ bợ lạ, cương chiều sờ lên đầu của nàng, nói khẽ, lần sau đi ra cũng đừng có như thế lô mãng, lần này là vận khí tốt, lần sau coi như không nhất định. Nói ánh mắt không để lại dấu vết chuyển hướng xen lẫn trong giữa đám người của hận. Cô hận trong lòng run lên, mê vụ chi tử lập tức phát động, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ỷ xạ bợ lạ nữ nhân lúc này, không biết cái gì đều hướng bên ngoài nói đi, hắn cũng không muốn bị một cái thánh giả cho để mắt tới. Dĩ Lìn rất nhanh dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía thoát khốn mà ra hiệp vương hậu, nói khẽ, cảm tạ ngươi hôm nay viện thủ tri ân, chuyện kế tiếp không phải hiệp có thể tham dự. Tâm nập vận dụng thánh khí đối với tương lai tu luyện cũng không tốt, ngươi dù sao không phải chân chính truyền kỳ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan hôm nay phát sinh hết thể cũng sẽ không lan đến gần vương đô. Dạ khuôn mặt vẫn như cũ lãnh đạm, chậm rãi gật đầu, ta cùng hắc mộ có thủ, không cần nhận tình của ta. Nói đi, vung ra băng chi hai xương. Khí thế một lần nữa ngã trở lại hoàng kim đỉnh phòng, thật sâu nhìn một cái xa xa hắc mộ đám người. Đã xuất hiện thánh giả. Hẹp hơn ngàn năm truyền thừa mặc dù có lưu ngăn được thánh giả thủ đoạn, nhưng như không cần thiết, Dạ Bẹo cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Giết cái hoàng kim, tối thiểu tính ra một ngụm hẹp hỏi, còn lại chờ sau này có cơ hội lại nói. Rốt cục, vị này để thánh giả đều đối với nàng thiên phú vì đó sợ hãi than tuyệt thế vương hậu, tại vô số người ánh mắt phức tạp bên dưới, quay trở về Imen. Cô ân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vương hậu cuối cùng đã đi, hắn thật là có chút lo lắng. Một là sợ nàng chờ một lúc ham đến thánh giả chi chiến ở trong nguy hiểm, hai là sợ nàng xem thấu thân phận của mình, lúc trước hắn thế nhưng là thử qua. Mê vụ chi tử đối với Dạ Bẹo vô dụng. Bóng đen chi chủ thân phận này tạm thời còn không thể cùng với nàng mặt đối mặt gặp nhau. Dạ được sau khi đi, Vu Yêu Vương Nix khẽ thở dài một cái, nói ra, không nghĩ tới dị lìn thánh giả thế mà đích thân đến. Xem ra kế hoạch chúng ta ra chỗ sơ suất, quả nhiên lại bị ngành tình báo những cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn cho hố. Dị lìn dịch chuyển khỏi ánh mắt tại bốn phía bát văn, chậm rãi nói ra, Phỉ Thúy Hồ phong cảnh không sai, rất thích hợp mai táng một vị Vu Yêu tộc đàn vương giả. Nix phát ra vài tiếng khiếp người ý cười, chỉ bằng ngươi. Bất quá so ta nhiều một đầu quy tắc tinh liên thôi. Cũng muốn giết ta cái kia lại thêm ta đây. Thu kịch thanh âm kinh thiên động địa, trực tiếp đánh gãy Nix lời nói. Đám người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện thanh âm kia đúng là đến từ sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, một cố làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp cách đó không xa đại địa, đột nhiên phát ra một trận làm cho người mất thông to lớn oanh minh, toàn bộ đại địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái, giống như một đầu thô bạo cự thú từ trong hỗn độn thức tỉnh. Địa long xoay người, sơn hà rung động, mặt đất chập trùng như là sóng biển mãnh liệt, vô số hình dạng mặt đất bắt đầu lấy một loại đám người khó có thể lý giải được phương thức biến đổi, phảng phất thương hải tang điền gần trong gang tấc, vùng núi hóa thành đầm lầy biến thành thảo nguyên trở thành rừng rậm chuyển thành hoang mạc đổi thành vùng địa cực. Rốt cục, một thân ảnh từ khó phân biến ảo địa hình ở trong đi ra, cao lớn thẳng tắp thân thể bị một kiện thô giáp da thú chế thành trường bào bao khỏa, phía trên tô điểm lấy từng mảnh lá xanh cùng kỳ dị phù văn. Khuôn mặt bị bóng ma che khuất bình thường, lộ ra hình dáng kiên nghị, tóc như là cuồng dã dây leo. Tay nắm lấy một cây cổ hủ nhánh cây, bước chân trầm ổn rơi vào trên đại địa, mỗi một bước đều cùng đại địa nhịp đập kêu gọi lẫn nhau. Một tiếng ầm vang, thiên khung lần nữa bị bạch phá, một tòa do 50 quả màu xám cho tinh thần tạo dựng tinh quang thánh điện cậy mạnh vào. Vu Yêu Vương Nix mấy trăm năm không có nhảy lên trái tim thế mà ẩn ẩn có chút run rẩy, giờ y đại tông sư. Đế từ đại địa liên hợp giờ y đại tông sư. Mẹ nó, làm sao đem dã nhân này chiều đến đây? Đã nói xong nhiều nhất ba cái truyền kỳ, một kiện bán thần khí đâu? Bị hố, ngành tình báo đám hôn đằng kia. Bản vương trở về nhất định phải đem bọn hắn sạp hàng cho sốc. Tình báo có thể hay không đáng tin cậy một chút. Cả ngày cầm cao nhất kinh phí, lấy được tình báo đều là thứ gì đồ chơi. Muốn hô chết Vu Yêu. Giờ ý đại tông sư không có phản ứng Vu Yêu Vương Nix, mà là đem ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không, thanh âm rất nặng trầm ngưng, cái kia đoạn lạc giả đâu, còn trốn ở một bên làm gì? Đi ra sáng biểu diễn đi, đại lục đã trên trăm năm không có nhiều như vậy thánh giả cùng một chỗ như thế. Ta đã dự cảm đến, hôm nay tất có thánh giả vẫn. Nghe được giờ ý đại tông sư thanh âm, Vu Yêu Vương Nix sắc mặt rốt cục thay đổi hoàn toàn. Hắn giờ phút này đã ý thức được, hôm nay phục kích Kim Dược Chi Nữ kế hoạch căn bản cũng không phải là ra chỗ sơ suất đơn giản như vậy. Tương phản, đây chính là nhằm vào bọn họ hắc mộ một cái từ đầu đến đuôi cái bẫy. nương theo lấy giờ ý đại tông sư thanh âm, một đạo nặng nề âm nhu tiếng thở dài từ phương xa vang lên, nhận được đại tông sư cho gọi, vạn phần vinh hạnh. Lão bằng hữu khó được mấy trăm năm không gặp mặt, chém chém giết giết khó tránh khỏi bị thương tình cảm. Không bằng hai nhà chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Chương 62 đều nói rồi, câu cá lao trừ cá, cái gì đều có thể câu đi lên. Chương 62 đều nói rồi, câu cá lao trừ cá, cái gì đều có thể câu đi lên. Nương theo lấy thanh âm của nam nhân, một trận nu hòa tiếng bước chân quỷ dị tiến vào trong thai mỗi một người. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, một vị cực kỳ đẹp trai nam tử tắm rửa lấy tinh quang, chậm rãi bước vào phân loạn chiến trường. Mặc dù đạp ở hư không, lại truyền ra rõ ràng hữu lực tiếng bước chân. Nam nhân thân hình thon dài, trường bào màu đen tung bay theo gió, sống mũi thẳng, môi mỏng mà hồng nhuận phớt phớt, khuôn mặt tuấn lang, tóc dài đen nhánh tùy ý tản mát đầu vai, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng tùy tính. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều mang vận luật đặc biệt. Tại hắc mộ trận doanh trước dừng lại, hướng về phía đám người ưu nhã hành lễ, nghiêm nhiên một vị nho nhã lễ độ quý tộc. Đối với giờ y đại tông sư thành khẩn nói ra, đại tông sư, ta cảm thấy La Lan đại công tức nói rất có lý. Năm nước hội nghị liên tịch quyết định hạn lệnh hay là không cần trái với tốt hơn. Giờ y đại tông sư cười khẩy, ngươi một cái phá thể giả sẽ còn quan tâm trái với hạn lệnh. Phá thể giả? Cô thần ánh mắt chuyển thâm, một cái tên tại trong đầu hắn hiện hiện, phá thể giả Garcia Lancer, thờ phụng biến tiết chi thể thánh võ sĩ. Đúng vậy, trước mắt cái này âm nhu nam tử anh tuấn siêu phàm nghề nghiệp cùng cổ hần gia tộc đời đời lưu truyền một dạng, cũng là một vị thánh võ sĩ. Bất quá cùng chính thống tín ngưỡng phụng hiến chi thể cổ hiển chi thể hoặc là phục cửu chi thể khác biệt, đối phương tín ngưỡng là biến tiết chi thể. Nói đúng ra, biến tiết chi thể là những cái kia chối bỏ mặt khắc thần thánh lời thề hoặc cự tuyệt tiếp nhận chính thống thánh võ sĩ truyền thừa lựa chọn. Garcia đã từng là quang minh giáo đỉnh chính thống thánh võ sĩ, về sau sa đoạn, lựa chọn dồn bỏ thần thánh lời thề. Giống như vậy kẻ phản bội từ trước đến nay là giữa sân một vị nào đó ghét ác như cựu nữ nhân cái đinh trong mắt. Dĩ Lin SCT mẹ là không có chút nào một cái thánh giản nên coi trọng, nhìn thấy Garcia xuất hiện, hung hăng giễu cợt nói, "Garcia, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Sự phản bội của ngươi chính là một trận nháo kịch, mà lại cuộc nháo kịch này nhân vật chính là cái vô sỉ thằng hề. Ngươi chính là giả bộ làm nho nhã lễ độ quý tộc diễn xuất, cũng không che giấu được trên người ngươi từ trong lòng phát ra làm cho người buồn nôn tham lam cùng ích kỷ. Ngươi người phản bội này đã bị vĩnh viễn đính tại trên trụ sỉ nhục." Garcia cũng không tức giận, mở miệng nói ra, "Mỹ lệ ca thánh tiểu thư, ta chỉ có một vấn đề hỏi ngươi." Hắn dừng một chút, thanh âm tựa hồ xuyên thấu dòng sông lịch sử, "Ta lúc đầu vì vinh quang cùng chính nghĩa mà chiến, đẫm máu sa trường, không sợ sinh tử. Nhưng vì cái gì ta tình cảm chân thành thế tử, sau khi chết linh hồn của nàng lại muốn rơi xuống địa ngục?" Garcia xuất thân danh môn quý tộc, từ nhỏ làm quang minh giáo hội thánh võ sĩ bồi dưỡng, tại mấy lần trong thanh chiến nhiều lần lập chiến công, nhưng tại mang theo đầy người vinh quang trở về nhà lúc, phát hiện âu yếm thê tử đã tự sát, thi cốt cũng bị nơi đó giáo chủ lấy tuân thủ giáo nghĩa làm tên tùy tiện mai táng rơi. Quang minh giáo hội giáo nghĩa, quang minh giáo chúng nghiêm cấm tự sát, nếu không sau khi chết linh hồn không cách nào thăng nhập thần quốc. Dĩ Lin bờ môi khẽ nhúc đích, lạnh lùng nói ra, khả năng cũng là bởi vì nàng biết ngươi có một ngày sẽ sa đoạn, cho nên mới bị liên lụy. Mặc dù phân thuộc đối lập, nhưng cổ hận vẫn là phải nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Cái này đại ngốc cô nàng, quá điện, kinh điển kết quả đẩy ngược nguyên nhân, ta nếu là Garcia tuyệt đối trước cho ngươi hai bàn tay lại nói. Garcia cũng không tức giận, có lẽ nói đã buồn bã lớn không ai qua được tâm chết, hắn nhàn nhạt đối với giờ y đại tông sư nói ra, các ngươi lưu không được ta, chúng ta hát mộ lần này nhận vua. Tiếp tục đánh xuống đơn giản là nhiều thêm mấy đầu bọn thủ hạ mệnh, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý gặp đến cục diện kia. Nói đi, hắn cho Vu Yêu Vương Ngật nháy mắt ra dấu. Hôm nay rõ ràng bị Thương Bạch Chi Dực làm cái cục, sợ là Huyền Thi giả thân phận đã sớm bại lộ. Hiện tại mới xuất hiện hai thánh, không biết một hồi còn sẽ có bao nhiêu. Huống chi Tây Bắc tổng bộ đại bộ phận lực lượng đều ở chỗ này, coi như hai người bọn họ không sợ, nhiều như vậy thủ hạ cũng không thể chết hết ở chỗ này. Nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Trên thân hai người khí tức đột nhiên bộc phát, liền muốn mang theo hắc mộ người rút lui. Đương nhiên, một cây mắt thường cơ hội nhìn không ra. Mảnh như sợi tóc, cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể sợi tơ từ trong hư không bung đến. Sợi tơ thẳng tắp đến hướng địa ngục tầng cấp thứ 3 mị nổ lọt chi chủ mạ mẹn bên người hai cái thi ma chói đi. Đám người nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một cây lóe ra quang mang lạnh leo sợi câu cá. Dây câu này tốc độ nhìn như rất chậm, lại quỷ dị tuân lệnh hai vị thánh giả đều trở tay không kịp, căn bản không cản được đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem hai cái truyền kỳ giai thi ma hung hăng ôm lấy, nhẹ nhàng kéo một phát, giống như là hai đầu cá chết một dạng, ngã xuống, trực tiếp trọng thương. Garcia trong nháy mắt đi vào thi ma bên người, đưa tay hướng dây câu túm đi, lại vồ hụt. Ai? Garcia quát lạnh một tiếng. Rất nhanh, đám người bên thai truyền đến một đạo ton hót thanh âm, su mật quả nhiên câu thuật kỳ tuyệt, vừa ra tay chính là hai cái truyền kỳ giai cả lớn, thuộc hạ thật sự là kính nể và phần. Tạm được, chủ yếu là hai cái này truyền kỳ quá phế vật, ngay cả truyền kỳ lĩnh vực đều là miễn cưỡng dựa vào thi khí cứng rắn tích tụ ra tới. Không phải dựa vào hắc mộ cây to này, căn bản không đến được truyền kỳ. Xem như truyền kỳ bên trong hạng chót tồn tại, cũng liền so với bình thường cựu giai lợi hại điểm. Không coi ai ra gì nói chuyện với nhau làm cho hắc mộ đám người thốt nhiên biến sắc. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa Phỉ Thúy Hồ, hai vị câu cá khách ăn mặc mở giả, một trung niên, chính nhiều hứng thú phê bình hai cái chuyển kỳ giai thi ma. Garcia nhìn người tới, âm nu khuôn mặt lộ ra không thể che hết kinh hãi, trầm giọng nói, Su Mật. Su Mật là tới bắt ta về đi. Ta mặc dù phá thể, có thể những năm này trừ mấy cái kia bất kính thê tử của ta thi cốt địa khu giáo chủ, chưa từng có nhằm vào qua quang minh giáo hội. ta là hy vọng có thể cùng Quang Minh giáo hội giữ lại một phần hương hỏa tình.
Quang Minh giáo hội?
Garcia nhìn người tới, trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Quang Minh giáo hội thế mà cùng Thương Bạch Chi Dực dính vào đến cùng một chỗ. Đám này ngoan cố tự đại, cứng nhắc thủ cựu Quang Minh giáo đồ làm sao lại cùng một đám giảo hoạt thương nhân hợp tác. Trước mắt hai người kia hắn đều rất quen thuộc. Tuổi già vị kia là Quang Minh giáo hội Su Mật đại chủ giáo, Cớ Lệ Mện Huy Mang, tại hắn hay là giáo hội hộ điện võ sĩ thời điểm, cũng đã là thánh giả. Mà Cớ Lệ Mện bên người vị kia là Tây vực đế quốc Hồng Y Liễu giáo chủ, Thờ Nộ ổ chủ tín, Quang Minh giáo hội trăm năm qua tân tân thánh giả. Lại là hai thánh hiện thế, cho dù kiêu ngạo như Garcia, cũng không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Cớ Lệ Mện Huy Mang nhẹ nhàng cười nói, ngươi sự tình tự có tài quyết viện người phụ trách, ta hôm nay đến cũng không phải nhằm vào ngươi. Lại nói ta đều không có nghĩ đến hắc mộ thế mà lại phái ngươi đến, xem ra các ngươi mộ chủ đối với Kim Chi Dực thật rất xem trọng, không phải là từ phía trên nhìn trộm đến thành thần thời cơ đi. Garcia đương nhiên sẽ không dựng loại lời này, hắn trầm giọng nói ra, cái kia Su Mật hôm nay tới đây thế nhưng là có cái gì đặc biệt gian dạy. Cớ Lệ Mện Huy Mang nghiền ngâm nói, thật là có một chuyện xin nhờ, phiền phức đem chúng ta giáo tông bệ hạ thánh thập tự giá trả lại cho ta. Quang Minh giáo hội giáo tông thánh thập tự giá. Lời này vừa nói ra, không chỉ có hắc mộ người một trận kinh ngạc, liền ngay cả Thương Bạch Chi Dực người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Quang Minh giáo hội giáo tông bệ hạ thánh thập tự giá thế mà ném đi, còn tại trong tay hắc mộ. Đây thật là một cái tin tức lớn. Garcia ánh mắt hơi trầm xuống, Su Mật nói giỡn, chúng ta nơi nào có cái gì thánh thập tự giá? Có thể có người nói ngay tại các ngươi chỗ ấy. Nói, Cớ Lệ Mện chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới lẫn trong đám người của hận, mang trên mặt không thiếu ác thú vị dáng tươi cười, nhóc con, dám chỉ huy thánh giả cho ngươi làm tay chân, không có điểm bản lĩnh thật sự, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Chương 63 ta cũng có thể là chính nghĩa đồng bạn. Chương 63 ta cũng có thể là chính nghĩa đồng bạn. Cô hận nhìn thấy Cớ Lệ Mện ánh mắt, trong nháy mắt vong hồn bay lên. Ngay trước nhiều như vậy thánh giả, truyền kỳ mặt, ngươi liền đem ta bán đi. Lão giả không nói võ đức. Cơ hồ trong nháy mắt, cô hận liền cảm thấy vô số đạo ánh mắt khóa chặt lại khí tức của mình. Hắn không chút do dự, trực tiếp phát động độn nhập ám ảnh. Garcia bao quát ở đây thánh giả, truyền kỳ bọn họ tất cả đều phát ra một tiếng nhẹ đều, thế mà nhìn không thấu tiểu tử này, mà lại trong chớp nhoáng này ẩn nấp thân ảnh kỹ năng, thế mà thật không phát hiện được khí tức, có gì đó quái lạ. Rất nhanh, Thương Bạch Chi Dực cùng hắc mộ thánh giả người bên cạnh liền đem hai ngày trước siêu phàm giác đấu trường phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bóng đen chi chủ trong này ngây thơ, tràn đầy huyễn tưởng cũng không thành thụ khí tức, mang theo chủ nhân nồng đậm ác thú vị danh hiệu lần thứ nhất tiến nhập trong mắt một đám thánh giả truyền kỳ giai đại lão. Một cái có thể hoán thần giả, một cái nhậm chức gần như không có khả năng nhậm chức thành công bí trước người. Trọng yếu nhất, hắn vừa mới đột phá nhị giai. Người này lại là dẫn động Quang Minh giáo hội hai vị thánh giả đối kháng hắc mộ mấu chốt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Isabel lại ánh mắt bất thiện nhìn Cớ Lệ Mện một chút, đối với trong hư không nói ra, ra đi, có tiểu di ở chỗ này, bọn hắn không dám đối với ngươi như thế nào. Trong bóng tối cổ hần hơi kinh ngạc, dĩ Lin SCT mẹ là thế mà còn là thân thích của Isabel, điểm này hắn kiếp trước ngược lại là không có chú ý làm sao đột nhiên có loại gặp trưởng bối cảm giác, là lạ. Nghe ỷ xạ bợ lạ lời nói, cô thần thở ra một hơi, hắn cũng không có khả năng cả một đời trốn ở bóng đen bên trong không ra, ma lực của hắn cũng không ủng hộ. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn từ từ tại ỷ xạ bợ lạ bên người hiện hiện. Dĩ Lìn thánh giả khẽ nhíu lông mày, là một loại trốn vào vị diện khác kỹ xảo. Cô thần âm thầm sợ hãi thán phục, không hổ là thánh giả, liếc mắt một cái thấy ngay chính mình kỹ năng bản chất. Độn nhập ám ảnh kỹ năng này chính là thông qua độn nhập ám ảnh vị diện đến tiến hành tiềm hành. Cô thần liền vội vàng gật đầu, sau đó một mặt thành khẩn, ngữ khí tràn ngập kính ý, Dĩ Lìn thánh giả, ta đối với ngài một mực cựu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn đến ngài. Cô ẩn trên mặt nạ lộ ra hai mắt ngưng tụ ra vẻ của nhiệt, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ cũng lập chí trở thành chính nghĩa đồng bạn, trở thành chính nghĩa người thực hiện cùng người truyền bá. Ta tin tưởng vững chắc tại khó phân phức tạp trong thế giới, công bằng cùng công chính vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Ta sẽ tiếp tục lấy ngài làm gương, đối mặt không công chính hiện tượng dũng cảm phát ra tiếng cùng hành động. Tiếp tục cùng một các hắc ám phản động thế lực làm đấu tranh. Nói ánh mắt liếc qua cách đó không xa hắc mộ đám người. Ý tứ rất rõ ràng, đối phương không hề nghi ngờ chính là hắc ám phản động thế lực. Cô thần đoạn này nghĩa chính ngôn từ tuyên ngôn để mọi người tại đây đều nghe ngây người. Trừ Dĩ Lìn thánh giả mặt mũi tràn đầy tâm ta rất an ủi, đạo của ta không cô, những người còn lại tất cả đều một mặt chấn kinh thêm im lặng. Cái này mẹ nó là ở đâu ra tên dở hơi. Trong đó mấy cái quen thuộc cổ hận, càng là ở trong lòng ngay cả mắng vô sỉ. Y Sạ Bợ Lạ cũng là khỏe miệng hơi rút, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao mở miệng. Có mê vụ chi tử, thân là linh hồn ca giả Dĩ Lìn cũng không có xem thấu cổ hận linh hồn bản chất. Bởi vậy tin tưởng cổ hận lời nói, thành công kéo một đợt Dĩ Lìn thánh giả độ thiện cảm. Cô hấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cô hấn lời nói làm cho Dĩ Lìn thánh giả mười phần hưởng thụ. Người sau mở miệng chỉ điểm, về sau đụng tới thánh giả hoặc là tinh thông vị diện phong tỏa truyền kỳ giai phải cẩn thận. Thật độc thủ, bọn hắn sẽ không cho ngươi trốn vào thứ vị diện cơ hội. Mặt khác, thứ vị diện quy tắc đối với chủ vị diện sinh vật có rất mạnh tác dụng khắc chế. Mặc kệ ngươi là mượn nhờ cái gì môi giới tiến vào, đều không cần ở bên trong đợi thời gian quá dài. Cô hấn một bộ thụ giáo bộ dáng. Phá thể giả Garcia nhìn chằm chằm đứng tại Dĩ Lìn thánh giả bên cạnh cô hấn, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, nói cũng không nên nói lung tung. Chúng ta hắc mộ tại sao có thể có giáo tông bệ hạ thánh thập tự giá? Cô hấn giờ phút này bên người có thánh giả bệ đứng, cũng không sợ Garcia đối với mình âm thầm ra tay, ung dung nói ra, ta đường đường bóng đen chi chủ làm sao lại lừa gạt quang minh nữ thần tín đồ đâu? giáo tông bệ hạ thánh thập tự giá ngay tại trong tay các ngươi hâm mộ. Su mật đại chủ giáo Cỡ Lệ Mèn cười nhạt nói, Garcia, thứ này đối với các ngươi lại không cái tác dụng gì, giao ra đi. Garcia ánh mắt âm trầm, quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc mộ đám người. Hắn tự nhiên là không có cầm giáo tông thánh thập tự giá, hắn lo lắng là phía sau mấy cái tay người nào không sạch sẽ, trộm giáo tông thập tự giá. Nhưng mà phía sau tất cả mọi người là một mặt phủ nhận. Garcia lông mày càng nhíu chặt mày, hắn nguyện ý tin tưởng mình thủ hạ. Một cái thánh thập tự giá đối bọn hắn sinh vật hắc ám lại không cái gì đại dụng, sẽ còn dẫn tới quang minh giáo hội ý, không cần thiết che giấu. Garcia đối với Cỡ Lệ Mèn nghiêm mặt nói, Su Mật, ngài nguyện ý tin tưởng một cái dấu đầu lộ đôi người thần bí, hay là nguyện ý tin tưởng một cái là quang minh giáo hội dâng hiến mấy chục năm thuế nguyệt tiền nhiệm hộ điện võ sĩ? Ta mặc dù phá thể, nhưng y nguyên vẫn là quý tộc, y nguyên có vinh quang cùng tôn nghiêm. Cỡ Lệ Mèn lúc này cũng có chút buồn chồn, không có đạo lý đến lúc này Garcia còn không thừa nhận. Phía bên mình hai tên thánh giả ở đây, dựa vào chống chế là không thể nào. Thật chẳng lẽ bị tiểu tử này lừa dối? Không nên à, ta tìm tiên đoán giáo hội đám thần côn kia xem bói qua, nói chuyến này sẽ có thu hoạch. Đám người lại đem ánh mắt tụ tập tại trên thân cô hận. Cô hận cười nhạt một tiếng, đưa ánh mắt chuyển hướng hồi lâu không có lên tiếng địa ngục tầng cấp thứ 3 mị nổ lọt chi chủ Mạ Mèn. Mạ Mèn chú ý tới cô hận không che giấu chút nào ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, nhóc con, ngươi đừng lung tung liên quan vu cáo, ở đây liền ta nhất không thể nào cầm kia cái gì quang minh thập tự giá. Ta thế nhưng là địa ngục sinh vật, cùng bọn hắn quang minh giáo hội trời sinh xung đột. Lấy quang minh thập tự giá không phải tương đương với mãn tính tự sát. Cô hận nhẹ nhàng nói Mạ Mèn, ngươi không có cảm thấy nơi ở của ngươi gần nhất mấy chục năm hạ xuống lợi hại hơn sao? Mạ Mèn ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm không gì sánh được. Thấy Mạ Mèn trầm mặc, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người tất cả đều toát ra một cái suy đoán, người trẻ tuổi này lại còn nói chúng. Bước này tới từ địa ngục bí ẩn, hắn một cái nhị giai siêu phàm như thế nào biết được? Có thể cô hận lời kế tiếp, càng là làm bọn hắn trong lòng sinh ra khó có thể tin hoang đường cảm giác. Cô hận thanh âm truyền vào một đám thánh giả, truyền kỳ trong hai, Mạ Mèn, buộc cho ngươi còn tự xưng là số 8 hiệu cầm đồ lão bản. Khôn khéo không gì sánh được, bị người đùa bỡn cũng không biết. Ngươi cũng sắp bị Bắc vực đế quốc cái kia vị ổ nẹt thân vương cho hô chết. Lời này vừa nói ra, Mạ Mèn hơi biến sắc mặt. Cô thần trong miệng cái kia Bắc vực đế quốc vị ổ nẹt thân vương lập tức hơi gợi lên Mạ Mèn cùng đám người hồi ức. Đó là Mạ Mèn gần trăm năm nay làm thành công nhất, đáng tự hào nhất một vụ giao dịch. Ở đây những người còn lại cũng phần lớn nghe nói qua trận kia giao dịch. Bắc vực đế quốc vị ổ nẹt thân vương hao tốn giá cả to lớn, thông qua Mạ Mèn từ địa ngục tầng thứ 9 cấp, nẹt chi chủ Asmontis trong tay cứu ra chính mình sa đọa nhi tử. Truyền thuyết khoản giao dịch này liên quan đến tài phú trọn vẹn ngăn cản cái trước quốc gia. Cuộc giao dịch này một mực bị Mạ Mèn treo ở bên miệng, nói chuyện say xưa. Trong lúc nhất thời, Dĩ Lìn thánh giả bên người vị kia mang theo mặt nạ tuổi trẻ nam nhân lộ ra càng thêm thần bí. Mọi người tại đây cũng chỉ có được chứng kiến cổ hận thần kỳ ý xạ bợ lạ cùng mỗ đồ tiên sinh không có quá nhiều ngoài ý muốn. Người trước chỉ là chăm chú nhìn cổ hận, tựa hồ tại tính toán làm như thế nào đem hắn mặt nạ đem xuống. Mạ Mèn giờ phút này cũng là một đầu động, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Cổ hận rất nói mau nói các ngươi giao dịch trong danh sách có phải hay không có một viên trứng rồng. Lời này vừa nói ra, Mạ Mèn không khí bên người đều lạnh mấy phần, các loại phức tạp ánh mắt nhao nhao hướng hắn phong tới. Liền ngay cả Vu Yêu Vương Nix cùng phá thệ giả Garcia cũng khuôn mặt có chút động. Bọn hắn cũng không ngờ tới, Mạ Mèn thế mà lấy được một viên trứng rồng. Trứng rồng. Đây chính là tương lai cường đại nhất sinh vật cái nôi, là lực lượng cùng trí tuệ truyền thừa. Nếu có thể cùng một viên trứng rồng kết thành khế ước, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái có ít nhất truyền kỳ giai tiềm lực đồng bạn. Mặc dù những này thánh giả bọn họ đã tiếp cận đỉnh phong, không cần thứ này. Nhưng ai còn không có mấy cái thân cận con cháu hậu bối đâu. Lúc này Mạ Mèn sắc mặt cực kỳ đặc sắc, thanh âm cũng bắt đầu run lên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta tại sao có thể có loại đồ vật kia? Cô thần chậm rãi nói, chớ nóng đội phủ nhận, trước tiên ta hỏi ngươi, trứng kia có phải hay không bị phong ấn? Ân. Phong ấn bộ dáng đại khái là dạng này. Nói, cô thần dùng ma lực trên không trung phát họa ra một cái quỷ dị phức tạp phù văn. Trông thấy phù văn, Mạ Mèn sắc mặt đột biến, trong mắt ngưng tụ lại vẻ kinh hãi. Nhìn thấy Mạ Mèn biểu hiện, đám người lâm vào trầm mặc, còn hỏi cái gì, cái này đã rất rõ ràng. Trứng rồng a, Long Cốc đã trên trăm năm không có trứng rồng chảy ra đi. Gặp Mạ Mèn không lên tiếng, cô thần trực tiếp rêu cần nói, Mạ Mèn, ngươi đúng là ngu xuẩn, làm nhiều năm như vậy lão bản, trứng rồng ngươi cũng có thể nhìn nhầm. Bị người hố còn muốn thay người khác kiếm tiền. Nào có cái gì trứng rồng, đó là vị ô nẹt đại công tức nắm tộc người lùn thánh giả, thay ngươi tỉ mỉ chế tạo cái bẫy. Ở trong đó phong ấn chính là quang minh giáo tông thánh thập tự giá. Chờ đợi thêm nữa, nơi ở của ngươi thật muốn bị thập tự giá cho ăn mòn đến vĩnh truy địa ngục. Nhìn Mạ Mèn bị trấn trụ, cô thần không nói được thoải mái. Hắn ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, sợ rồi sao, sợ cũng nhanh đem trứng rồng cho ta đi. Ta như vậy chính nghĩa đồng bạn thế nhưng là thích nhất thay người khác giải quyết phiền toái. Chương 64 trứng rồng, chương 64 trứng rồng. Mạ Mèn lập tức giữ im lặng, lông mi kịch liệt run run, hiển nhiên là tại kịch liệt suy nghĩ. Cô ân từ trong miệng phát ra mỗi một cái âm tiết đều giống như bén nhọn băng lăng, hung hăng đâm vào phía trên Mạ Mèn kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ngươi thật sự cho rằng một cái đế quốc thân vương hiểu ý cam tình nguyện bị ngươi làm thịt bên trên một đao? Ở trong đó phong ấn chính là một cái trận pháp, sẽ âm thầm phóng xuất ra thánh thập tự giá lực lượng của mình, an mòn ngươi hang ổ nền tảng. Theo tốc độ này, lại có 10 năm, nơi ở của ngươi liền thật chìm xuống địa ngục. Cô hấn lời nói nghe được Mạ Mèn đầy đầu ngọng ngọng, giờ phút này cũng không kịp truy cứu hắn trước mặt nhiều người như vậy đục mạ mình sự tình. Phá thệ giả Garcia cùng Vu Yêu Vương lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại Mạ Mèn. Dĩ Lìn thánh giả, Giờ Y đại tông sư cùng Quang Minh giáo hội hai vị thánh giả càng là nhìn chằm chằm Ma Mện. Mặc dù Cổ Hẩn trong miệng nói lời quá kinh thế hai tục, có thể đám người nhìn qua Ma Mện biểu hiện, đã đối với lời này tin mấy phần. Đồng thời đáy lòng đối với Cổ Hẩn thân phận chân thật có mấy phần phỏng đoán, tiểu tử này là tiên đoán thần mã đỏ dạ chọn chúng thần tử đi. Bước này cực kỳ bí ẩn sự tình, cho dù là người trong cuộc muốn làm rõ ràng cũng không dễ dàng. Đoán chừng cũng chỉ có tiên đoán thần truyền thừa giả mới có năng lực này. Cơ Lệ Mện mắt lộ ra vẻ kỳ dị, đối với Ma Mện nói ra, hắn nói không sai, có đúng không? Ma Mện thật sâu thở dài, nói không sai, ta là cùng vị Ố Nẹt thân vương giao dịch một viên trứng rồng, nhưng ta thật không biết ở trong đó phong ấn chính là bọn ngươi giáo tông bệ hạ thánh thập tự giá. Đồ đâu? Ma Mện nhìn thoáng qua bên cạnh Ngật cùng Garcia. Garcia nhẹ nhàng lắc đầu, nói lấy ra đi, nếu thật là Quang Minh giáo tông thánh thập tự giá, lưu tại trong tay ngươi sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Ma Mện phất tay ở trong hư không huy động, không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo, phản phất một tầng vô hình màng mỏng ngay tại chậm rãi xé mở. Dị thứ nguyên không gian trận. Ma Mện trên mặt lóe ra cực kỳ vẻ nhức nhối, từ không gian trong trận chậm rãi ôm ra một viên thể tích to lớn trứng rồng. Trứng rồng sắc ngoài bày biện ra một loại thâm trầm mà thần bí màu tím đen, mặt ngoài che kín tinh mịn hoa văn, tản ra một loại mê người mà uy nghiêm khí tức. Cảm thụ được nhàn nhạt long uy, liền ngay cả kiến thức rộng rãi phá thể giả Garcia cũng không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nói ra, chỉ xem bề ngoài, đích thật là một viên trứng rồng không thể nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng chạm đến, phát hiện phía trên thật có lấy một tầng phong ấn hình dạng vật bèo mà đặc biệt, giống như là một loại nào đó cổ lão sinh vật dấu ấn bí ẩn. Garcia nghiên cứu một hồi, lắc đầu, đưa cho bên cạnh Vu Yêu Vương Nặc. Nặc cầm ở trong tay tường tận xem xét, một lát sau đồng dạng lắc đầu nói, phong ấn này hẳn là tiểu tử kia nói tộc người lùn thánh giả thủ pháp, ta không giải được. Đám người lại đem ánh mắt chuyển tới trên thân Cô Hận. Cô Hận rất tốt che giấu thu hút bên trong lửa nóng, bình thản nói, ta là có thể giải khai, bất quá phải hao phí cái giá rất lớn. Cách đó không xa Mạ Mện khoẹt miệng hơi rút, cảm thấy Cổ Hận lúc này bộ dáng cùng mình tại số 8 hiệu cầm đồ làm lão bản lúc đó có lấy mấy phần rất giống. Hắn không tình nguyện mở miệng hỏi, không biết ngươi nói cái này cái giá rất lớn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cô Hận nghĩ nghĩ, báo ra một con số, mấy triệu vàng. Bao nhiêu? Có làm hay không, chê đắc ngươi đi tộc người lùn tìm thánh giả hỗ trợ. Cũng không biết Su Mật có hay không cái này kiên nhẫn. Nói nhìn về phía chính nét mặt có vẻ hứng thú xem trò vui Su Mật đại chủ giáo Cơ Lệ Mện. Cơ Lệ Mện hiện tại đối với Cổ Hận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể tại nhiều như vậy thánh giả, truyền kỳ trước mặt chậm rãi mà nói, có kẻ mà cả, phần này khí chất cùng thông dong thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Không nên không nên, trở về được hỏi một chút đám thần côn kia, tiểu tử này là không phải thật sự là bọn hắn thần tử. Nếu như không phải nói, thú vị như vậy người trẻ tuổi, rất thích hợp đến chúng ta Quang Minh giáo đỉnh truyền giáo a. Mạ Mện một trận khó thở, hắn cũng không phải ra không dậy nổi số tiền này, chỉ là cái này truyền đi cũng quá mất mặt. Hắn đường đường truyền kỳ giai, địa ngục tầng cấp thứ 3 chi chủ, thế mà bị một cái nhị giai người trẻ tuổi cho dọa dẫm 1 triệu vàng, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Phá thể giả Garcia ngữ khí bình thản nói ra, một bình long huyết. Ngươi nhậm chức chính là giờ dạ gồng xiển vũ khí tông sư, đến tiếp sau còn cần long huyết luyện thể, ta cho ngươi một bình thành niên kỳ rồng long huyết đổi lấy ngươi xuất thủ, không tính ăn thiệt thòi đi. Cô Hẩn cảm giác ngoài ý muốn, hắn không có trông cậy vào đối phương thật móc cái này 1 triệu. Nếu thật là tại hai cái thánh giả, ba cái truyền kỳ trước mặt dọa dẫm đi 1 triệu, hát mộ có thể toàn thể cắt cổ. Công phu sư tử ngoạm chỉ là căn cứ có thể vớt một chút liền nhiều vớt một điểm tâm tính. Vốn là coi như bọn họ không mở miệng muốn nhờ, cô Hẩn chính mình cũng là sẽ nghĩ biện pháp đem cái này phong ấn giải khai. Garcia cách làm hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Được không một bình long huyết, cô Hẩn cũng không có lại kiên trì. Garcia móc ra một cái phong cách cổ xưa cái bình, gặp cô Hẩn không có nhận ý tứ, nói thầm một tiếng giảo hoạt, ném cho trước người hắn dị lìn thánh giả. Dị lìn sau khi kiểm tra xong, giao cho cô Hẩn, chất lượng không tệ, là trưởng thành hắc long tinh huyết. Cô Hẩn thu bảo, đưa tay nói, trứng rồng cho ta đi. Mạ Mện mặt mũi tràn đầy không thôi giao ra trứng rồng, cảnh cáo nói, cho đến trước mắt hết thệ cũng đều là của ngươi lời nói của một bên. Ai biết bên trong phong ấn chính là thập tự giá hay là trứng rồng, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Cô Hẩn thầm mắng một câu không hổ là địa ngục thần dữ của, tâm tư như thế kín đáo. Hai tay của hắn vừa thu lại, giả bộ tức giận, run rẩy bờ môi nói ngươi. Ngươi lại dám chất vấn danh dự của ta cùng Bình Quang. Ta thế nhưng là chính nghĩa đồng bạn. Dĩ Lìn thánh giả trung thực người ủng hộ. Đi đi đi, không làm nữa, ngươi tìm ngươi người tin cần đi. Mạ Mện thầm mắng một câu, trực tiếp đem trứng rồng ném cho cô Hẩn, cũng không quay đầu lại. Cô Hẩn hừ lạnh một tiếng, vẫn đưa tay đem trứng rồng ôm lấy. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, chờ xem Mạ Mện, ta sớm muộn đem ngươi số 8 hiệu cầm đồ cho ngươi chơi na bế. Hắn đè nén xuống trong lòng rung động, nhắm mắt lại, trầm tĩnh mấy giây sau mở ra, ánh mắt trở nên chuyên chú mà kiên định. Một tay nâng lên, lòng bàn tay đối với quỷ dị phù văn, trong miệng bắt đầu thấp giọng ngầm tụng lên cổ lão tối nghĩa chú ngữ. Nhìn qua Cổ Hẩn cách làm, một đám thánh giả, truyền kỳ tất cả đều lâm vào kỳ quái trầm mặc. Một cái có thể hoán thân giả, một cái có thể giải khai tộc người lùn thánh giả phong ấn người, một cái ngay cả thánh giả đều nhìn không thấu thân phận. Sâu thẳm ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ trên thân, thiện ý cùng sát ý xen lẫn. Cổ Hẩn chú ngữ tốc độ càng ngày càng gấp rút, quang mang màu vàng từ trong tay của hắn tuôn ra, phong ấn bên trên phù văn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Văn mẹo phù văn dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng, cũng đè xuống một loại phương thức quỷ dị sắp xếp tổ hợp đứng lên. Đột nhiên, một cỗ quang mang cực nóng sáng lên, phong ấn bên trên phủ văn theo thứ tự băng liệt, từng vết nứt ở phía trên lan tràn ra. Rốt cục, theo một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thành, phong ấn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, quang mang bắn ra bốn phía. Theo phong ấn giải trừ, một đạo hào quang sáng chói như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xé rách trùng điệp khói mù, thuần túy cực nóng quang minh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trong quang mang, từng tia từng sợi quang mang nguyên tố xen lẫn dung hợp, hình thành một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ, tiếp xúc đồ vật đều bị quang minh bao phủ, thấm dựa tại quang huy hóng ánh phía dưới. Hào quang trung tâm, một tòa lóe ra hào quang nóng ánh thập tự giá lặng lặng nổi giữa không trung, chiết xạ ra như mộng như ảo hào quang, phản phất gánh chịu lấy đến từ thiên đường chúc phúc. Thập tự giá mặt ngoài còn có vô số nhỏ bé phù văn như ẩn như hiện, phù văn thần bí lóe ra hào quang màu vàng, tựa hồ tại nói cổ lao thần thánh cố sự. Giáo tông thánh thập tự giá. Lúc này đám người lại không lo nghĩ. Phá thệ giả Garcia cũng nhẹ nhàng thở ra, giao ra thánh thập tự giá, đối phương hẳn là sẽ không dây dưa nữa. Không có quang minh giáo hội thánh giả ngăn cản, chỉ dựa vào thương bạch chi dược bọn hắn vẫn có thể thuận lợi rút lui. Thừa dịp ánh mắt của mọi người bị thánh thập tự giá hấp dẫn, cổ thần tay phải ở trước ngực cấp tốc vũ động, mỗi một chỗ thủ thế biến hóa đều nương theo lấy chúng quanh năng lượng ba động. Nhưng mà mắt sắc mạ mẹn lập tức chú ý tới cổ hận dị dạng, cao giọng hô, ngươi làm gì? Chương 65 trang bước xong liền chạy, thật đặc meo kích thích. Dĩ Lìn Thánh Giả chương 65 trang bước xong liền chạy, thật đặc meo kích thích. Dĩ Lìn Thánh Giả mạ mẹn tiếng la lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Cổ thần rõ ràng cảm giác xung quanh không khí đều động lại. Bên cạnh Dĩ Lìn Thánh Giả phát ra một đạo hư lạnh, không khí lại lần nữa hòa hoãn. Mạ mẹn cái này đáng chết thần dữ của. Cổ thần như không có việc gì trả lời, đừng kích động, ta nhìn thứ này là vật bất tưởng, kém chút gây nên mấy vị thánh giả đại chiến, hay là để ta đem nó hủy tương đối tốt. Trong miệng mặc dù nói như vậy, động tác trong tay lại là càng lúc càng nhanh. Nhưng mà không đợi cổ hẩn thi pháp hoàn tất, thánh thập tự giá quang mang đã biến mất, lộ ra một cái hình bầu dục, thường thường không có gì lạ hòn đá đen. Cổ hẩn trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới thập tự giá này như thế không góp sức, người tốt xấu nhiều sáng một hồi. Không có cách nào, đến một bước này, chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn kiên trì, tiếp tục trong tay động tác. Nhưng mà ngay sau đó, một cỗ mênh mông long uy kinh thiên mà lên, liền liên tràng bên trên mấy vị thánh giả đều ẩn ẩn cảm thấy một tia uy áp. Đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Rồng, rồng. Cỗ uy áp này tuyệt đối đến từ trên đại lục mạnh nhất sinh vật, rồng. Cái này không phải cái gì hòn đá đen, đây rõ ràng mới thật sự là chứng rồng. Mạ mẹn làm địa ngục chuyên gia tài chính, thâm niên thần dữ của, làm mấy trăm năm sinh ý, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhìn nhầm? Bác cực vì ô nẹt thân vương biết chứng rồng không gánh nổi, dứt khoát liền dùng chứng thật cho mạ mẹn làm một cái bẫy. Giả ngươi có thể nhìn ra, ta trực tiếp cho ngươi cái thật, mặt khác phụ tặng một thành quang minh giáo tông thánh thập tự giá. Mạ mẹn cái này lên làm công an. Trong lúc nhất thời, tham lam lửa nóng ánh mắt tại chứng rồng phía trên xen lẫn. Cô thần trong lòng càng trầm tĩnh, khẽ đọc vài câu chú ngữ, trên tay giờ dạ gồng xến lấp lóe, đồng dạng tản mát ra một trận long uy. Kim quang hiện lên, chứng rồng trực tiếp hóa thành một viên phù văn, chui vào đến cổ hận trong tay giờ dạ gồng xến. Một bộ động tác nước chảy mây trôi cực kỳ thuần thục, hiển nhiên không biết những chuyện tương tự đã làm bao nhiêu lần. Đám người nhìn qua vị này mới vừa rồi còn tự xưng chính nghĩa đồng bạn, Dĩ Lìn Thánh Giả trung thực người ủng hộ nhóc con cứ như vậy ngay trước nhiều người như vậy mặt, đường hoàng đem chứng rồng chiếm thành của mình. Không khỏi có chút trợn mắt hốt hoồm. Mạ mẹn âm thầm chửi rủa, cái này địa ngục thần dữ của xương hào ta thế nào cảm giác ngươi so ta thích hợp hơn. Tối thiểu hắn tại nhị giai thời điểm nhưng không dám nhận lấy nhiều như vậy thánh giả, chuyển kỳ mặt giật đồ. Liền ngay cả bên cạnh Dĩ Lìn Thánh Giả đều mặt lộ kinh ngạc. Ngay trước nhiều như vậy thánh giả, chuyển kỳ mặt, ngươi một cái nho nhỏ nhị giai, cũng không phải là muốn đem trứng rồng này cho nuốt riêng đi. Thật sự cho rằng ngươi độn pháp không ai có thể phá. Tin hay không chọc tới những người này dám bọn tới thứ bị diện đi bắt người. Cô thần ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói ra, kỳ quái, vừa rồi giống như có đồ vật gì bay đến tay ta trong lòng. Xem ra vật này cùng ta có duyên, mạ mẹn, ta thay ngươi giải quyết hang ổ bị diệt nguy cơ. Ngươi cũng sẽ không cần cố ý cảm tạ ta, khối tảng đá vụn này liền xem như tạ lễ. Mạ mẹn giận quá thành cười, nhóc con, đem đồ vật giao ra, dám đoạt hắc mộ đồ vật, không muốn sống. Cùng lúc đó, Garcia cùng Lex cũng tới trước một bước, khí thế thẳng bước bên người cổ hận Dĩ Lìn Thánh Giả. Dĩ Lìn, như thế một cái bội bạc, đùa bỡn tâm cơ hỗn đản, ngươi cũng muốn giữ gìn sao? Dĩ Lìn cũng mặt lộ vẻ làm khó, rất khó đem trước mắt người này cùng trước đó lời thề son sắt, lấy binh dự cá nhân cùng tín dự phát tệ ra hỏa liên hệ với nhau. Y Sạ Bợ lại không khỏi nâng chán, hiển nhiên cũng không ngờ tới cổ hận sẽ ở trước mắt bao người đến như vậy vừa ra. Đối mặt Dĩ Lìn Thánh Giả chất vấn ánh mắt, cổ thần trừng mắt nhìn, Dĩ Lìn Thánh Giả, chúng ta thân là chính nghĩa đồng bạn, đến cướp đoạt thế lực tà ác đồ vật, không phải rất hợp lý sao? Garcia lạnh lùng cười một tiếng, vừa nhìn về phía quang minh giáo hội đám người, su mật, thập tự giá đã cho các người, chuyện kế tiếp hy vọng các ngươi không cần can thiệp. Chứng rồng này là mạ mẹn cùng vị ô nẹt thân vương giao dịch đồ vật, theo đạo lý liền nên về chúng ta hắc mộ tất cả. Cô thần khép cười một tiếng, nói à, hắc mộ người cũng bắt đầu nói về đạo lý tới, thật sự là không thấy nhiều. Garcia trong mắt lóe lên sắc ý, chung quanh nhận ẩn có không gian phá thoái, hiện nhiên đã hạ quyết tâm một hồi muốn đi theo cô hần sông đi vào thứ bị diện. Cô thần không thèm để ý chút nào cười cười, quay đầu nhìn về trên mặt dị sát su mật đại chủ giáo cơ lệ mẹn, cao giọng hô. Su mật, ta đưa ngươi một tin tức, xem như các ngươi quang minh giáo đình xuất động hai tên thánh giả trả thù lao. Cô thần dừng một chút, đột nhiên nâng lên âm lượng. 30 năm trước ngươi cái kia gọi kỳ áo đệ tử đắc ý, là bị nực buồn xạ tự mình dụ hoặc sa đoạ chuyển sinh thành vu yêu. Hắn hiện tại đã là vĩnh ảm chi dực bên trong cao cấp vu yêu lãnh chúa. Tiếng nói rơi xuống đất, cô thần toàn thân dòng ma lực chuyển, trốn vào bóng đen, trực tiếp biến mất chạy trốn. Nhưng mà hắn lưu lại câu nói này lại như long trời lở đất, trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung đều phát ra cực hạn trắng. Cơ lệ mèn đông nhiên bộc phát khí tức cường hãn trực tiếp đánh gãy Garcia muốn đi theo cổ hận xông vào thứ bị diện dự định. Rất nhanh, một cỗ vô hình gió lốc tại Quang Minh Giáo hội Su Mật đại chủ giáo Cờ Lệ Mện trên đỉnh đầu hội tụ. Cờ Lệ Mện khuôn mặt tâm trầm, bắp thịt trên mặt cũng giống như đọc lại bình thường. Từ trước đến nay lộ ra cơ trí, hai mắt bị khói mù bao phủ, băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Vu Yêu Vương, mạch buồn xa đảo. Hắn nói, là thật sao? Mạch trong hốc mắt lân hỏa đột nhiên nhảy lên, một bên Garcia khe khẽ thở dài. Xong, bực này bí ẩn thế mà cũng bị đối phương biết được. Tiên đoán chi tử, sẽ không sai, tuyệt đối là tiên đoán chi tử. Đáng chết, một cái nhị giai lại dám thôi diễn thánh giả, truyền kỳ sự tình, hắn vì cái gì còn không có bị phản vệ chết? Đáng giận. Không chút do dự, hắn một phát bắt được bên người Ma Mện cùng Mạch, toàn thân bộc phát ra hãi nhiên khí thế, một tòa do 60 ngôi sao tạo thành tinh không cự điện phá không mà ra. Cùng cô hận một dạng, hắn cũng lựa chọn quả quyết chạy trốn. Trứng rồng hay trứng gà trứng vịt, nào có mệnh trọng yếu. Hắn biết Cớ Lệ Mện Su Mật đối với kỳ ảo người học sinh này rất coi trọng, bí mật này bị bóc trần, sự tình hôm nay nhất định sẽ không tốt. Cớ Lệ Mện là uy tín lâu năm thánh giả, huống chi đối phương còn có nhân số ưu thế, nếu không chạy, hôm nay sợ là thật phải có thánh giả vẫn. Nhìn thấy phá thể giả Garcia không nói hai lời dẫn người liền chạy, ngay cả vừa mới bắt đầu bị Cớ Lệ Mện trọng thương hai cái truyền kỳ giai thi ma đều không để ý tới quản. Trước có thể chạy một cái là một cái đi. Đám người sao có thể không rõ, đây là có tật giật mình. Không cần nhiều lời, thù mới hận cũ điệt ra cùng một chỗ, đánh đi. Trong lúc nhất thời, vực ngoại tinh không, sáu tòa khổng lồ tinh không cự điện phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh mình, tinh thần hào quang như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh phun trào. Mang theo lực lượng vô tận cùng uy áp, xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng đại lục bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Đại lục lịch năm 3267 cuối tháng, Tây Bắc đại lục, sáu thánh đại chiến, kinh năm vực. Chập chập chập, cũng thật là lợi hại nha, không hổ là thánh giả đại chiến, đánh cho quy tắc đều ma diệt. Chúng ta lúc nào cũng có thể ra một tên thánh giả. Bí ẩn nơi hẻo lánh, cô thần cùng thân vương hộp trông về phía xa trên bầu trời chiến đấu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Thân vương hộp thu hồi ánh mắt, nói ra, trước mắt xem ra, vương hậu của ngươi có hy vọng nhất. Giao chiến sân bãi càng ngày càng xa. Phá thể giả Garcia mang theo hai người điên cuồng hướng vực ngoại tinh không bỏ chạy. Thân vương hộp thu hồi ánh mắt thật lâu dừng lại tại trên thân cô hận, trên mặt cảm xúc biến ảo ngàn vạn. Hắn nhìn qua cái này quen thuộc nhưng lại xa lạ chất tử, ngữ khí không đè nén được kinh ngạc, ngươi đạt được tiền đoàn chi tử truyền thừa. Cô hận gật gật đầu, xem như thế đi. Thân vương hộp giật giật bờ môi, chợt hóa thành khẽ than thở một tiếng, cái kia vương huynh hắn, là thật vẫn là sao? Victory thể không ai nhìn thấy qua, chỉ là hắn lưu tại vương thất linh hồn ấn ký phá thoái, mọi người mới cho là hắn vẫn lạc tại mê ly cảnh. Cô hận lắc đầu, ta cũng không biết, năng lực của ta có nhất định hạn chế. Hắn đối với một thế này phụ thân cũng là có tình cảm cực sâu, đáng tiếc, kiếp trước liên quan tới Victor có lệ ông, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Cô hận xuyên qua thời điểm chỉ đổi mới siêu phàm quật khởi vạn quốc tranh bá chư thần chi chiến ba cái phim tư liệu, đến tiếp sau đều không có. Có lẽ là thật vẫn lạc cho nên không có tin tức, hoặc là chính là phim tư liệu không có đổi mới đến. Thân vương hột trên mặt lộ ra ảm đạm, nói loại năng lực này hẳn là có phản vệ, ngươi không có khả năng không có chút nào cấm kỵ địa vận dụng, về sau tận khả năng hay là ít dùng. Tốt, trong lòng ta nắm chắc. Cô thần nói ra, hát mộ thánh giả đều đi, mấy cái trọng thương truyền kỳ cũng lật không nổi sóng lớn gì. Têu lên dậy mẩn, chúng ta cũng nên ra ngoài thu hoạch thành quả thắng lợi. Chương 66 thu hoạch chương 66 thu hoạch siêu phàm giác đấu trường dậy mẩn sớm liền đi tới phụ cận. Đây là trước đó hoán thần, chiến thần ạ dẹt đã đáp ứng cô thần, dậy mẩn muốn vì hắn làm một chuyện. Cô thần trước đó đủ loại cử động một cái không rơi tất cả đều xem ở trong mắt của hắn. Hắn hiện tại là thật tâm phục khẩu phục. Ngay cả hắc mộ thánh giả đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh, như thế vừa so sánh, chính mình trước đó tại giác đấu trường bị tức giống như không có ý nghĩa. Không hổ là có thể bị chiến thần đại nhân xem trọng người. Thật lợi hại. Ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt cổ hần tay phải, nơi đó thế nhưng là phong ấn một viên trứng rồng. Trong mắt màu nhiệt huyết lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân là một vị tinh minh thương nhân, hắn rất có thể xách rõ ràng nặng nhẹ, huống chi bên cạnh còn có cái thân vương hộp tại nhìn chằm chằm. Đè xuống trong lòng dục niệm, dậy mẩn mở miệng hỏi, chúng ta muốn đi làm cái gì? Nhìn trên trận chiến đấu tình thế, tựa hồ đã không cần chúng ta xuất thủ. Trước chờ hai cái thi ma vẫn lạc. Hai cái thi ma vốn chính là miễn cưỡng đến truyền kỳ giai, trước đó còn bị Su Mật đại chủ giáo Cỡ Lệ Mện dùng sợi câu cá trọng thương, đối mặt Mộ Đồ tiên sinh một người liền cố hết sức. Bây giờ còn có La Lan đại công tức thủ hạ tinh nhuệ cấp tử kinh chi tâm làm kiểm chế. Rất nhanh, trong đó một cái thi ma phát ra một tiếng không cam lòng tê mình. Lơ lửng trên không trung biên kia chiêu hồn chuông bạc nguyên bản bóng loáng mặt ngoài trong nháy mắt che kín giữ tợn vết rách, giống như là bị nguyền rủa phù văn, vô tình lan tràn ra. Theo một tiếng trầm muộn vỡ tan âm thanh, chuông bạc hoàn toàn tan vỡ, thật nhỏ mảnh vỡ như mưa rơi vẩy xuống đầy trời. Một tiếng ầm vang, thi ma thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, bắn ra vô số đạo tia sáng màu đen, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, không khí bốn phía phảng phất cũng bị đó ngưng kết. Theo thi ma khí tức biến mất, trên bầu trời ánh nắng biến mất hầu như không còn, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh bóc tát. Một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên, mang đến vô biên cô tịch cùng lạnh lạnh. Sau đó lại phảng phất lưu tinh, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại bóng tối vô tận. Toàn bộ hẹp trong nháy mắt lâm vào vĩnh dạng. Vô tận vực sâu dưới lòng đất, sinh hoạt một chi thi ma tộc đàn. Một ngày này, tất cả thi ma bên thai đều vang lên một tiếng thống khổ kêu rên, thanh âm kia thê lương mà tuyệt vọng, giống như tới từ địa ngục vực sâu rên rỉ. Quy tắc sụp đổ, ý chí bặm mẻo, liên quan tới huyễn thi giả ký ức trở nên mơ hồ, truyền thuyết bắt đầu tuyệt tự. Truyền thuyết tuyệt tự, nhật nguyện tận không, mỗi người bên thai truyền đến tuyệt vọng than nhẹ, đây là truyền kỳ vẫn lạc. Hôm nay, vị thứ nhất truyền kỳ vẫn không có cho đám người thời gian phản ứng, giải phóng ra ngoài Mỗ Đồ Tiên Sinh cấp tốc liên hợp Tử Kinh Chi Tâm giải quyết hết một cái khác thi ma. Vị thứ hai truyền kỳ vẫn nhìn qua liên tiếp tựa như thế giới tận thế bình thường chẳng cảnh. Y Mạn thị dân vượt qua bọn hắn nhân sinh bên trong khó quên nhất một ngày. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn qua hai bộ thi ma thi thể, trầm giọng nói, xuất thủ. Thân vương hột trên người truyền kỳ khí thế trong nháy mắt bộc phát, hướng hai bộ thi ma thi thể lao đi. Dây mẩn cũng ngay sau đó bộc phát khí thế, khí cơ khóa chặt Thương Bạch Chi Dực đám người, cũng không có độc thủ. Mộ Đồ Tiên Sinh liên tiếp đánh giết hai tên truyền kỳ, lúc này trạng thái cũng không tại đỉnh phong. Gặp trên trận chợt xông vào đến hai tên xa lạ truyền kỳ, trong lúc nhất thời như lâm đại địch. Thấy đối phương cũng không có động tác đặc biệt, hắn cũng không có chủ động xuất thủ, chỉ là cảnh giới nhìn qua cái này thần bí truyền kỳ giai, bảo hộ lấy Thương Bạch Chi Dực đám người. Thân vương hột rất mau tới đến bên cạnh thi thể, phi tốc tìm đòi, ở trong đó một bộ thi thể trên thân tìm được hắc mộ chuyên dụng thông tin thạch. Vật tới tay sau, hai người lại phi tốc biến mất. Toàn bộ quá trình cực kỳ cấp tốc, cơ hồ không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Mộ Đồ Tiên Sinh kinh nghi bất định canh giữ ở Isabella trước người, ánh mắt tại bốn chỗ quan sát. Isabella trong mắt lóe lên một tia không hiểu, trầm giọng nói, đoán chừng là còn lại ngắm nhìn thế lực, bọn hắn nếu không hề lộ diện, vậy trước tiên mặc kệ bọn hắn. Isabella ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện cổ hận tung tích, khe khẽ thở dài. Mộ Đồ Tiên Sinh lãnh đạm nói, tiểu tử này khẳng định là trốn đi, dám ngay ở nhiều như vậy thánh giả, truyền kỳ mặt đoạt chứng rồng, hắn tốt nhất cả một đời chia ra đến. Isabella nhẹ nhàng phất tay, thánh giả đại chiến sẽ không tùy tiện kết thúc, chúng ta giải quyết hết phía dưới mộ vệ, sau đó dẫn người đi hắc mộ Tây Bắc địa khu tổng bộ, vì hẳn là bị giam ở nơi đó. Còn có, lần này nhất định phải đem bọn hắn từ Tây Bắc đại lục bên trên đuổi ra ngoài. Là, hai người trở về. Cô thần hướng về phía thân vương hột đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đối với Dậy Mẩn nói ra, Dậy Mẩn tiên sinh, ta hiện tại cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đi một chỗ lấy một ít gì đó trở về. Cô thần đưa cho Dậy Mẩn một cái địa chỉ, bình tĩnh nói ra, đây là hắc mộ ngành tình báo tại Tây Bắc đại lục phân bộ, bên trong hiện tại hẳn là chỉ có một đám hoàng kim giai cùng hai chi mộ vệ. Duy nhất khó giải quyết chính là nơi đó có bảy cường lực pháp trận, có thể muốn hao phí chút thời gian. Bất quá ngươi là truyền kỳ giai, lại mang một ít thủ hạ đi qua, cũng không có vấn đề. Hắc mộ ngành tình báo Tây Bắc đại lục phân bộ. Dậy Mẩn trong mắt trồi lên kinh ngạc, bực này tuyệt mật địa điểm đối phương thế mà cũng hiểu biết. Ta nói ngươi nhóc con như thế không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực tiên đoán, sẽ không bị phản phệ chết sao? Dậy Mẩn gật gật đầu, không có vấn đề, ngươi muốn ta lấy vật gì đồ vật? Cô thần nói ra, tại bọn hắn phân bộ trong mật thất có một cái mang theo truyền kỳ giai phong ấn màu lam cái dương, ngươi đến chỗ ấy rất dễ dàng liền có thể tìm ra. Đem màu lam cái dương mang ra giao cho ta, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Dậy Mẩn hơi híp mắt hai mắt, hỏi, ta có thể biết cái kia màu lam trong dương đựng cái gì sao? Cô thân cười cười, không nói gì. Dậy Mẩn biết mình vượt biên giới, cũng cười ha hả. Thầm nghĩ ngươi không nói, ngành tình báo phân bộ người kiểu gì cũng sẽ nói, hắn hạ quyết tâm đến lúc đó muốn nghiêm hình bức cùng một chút. Nhìn xem có thể làm cho tiểu tử này coi trọng như vậy trong dương chứa đựng đến tột cùng là cái gì. Dậy Mẩn tiếp nhận địa chỉ, rất nhanh liền rời đi. Dậy Mẩn sau khi đi, thân vương hột nhẹ giọng hỏi, bên trong đựng là cái gì? Cô thần trong mắt lóe ra hưng phấn, là hắc mộ ngành tình báo Tây Bắc phân bộ bộ trưởng, Huyễn Thi Giả, những năm này tự mình phát triển cao cấp mật thám nhân viên hồ sơ. Bọn hắn tiềm phục tại Tây Bắc đại lục chư quốc bên trong, thậm chí ngay cả Tây vực đế quốc đều có thân ảnh của bọn hắn. Huyễn Thi Giả có thể lên làm hắc mộ thứ 7 nghị viên, cũng không phải dựa vào hắn cái kia gà mở chuyển kỳ giai thực lực. Dưới tay hắn người ẩn nút bọn họ mới là hắn có thể tại hắc mộ lẫn vào phong sinh thủy khởi căn bản. Mà lại những này cao cấp mật thám đều là cùng Huyễn Thi Giả một tuyến liên hệ, Huyễn Thi Giả vừa chết, chẳng khác nào bọn hắn trực tiếp cùng hắc mộ đã mất đi liên hệ. Thân vương hột giật mình, hắn ẩn ẩn đã cảm thấy được cô hần muốn làm gì. Đừng quên, hắn nhưng là vừa đem Huyễn Thi Giả thông tin thạch với tay cầm, đang chuẩn bị thay thế bên trong ngân bài 207 khí tức, để cô hần thành công ngụy trang thành hắc mộ ngân bài sát thủ. Phần danh sách này có thể quá trọng yếu, hắn lập tức nói ra, giao cho Dậy Mẩn đi lấy, có thể tin được không? Cô hần chậm gật gật đầu, trên cái dương phong ấn hắn không giải được. Về phần hắn muốn ép hỏi phân bộ người sẽ chỉ nói cho hắn biết bên trong đựng là một kiện truyền kỳ giai trang bị ma pháp. Cho dù siêu hồn cũng chỉ có thể đạt được đáp án này. Dậy Mẩn là người thông minh, sẽ không vì chỉ là một kiện truyền kỳ giai trang bị cùng chúng ta trở mặt. Kế hoạch vạn vô nhất thất. Chương 67 một đập mập. Chương 67 một đập mập. Thân vương hột nhẹ nhàng thở ra, nói ta nhìn người đem ta lưu lại, khẳng định là còn có cái gì chuyện trọng yếu muốn đi làm đi. Cô thần trên mặt lần nữa trồi lên phân chân dáng tươi cười, đương nhiên, chúng ta muốn đi thu hoạch hắc mộ những năm này tại Tây Bắc đại lục tích lũy tài phú. Cô thần lời nói lệnh thân vương hột có chút kinh ngạc. Thân vương hột rất nói mau ra trong lòng nghi vấn, Thương Bạch Chi Dực không phải đã dẫn người đi tập kích hắc mộ Tây Bắc tổng bộ. Chúng ta bây giờ đi qua tới kịp sao? Cô thần lắc đầu, Tây Bắc trong tổng bộ đều là một chút hàng thông thường. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cùng Thương Bạch Chi Dực đạt thành qua hiệp nghị, đồ vật bên trong bọn hắn không cần. Chúng ta liền không đi chỗ đó tham gia náo nhiệt. Cái kia hai cái thi mà chính mình có một cái bí mật tàn bảo khố, ngay tại bên trong ban rủ ổ ẻn công quốc một cái thành nhỏ, chân chính đồ tốt đều ở đó. Hiện tại trong bảo khố không có cái gì cao dài siêu phàm giả, đến một lần, không dùng đến nửa ngày thời gian. Chờ Thương Bạch Chi Dực cùng Quang Minh giáo hội người kịp phản ứng, chúng ta đã sớm làm xong kết thúc công việc. Thân vương hột mặt lộ kích động, tại cái này bấp bênh thế cục bên dưới, một bút kết sủ tiền vốn tuyệt đối có thể trợ giúp hiệp chậm một đại khẩu khí. Thân vương hột lúc này nghĩ tới điều gì, vội vàng đem Huyễn Thi Giả thông tin thạch đưa cho cô hận. Cô hận tại thông tin đá một trận thao tác, đem khí tức của mình thay thế thành công. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói tốt, trong vòng 2 canh giờ Hắc Mộ tổng bộ liền sẽ đem khí tức thu sạch tập, một lần nữa tạo ra một khối thông tin thạch, khối này thông tin thạch cũng sẽ tự hủy. Tất cả nhận biết ngân bài 207 người đều chết, khí tức cũng bị ta thay thế, từ giờ trở đi, ta chính là Hắc Mộ ngân bài sát thủ. Giải quyết xong lần nút Hắc Mộ vấn đề, hai người cấp tốc hành động, hướng phía hai cái truyền kỳ giai thi ma tàng bảo khố tiến đến. Tại thân vương hộ thực lực cường đại trước mặt, thủ vệ bảo khố lực lượng không có hình thành bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Cô thần hai người dễ như trở bàn tay đánh vào bảo khố. Cô thần trong mắt lóe ra không hiểu sát thái, tâm niệm chập trùng, nơi này thế nhưng là bị kiếp trước không ít người chơi từng có ý đồ, đáng tiếc còn chưa kịp công lược, liền bị Kim Dực bị thương nặng sau tức giận thương Bạch Chi Dực thánh giả cho hủy đi. Hai người đi vào bảo khố, nhìn qua phủ kín mặt đất chân quý cực phẩm ma tinh, dù là nhìn quen việc đời thân vương hột cũng không khỏi có chút líu lưới. Cô thần ngữ khí cảm khái nói, xem ra thi ma hai minh đệ những năm này bá chiếm Hắc Mộ Tây Bắc tổng bộ, cũng không ít vớt chất béo ai nhiều như vậy cực phẩm ma tinh, chúng ta trong Nhật quốc khố đều không có nhiều như vậy đi. Vĩnh Hằng Chi Tâm nhảy nhót, trực tiếp một mạch toàn bộ cuốn đi. Sau đó chính là một sấp giá trị danh nghĩa 10.000 kim tệ đổi vàng khoán. Cô thần thô sơ giản lược đếm, có chừng 1 triệu tả hữu. Tạm được, dù sao hai vị truyền kỳ bình thường cũng muốn tu luyện, còn muốn duy trì lớn như vậy một cái cơ cấu vận chuyển, tiền mặt thiếu điểm cũng có thể thông cảm được. Lại hướng bên trong tìm, phát hiện một cái cao cao nhô ra trên bệ đá, lặng lặng nằm một tấm ô vàng vẽ. Cô thần sẽ tới, khẽ nhíu lông mày nhìn một hồi. Sau đó đem vẽ đột nhiên cầm lên, lấy ra một tờ quyển trục chưa ghi, dựa theo nhất định quy tích đem bên trong bộ phận đường cong cho vẽ phòng theo xuống dưới. Một lát sau, trên mặt lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ, kinh hô một tiếng, ngoa tạo, thứ này thế mà ở chỗ này. Có thể làm cho cổ hần thất thố đồ vật cũng không nhiều, thân vương hột thăm dò qua ánh mắt. Phát hiện trên tranh này bên trên vẽ là một bộ cực kỳ quỷ dị phức tạp nhân vật phát họa. Bên cạnh lít nha lít nhít đều là một chút thượng cổ văn tự, còn có một số chủng tộc khác văn tự, để cho người ta thấy đau cả đầu. Nhìn trang giấy vết tích, hiển nhiên đã có rất dài niên kỳ đầu. Cổ hần trong lòng ba động kịch liệt, trong đầu hiện ra một cái tên, tinh thần thủ hộ khải. Có thể kích hoạt chiến trận, đại lục thập đại thần ma trang bị một trong tinh thần thủ hộ khải. Tinh nhuệ cấp trở lên quân đội có thể đối kháng cao dài siêu phàm giả, dựa vào chủ yếu thủ đoạn chính là chiến trận. Trước đó La Lan đại công tức thủ hạ tử kinh chi tâm có thể dễ dàng mà chống cự ở một tên truyền kỳ giai áp lực, chính là chiến trận tại phát huy tác dụng. Quân đội chiến trận có thể thông qua hai loại phương thức kích phát. Một loại là tại binh sĩ trên thân khắc ấn trận pháp, sau đó thông qua thời gian dài huấn luyện phối hợp, cuối cùng hình thành chiến trận. Đây là thường dùng nhất thủ đoạn, cũng là trước mắt trên đại lục chủ lưu. Có thể những trận pháp này sẽ đối với binh sĩ nhục thể cùng tinh thần tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, điều này sẽ đưa đến binh sĩ bình quân phục dịch tuổi tác rất ngắn. Phải không ngừng thay đổi binh sĩ, một lần nữa khắc ấn trận pháp, huấn luyện chiến trận. Bởi vậy duy trì một chi tinh nhuệ cấp quân đội liền cần tốn hao giá cả to lớn cùng thời gian. Không có một cái nào vương quốc hùng hậu thực lực làm cam đoan, căn bản chống đỡ không nổi tinh nhuệ cấp quân đội tiêu xài. Một loại khác chính là dựa vào thống nhất chế thức trang bị, dựa vào trên trang bị cộng hưởng để kích thích chiến trận. Tiêu hao như vậy tài nguyên liền không lớn lắm, binh sĩ cũng sẽ không tấp nập thay đổi, lực ngưng tụ cao hơn, sức chiến đấu càng cường đại. Nhưng mà đại bộ phận chế thức trang bị hình thành cộng hưởng trận pháp đều rất yếu, trên cơ bản chỉ có thể dùng cho thông thường cấp quân đội. Đối kháng cái hoàng kim giai liền cao nữa là căn bản không phải có được chuyển kỳ lĩnh vực chuyển kỳ giai siêu phàm giả đối thủ. Trên đại lục chỉ có 10 loại từ viễn cổ lưu truyền xuống chế thức trang bị có thể dùng tại tinh nhuệ cấp trở lên quân đội, lại gọi là thần ma trang bị. Nhưng mà trải qua hơn thời gian vạn năm, văn minh tự chi thức di thất, cái này 10 loại thần ma trang bị chế tác phương thức đã sớm thất truyền hơn phân nửa. Trước mắt chỉ có ngũ đại đế quốc riêng phần mình nắm giữ lấy một loại thần ma trang bị phương pháp luyện chế, hơn nữa còn có trọng hợp. Kiếp trước diễn đàn đêm liên quan tới 10 cái thần ma trang bị hạ lạc, có thể vẫn luôn là kéo dài không suy chủ đề. Đáng tiếc là, liền ngay cả thần thông quảng đại các người chơi đều không thể tại ngũ đại đế quốc bên ngoài địa phương khác tìm tới qua thần ma trang bị tung tích. Cô thần bắt đầu tự nhiên cũng không có đánh thần ma trang bị chủ ý, dù sao tiền kỳ dựa vào cường đại hoa quân đoàn, liền có thể phát huy không kém gì tinh nhuệ cấp quân đội chiến lực. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, thi ma tàng bảo khố bên trong thế mà cất giấu một phần thần ma trang bị chế tác bản vẽ. Hai con kia ngu xuẩn thi ma, căn bản nhìn không ra tấm phát họa này vẽ bên trong ẩn giấu đi tinh thần thủ hộ khải chế tác bản vẽ. Cô thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước trong trò chơi Kim Dực bị thương nặng phát sinh sau, Thương Bạch Chi Dực vì trả thù, phái ra hai tên thánh giả hủy diệt Tây Bắc tổng bộ. Cũng khi biết thi ma còn có một chỗ tàng bảo địa sau, trực tiếp tức giận đem tàng bảo địa liên đối thủ vệ cùng một chỗ san thành bình địa. Cứ như vậy, tinh thần thủ hộ khải bí mật cũng theo đó chôn sâu lòng đất. Chắc không được tiếp trước không ai có thể tìm tới còn lại thần ma trang bị. Cô thần trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Lúc đầu hắn còn tại cân nhắc làm như thế nào cho mình ở quân đoàn làm đến chiến trận. Loại phương pháp thứ nhất quá mức nguyên thủy, đối với binh sĩ tiêu hao cũng lớn. Thật không nghĩ đến thế mà có thể ở chỗ này phát hiện một tấm thần ma trang bị chế tác bản vẽ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ao thực lực cường đại cộng thêm thần ma trang bị, cô thần đã có thể nhìn thấy tương lai mình xuất lĩnh ao quân đoàn đại sát tứ phương chẳng cảnh. Cô thần chậm rãi ngăn chặn kích động trong lòng. Bản vẽ có, hắn còn cần một nhóm đối với hắn tuyệt đối trung tâm rèn đúc đại sư đến chế tác. Tộc người lùn, trên đại lục không có so tộc người lùn càng thêm thích hợp người chế tạo. Có lẽ là nên tìm cơ hội đi tộc người lùn một chuyến. Cô thần trong mắt lóe ra không hiểu sát thái. Nghe nói Tây Bắc đại lục tộc người lùn có thể có mấy cái bộ lạc trải qua chẳng ra sao cả, đây cũng là cái cơ hội tốt. Chương 68 kết thúc. Thân vương hột nhìn xem từ trước đến nay trầm ổn cổ hận trên mặt không ngừng biến ảo sát thái, liền biết hắn phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Cô hận lấy lại tinh thần, cùng thân vương hột giải thích liên quan tới thần ma trang bị sự tình. Nghe xong tự thuật, mặc dù đã là nhiều năm chuyển kỳ giai tu vi, nhưng vẫn là đè nén không được trên mặt cảm xúc. Cảm khái xong, hai người nắm chặt thời gian, tiếp tục lấy càn quét làm việc. Cái gì cao giai ma pháp quyển trục, khi hữu rèn đúc kim loại, chân quý ma dược tài liệu các loại. Chiếu đơn thu hết, một đợt mập. Thu hoạch hoàn tất, gọn gàng giết người diệt khẩu, một thanh đại hỏa hủy thi diệt tích. Trên đường trở về, cô ẩn trực tiếp mở ra phủ văn kho cùng kho trang bị. Đã từng bởi vì trong tay túng quẫn thời gian một đi không trở lại, trực tiếp đem trên người tài phú chuyển hóa thành thật sự thực lực. Phù văn kho, đại lực, màu bạc phẩm chất, ám ảnh tận buôn, màu bạc phẩm chất, linh xảo, màu bạc phẩm chất, vạn dụng miểu chuẩn kính, màu vàng phẩm chất, kho trang bị, thủ hộ giả đoạn trùy phù văn màu bạc 50.000 tiền vàng. Phù văn màu vàng 10 vạn tiền vàng. Trang bị 3 vạn tiền vàng. Cô ẩn trực tiếp tốn hao tiền vàng, đem phù văn cùng trang bị toàn bộ hối đoái đi ra. Đại lực, màu bạc phẩm chất thu hoạch được 10 lực lượng tăng phúc linh xảo, màu bạc phẩm chất thu hoạch được 40 tốc độ công kích, hai cái này phù văn đều là vĩnh cố hiệu quả. Nói cách khác, mỗi một lần tiến giai sau, cô ẩn lực lượng cùng tốc độ đánh cũng sẽ ở trên cơ sở này tiến hành tăng phúc. Cho dù tại không cân nhắc long huyết luyện thể tình huống dưới, cũng định viễn so cùng giai cao. Đặc biệt là linh xảo có thể cùng hỏa thượng tiêu du hình thành liên động, càng nhanh điệt ra số tầng. Vạn dụng miểu chuẩn kính, màu vàng phẩm chất vũ khí tầm xa thu hoạch được 50 công kích khoảng cách, tăng thêm cổ hẩn tại sử dụng vũ khí tầm xa lúc, trực tiếp thu hoạch được cao hơn công kích khoảng cách, xuất kỳ bất ý, có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Ám ảnh tận buôn, màu bạc phẩm chất tại sử dụng một cái di động kỹ năng hoặc rời đi tiềm hành trạng thái sau, thu hoạch được tiếp tục 2 giây 50 tốc độ di chuyển, tăng thêm cái này thì càng lợi hại, cùng trốn vào bóng đen phối hợp, có thể tăng tốc hiện hình sau tốc độ di chuyển. Thủ hộ giả đoạn trùy, 30 lực công kích, 10 xuyên giáp, 10 tốc độ đánh. Bị động, công kích phi nhân loại thời gian hiệu lực quả tăng lên 50, công kích một cái phi nhân loại sau thu hoạch được tiếp tục 3 giây 50 tốc độ di chuyển tăng thêm. Cái này đối mặt phi nhân loại sinh vật lúc đó có kỳ hiệu, chờ ạt nổn đúng chỗ sau, bọn hắn lập tức liền muốn đi di tích mạo hiểm. Thành vũ khí này đến lúc đó sẽ phát huy tác dụng. Đem một đám phù văn cùng vũ khí hóa thành thực lực cường hóa từ sau lưng, cô thần cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đánh nổ Bạch Ngân. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi sắp đại chiến một trận. Cả ngày đốn tại Vương Đô không có gì phát triển tiền đồ. Chuyện lần này kết thúc sau, vô luận là ủy thác Thương Bạch Chi Dực mua sắm 3.000 tên học nô lệ, hay là chiêu mộ tương lai quân thần đạt ổn, đều không khác mấy đúng chỗ. Chính mình cá nhân thế lực cũng sắp nên đón một lần bay lên. Trở lại Imen, đại chiến vết tích còn tại, cái kia một đám thánh giả cùng truyền kỳ đều không thấy bóng dáng, cũng không biết cuối cùng đánh cho thế nào. Hai đầu thi ma vẫn là sau, liền rốt cuộc không có dị tượng xuất hiện. Đó chính là chí ít không có truyền kỳ giai trở lên siêu phàm giả vẫn lạc. Ngẫm lại cũng là, thánh giả hay là quá khó giết, huống chi Hắc Mộ khẳng định cũng sẽ phái người tới tiếp ứng. Bất quá Hắc Mộ tại Tây Bắc Đại Lục còn lại thế lực lần này là triệt để xong đời. Thương Bạch Chi Dực cùng Quang Minh Giáo Hội sẽ không bỏ qua cái này cơ hội đánh chó mù đường. Tại ước định địa điểm, cùng giấy mần đụng tới đầu, người sau đúng hẹn giao cho Cổ Hần một cái màu lam cái dương. Cổ Hần bình tĩnh nhận lấy cái dương, nói ra, thần vệ dự bị doanh chừng nào thì bắt đầu, nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút, ta đối với các ngươi chiến thần đại nhân thần quyến hết sức cảm thấy hứng thú. Giấy mần sắc mặt biến đổi, thật lâu rồi nói ra, tốt, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, đem tin tức chuyển cho thân vương hột là được, ta hiện tại là người của hắn. Giấy mần ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, ta hiểu được. Đưa tiễn giấy mần, cô thần không có vội vã mở ra có dấu viễn thi giả cao cấp mật thám cái dương. Mặc dù phong ấn này đối với cổ hần tới nói cũng không khó khăn, nhưng bên trong nội dung đều bị viễn thi giả mã hóa. Mặc dù cổ hần đối với mã hóa phương thức có hiểu biết, nhưng muốn đem nhiều như vậy hồ sơ tư liệu hoàn toàn giải mã cũng là một cái cự đại công trình số lượng, hiện tại không thích hợp làm chuyện này. Đại chiến kết thúc, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thân vương hột đống nhiên mở miệng nói ra, vừa rồi một mực không có nói cho ngươi, vương hậu điện hạ rất sớm đã truyền đến tin tức, để cho ta hảo hảo ngươi, không cần tùy ý ra ngoài. Cô ân nhẹ nhàng lắc đầu, vương thúc là bị dạ đèo biểu hiện hôm nay cảm động, sợ ta tương lai lục thân không nhận. Thân vương hột không nói gì, trầm mặc chính là thái độ của hắn. Cô ân bật cười một tiếng, nói ta hiểu vương thúc là tại lấy một vị trưởng bối thân phận, nhắc nhở ta không muốn biến thành một cái máu lạnh quân vương. Bất quá ngài đại khái có thể yên tâm, ta thế nhưng là dạ từ nhỏ nhìn xem lớn lên, chỉ cần nàng không có phản bội ta, nàng trong lòng ta địa vị liền vĩnh viễn không cách nào bị thay thế. Thân vương hột bờ môi giật giật, nói ra, kim dực chi nữ không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Cô thần khoe miệng hơi rút, thở dài, vương thúc là sợ ta bị ỉ xạ bờ la mê hoặc. Thân vương hột nghiêm mặt nói, bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể tại chính thức cường đại trước đó, tránh cho bởi vì một nữ nhân cho ngươi chính mình cùng nghiệp mang đến cái gì vô vị tai họa. Cô thần có chút nhướng mày, mở miệng nói, ta đang muốn nói, ta hiện tại không nên xuất hiện tại Thương Bạch Chi Dực mặt người trước, hay là vương thúc thay ta đi đón hiệp bọn hắn. Ta đang cùng bọn hắn hợp tác trước đó đã từng đề cập qua một cái điều kiện, muốn bọn hắn siêu hồn hắc mộ Tây Bắc người của tổng bộ. Ta muốn biết trước đó tập kích vương cung kẻ cầm đầu. Truyền kỳ giai linh hồn đã cùng truyền kỳ lĩnh vực khóa lại, hoàn toàn cố hóa, không có khả năng tiến hành siêu hồn. Nhưng lớn như thế một cái hành động, tham dự hoàng kim giai khẳng định không ít, nhất định có dấu vết để lại. Cô thần chỉ cần đạt được một cái tên, cho dù là một cái danh hiệu, mấy cái đặc thủ, là hắn có thể bằng vào trí nhớ của kiếp trước, biết rõ ràng hắc thủ phía sau màn đến tuột cùng là ai. Cô thần có dự cảm, lần trước mưu đồ vương cung tập kích án hung thủ, cùng một năm sau vương đô đại bạo loạn hung thủ, là cùng một nhóm người. Đương nhiên, hắn càng muốn biết người giật dây đến cùng có phải hay không giả đẻo. Không phải vậy hắn thật không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt cái này cùng chính mình có hơn 10 năm tình cảm nữ nhân. Thân vương hột gặp cổ hần nói sang chuyện khác, cũng không hỏi tới nữa, hắn gật gật đầu, nói ta minh bạch. còn có bọn hắn từ hắc mộ kê biên tài sản tới tài phú, ngươi trước tiếp thu tới, nhớ kỹ lưu một bộ phận cho Quang Minh giáo hội.
Tốt.
Đem sự tình an bài thỏa đáng, cô thần nuốt nuốt lông mày. Phen này đại chiến kinh tâm động phách, dính đến đế quốc đại công tước, địa ngục truyền kỳ, tuyệt thế thánh giả, còn có đếm không hết hoàng kim, bạch ngân. Chính mình một cái nhị giai, có thể toàn thân trở ra, cướp lấy lớn nhất lợi ích, còn lấy được một viên trứng rồng, sách, ta đều có chút bội phục chính mình. Tự luyến một hồi, cô thần kế hoạch về trước vương cùng một chuyến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vương hậu khẳng định hết sức quan tâm an toàn của mình, muốn trở về báo cái bình an. Nhưng mà chính dạng này tính toán, một đạo đột nhiên xuất hiện thông tin thạch đưa tin để cô hận trực tiếp lâm vào khó xử. Cho hắn đưa tin chính là hắn mới thu không bao lâu sữa phủ. Tiểu thư Nephthys, tiên sinh, vừa giờ tiểu thư tới tìm ta, còn đem ngài trước đó đề cập tới viên kia chuyển kỳ cấp nhẫn ma pháp thấy rõ đưa tới. Nói nàng liền ở chỗ này chờ lấy ngài tới. À đúng rồi, đồng hành còn có một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ. Chương 69 là hắn. Chương 69 là hắn. Cô hận nhìn qua thông tin đã đưa tin, rơi vào trầm tư. Một bên thân vương hột nhìn thấy nội dung sau, cũng là khẽ nhíu mày. Hắn mở miệng hỏi, làm sao bây giờ, đây là buộc ngươi lộ diện, có đi hay không? Cô thần lấy lại tinh thần, mang trên mặt thản nhiên, thế mà bị nàng tìm được phố mân thôi. Cái này truyền đi để cho người ta hiểu lầm làm sao bây giờ. Người khác còn tưởng rằng ta có cái gì dở hơi, ưa thích 13-14 tuổi tiểu nữ hài. Thân vương hột sắc mặt trì trệ, hiện tại là cân nhắc những vấn đề này thời điểm sao? Cô thần than nhẹ một tiếng, còn có thể làm sao, truyền kỳ giai ma pháp đạo cụ, hay là 10 phần phù hợp tâm linh thuật sĩ thấy rõ. Nhân tình lớn như vậy, ta nếu là không đi, vậy nhưng thật sự là ngay cả bằng hữu đều không có được làm. Cũng không thể về sau cũng không tiếp tục cùng Thương Bạch Chi Dực lui tới đi. Lại nói tình báo của các nàng vẫn rất kịp thời, nhanh như vậy liền tra được địa chỉ của Nephthys. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, tiểu thư Nephthys nói Isa bợ là nữ nhân bên cạnh hẳn là gì lìn thánh giả. Cô thần lắc đầu, không cần, ngươi về trước vương cung, nếu như vương hậu hỏi, liền nói ta rất an toàn. Về phần gì lìn thánh giả, cô thần cũng không thèm để ý trên đời này không có so gì lìn an toàn hơn thánh giả. Nữ nhân này mặc dù đơn thuần điểm, nhưng ít ra sẽ không chơi ám toán trò xiếc. Thân vương hột còn muốn lại quên, nhưng cô thần thái độ kiên quyết, liền không nói thêm lời. Phố mất tôi, cô thần cho Nephthys an bài tiểu dương lâu. Tiểu dương lâu nội bộ bố trí ấm áp trang nhã, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, trung quanh vây quanh tiểu diễm bức át hoa hồng. Phản phất là lầu nhỏ biên tập một cái mỹ lệ bằng hoa. Ngoài lầu hoa hồng cố nhiên xinh đẹp, nhưng còn xa không bằng trong lầu ba nữ nhân đều có phong thái, hoặc dịu dàng hàm súc, hoặc sáng diễm động lòng người, hoặc đoan trang đại khí. Y Sạ Bợ là nhiều hứng thú đánh giá trong phòng bố trí, thuận miệng hỏi, người tiên sinh bao lâu tới chỗ này ở một lần? Nephthys gương mặt từng đỏ, trả lời, vừa giờ tiểu thư hiểu lầm, ta cùng tiên sinh ở giữa không phải ngài tưởng tượng loại quan hệ đó. Y Sạ Bợ là nhẹ nhàng cười cười, nói ngươi không biết đầu này phố mân tôi ở đây đều là những người nào sao? Nephthys mở miệng, không có trả lời. Cô thần mang theo mặt nạ lúc tiến vào, phát hiện trong phòng cũng không có phát sinh cái gì khác thường tình huống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng phía ba người lên tiếng kêu gọi, đưa ánh mắt nhắm ngay Y Sạ Bợ là, hỏi, tình huống thế nào? Y Sạ Bợ là mở miệng nói, hát mộ đến thánh giả tiếp ứng, bất quá trừ phá thệ giả Garcia, Vu Yêu Vương Nix cùng cái kia giữ của, những người còn lại đều không có chạy mất. Cô thần phủi tay, nói chúc mừng, thắng trận lớn a. Y Sạ Bợ là nhìn chằm chằm cô hận con mắt, thản nhiên nói, thế nhưng là ta vừa mới nghe được báo cáo, Tây Bắc Đại Lục có hai cái tiểu quốc gia thành thị phát sinh chuyển kỳ giai siêu phạm giả xuất thủ sự kiện. Trải qua điều tra, phát hiện cái kia hai cái trong thành thị có hắc mộ cứ điểm. Đều không ngoại lệ, hai cái này cứ điểm bên trong đồ vật đều bị người quét ngang không còn. Ngươi nói này sẽ là ai làm? Cô thần phát ra thanh âm kinh ngạc, thế mà còn có loại sự tình này, có thể là hắc mộ bình thường làm việc quá phép lối, đắc tội cái gì khác thế lực. Người ta thừa cơ hội này đánh cho mù đường đi. Y Sạ Bợ là nhắm lại hai mắt, nói trùng hợp chính là tại người nào đó đoạt trứng rồng chạy trốn về sau, chúng ta bên này cũng đột nhiên xuất hiện hai tên xa lạ chuyển kỳ giai, ngươi nói cái này lại sẽ là ai làm? Cô thân trừng mắt nhìn, nói có đúng không? Không nghĩ tới ta sau khi đi phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Gặp cô hận giả ngu, Y Sạ Bợ là cũng không có ép hỏi. Một bên dị lỉnh thánh giả đột nhiên mở miệng, ta nhìn không thấu được ngươi linh hồn, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết ngươi không phải người tốt. Cô thần khỏe miệng hơi rút, giải thích, thánh giả, ngài cũng có thể hỏi một chút Y Sạ Bợ là. Nếu như ta không phải người tốt lời nói, ngài vị cháu hôm nay sẽ phải bị hắc mộ độc thủ. Dĩ Lìn thánh giả thản nhiên nói, trong mắt của ta, ngươi đây càng giống như là lợi dụng ý xạ đặt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích. Cô thần một trận khó thở, trực tiếp quay đầu, cự tuyệt giao lưu. Nữ nhân này, đánh lại đánh không lại, nói còn nói không thông, vô giải. Hắn nhìn về phía ý xạ bỡ lạ, chậm rãi nói, vừa giờ tiểu thư cũng cho là ta đang lợi dụng ngươi sao. Ý xạ bỡ lạ không có trả lời cô thần vấn đề, nói ra, trước ngươi muốn lấy được tình báo, gì đã thay ngươi hỏi ra. Cô thần bất đắc dĩ, đành phải vừa nhìn về phía Dĩ Lìn thánh giả. Dĩ Lìn thánh giả thản nhiên nói, hai con kia chuyển kỳ thi ma ta không có cách nào siêu hồn, bất quá bắt mấy cái kia hoàng kim dài, ngược lại là đạt được một chút vật có giá trị. Nói, Dĩ Lìn thánh giả nhẹ nhàng phất tay, trong hư không chậm rãi hiện ra một người trung niên nam nhân hình tượng. Người này bắt đầu từ những cái kia hoàng kim dài trong trí nhớ lấy được, bất quá che đậy dung mạo, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Theo bọn hắn nói tới, người này nhảy qua nghiệp vụ viên trực tiếp tìm tới bọn hắn Tây Bắc tổng bộ bộ trưởng, tự mình nói nhiệm vụ này ủy thác. Cô thần không có ngoài ý muốn, ám sát một nước chi chủ, tập kích đô thành vương cung, loại cấp bậc này nhiệm vụ bình thường đều là người ủy thác cùng địa khu tổng bộ một tay tự mình nói. Hắn nhìn chỗ không bên trong hình ảnh, nam nhân dáng người thẳng tắp, một đỉnh màu xám mũ dạ ép tới cực thấp, khuôn mặt tận lực giấu ở trong bóng ma, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy sóng mũi cao, phảng phất một ngọn núi, chống lên bộ mặt uy nghiêm. Bộ mặt hình dáng cực kỳ cứng rắn, mặc dù đại bộ phận đều bị che chắn, nhưng bẩm sinh khí chàng lại hiển lộ không thể nghi ngờ, để cho người ta có thể cảm nhận được thân là thượng vị giả bất phàm khí độ. Cô hắn nhìn thấy nam nhân lần đầu tiên, trong đầu giống như thiểm điện xẹt qua một cái tên. An Dở Dê, Đông Bực Đế quốc tương lai hoàng đế, xưa rủ ổ tang chính vụ bí thư kiêm thủ tịch sĩ quan tình báo, An Dở Dê Hải Vân. Danh hiệu đồng cáo. Tiếp trước trò chơi ký ức quay cuồng mà đến, An Dở Dê đã từng tự tay bày ra vương quốc xây lần trình biến, đem một cái không có chút nào bối cảnh thứ ba thuận bị người thừa kế, xạ sần rồ cho đẩy lên trên vương tọa. Bản thân hắn cũng mượn cơ hội khống chế vương quốc xây lần triều chính, khiến cho Tây Bắc đại lục cường đại nhất vương quốc trở thành xưa rủ ổ tang tập đoàn chính trị trọng yếu một bộ phận. Vì đó không lâu sau, xưa rủ ổ tang có thể lấy chất tử thân phận kế thừa Đông Bực Đế quốc hoàng đế bảo tọa đặt vững cơ sở vững chắc. Đương nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là xạ sần bên người một cái bình thường cung đình giáo sư, cũng không có bao nhiêu nổi tiếng. Lại là hắn. Tập kích vương đình thủ phạm thật phía sau màn lại là hắn. Điểm thời gian này, An Dở Dê hẳn là tại vương quốc xây lần tam vương tử, xạ sần bên người làm hắn cung đình giáo sư, âm thầm ẩn nút mới đúng. Tại sao phải đến ý mẹ dứt bày ra như thế một trận tập kích? Cô thần có chút ảo nao bước bước đầu, đáng tiếc kiếp trước chính mình chủ yếu phạm vi hoạt động ở trung ương đế quốc. Tây Bắc đại lục khối này đọc lướt qua rất ít, chỉ nhớ rõ một chút tương đối chuyện trọng đại cùng nhân vật nổi danh. Một chút chi tiết không có quá nhiều hiểu rõ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, An Dở Dê bày ra hành động lần này chính là vì đẩy cái kia tam vương tử thượng vị mà làm chuẩn bị. Cô thần cẩn thận hồi ức mình tại khôi phục ký ức về sau, ý mẹn phát sinh mọi chuyện. Thời gian dần qua, hắn tựa hồ ẩn ẩn bắt được một sợi dây. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, chợt cảm thấy hết thảy sáng tỏ thông suốt. Chương 70 Ngân Long Nữ Bá Tước, ạ xù nạ chương 70 Ngân Long Nữ Bá Tước, ạ xù nạ trước đó cô hẳn đã cảm thấy, nam cảnh đại công tức trưởng tử cơ lì phật gầm xuất hiện tại ỉ mẹn thời cơ quá mức trùng hợp. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại vương thất bị tập kích trước mấy ngày đi vào ỉ mẹn, còn vừa lúc ở điểm thời gian kia cùng thương bạch chi dực làm một cuộc làm ăn. Đây cũng quá đúng dịp, xác thực không trách dạ đẹo như vậy hoài nghi hắn. Hiện tại hắn minh bạch, đây hết thảy rất có thể đều là An Dở Dê thiết một cái bẫy. An Dở Dê chính là muốn đem tập kích vương đình đổ tội cho nam cảnh. Nhờ vào đó bức bách vương hậu một nhà cùng nam cảnh quyết liệt. Cô thần có thể xác định, An Dở Dê tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau. Cho dù vương hậu lúc trước không có đối với cờ lì phật xuất thủ, An Dở Dê cũng nhất định sẽ phái người ám sát cờ lì phật. Cũng ngụy trang thành là gia tộc cảm dịn xuất thủ. Đến lúc đó nam cảnh đại công tức chết như tử, còn bị vương hậu, thủ tướng hoài nghi thành là tập kích vương thất hung thủ. Nếu là An Dở Dê lại lấy vương quốc xây lần danh nghĩa cổ động, nam cảnh chính là không muốn phản, cũng không thể không phản. Cô thần nghĩ càng sâu, An Dở Dê phí lớn như vậy chắc chở không phải là đơn thuần tạo cột lệ ổng vương thất phản. Nam cảnh tạo phản rất có thể chỉ là cho vương quốc xây lần xuất binh cung cấp một cái lấy cớ. Cô thần đã có thể tưởng tượng đến, một khi nam cảnh tạo phản, trên triều đình nhất định sẽ có đại thần đề nghị hướng vương quốc xây lần cầu viện. Đến lúc đó vương quốc xây lần liền có thể danh chính ngôn thuận xuất binh bình định, An Dở Dê liền có thể thừa cơ tại ập bồi dưỡng một bộ khôi lỗi chính quyền. Khôi lỗi hoặc là vương hậu, hoặc là cô thần cái này hài đồng quốc vương. Căn cứ kiếp trước trò chơi tiến trình, cô thần quốc vương này cùng chung với cột lệ ổng vương thất đều đã chết, khôi lỗi chọn hẳn là vương hậu. Bất quá hẳn không có thành công, dù sao đằng sau dạ được còn lợi dụng hiệp tài nguyên, thành công phong thần. Vậy liên đại biểu An Dở Dê kế hoạch cũng không hề hoàn toàn thành công. Cô thần nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là đông cáo kế hoạch tầng tầng dính liền, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chiếu nhìn như vậy đến, là chính mình hiểu lầm thủ tướng, hiểu lầm vương hậu. Kẻ cầm đầu hẳn là An Dở Dê. Nhưng vì cái gì muốn chọn phần? Tây Bắc chư quốc, mặc dù về phần cục diện chính trị dung chuyển, nhưng trong nước còn có rất nhiều thực lực cường hãn quý tộc, có được không ít cao giai siêu phàm giả nguyên lão viện. Nếu như đơn thuần là vì thay vương quốc xây lần tam vương tử tích lũy chính trị vô liếng, dịu hắn thượng bị, Tây Bắc đại lục có so phần thích hợp hơn lựa chọn. Nhất định còn có nguyên nhân khác. Manh mối quá ít, trước mắt còn phân tích không ra. Bất quá nếu biết là ai ở sau lưng cùng chính mình đối nghịch, cái kia hết thảy liền dễ làm. Đông Bực Đế quốc xưa dù ổ tang tạm thời không nói, tiểu tử kia cách mình quá xa. Mà lại dù sao cũng là hùng cứ một khối đại lục đế quốc, trước mắt không tốt làm đối kháng. Vương quốc xây lần xạ sần tên vương bắt đạn này ngược lại là trước tiên có thể trừng trị hắn. Nghe nói năm đó còn muốn đùa giỡn ra đẹo, thù mới hận cũ, lần này cùng tính một lượt sổ sách. Cô thần trong mắt nổi lên một tia sắc ý, ngươi không phải nghĩ đến tạo phản ta sao? Vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Chờ ngươi vô cùng cao hứng leo lên vương vị, lại đem ngươi từ quốc vương trên bảo tọa cho kéo xuống. Suy tư hoàn tất, cô thần lấy lại tinh thần, phát hiện ba vị mỹ nữ ánh mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Vội vàng nghiêm mặt nói, không có ý tứ, vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ thất thần. Isabel là tò mò hỏi, ngươi biết người này sao? Cô thần lắc đầu, thấy không rõ chân thực tướng mạo, không nhận ra được. Isabel là mong mỏi cô thần một chút, đem một bản thật dày danh sách đưa cho cô thần. Đây là hắc mộ Tây Bắc tổng bộ thanh tra đi ra tài phú, đại bộ phận đều là một chút bất động sản, lưu động tiền vốn rất ít, đều ở phía trên. Cô thần vội vàng tiếp nhận danh sách, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là phía trên tài phú đánh giá giá trị hay là để hắn lấy làm kinh hãi. Ngươi nếu là cần tiền mặt, chúng ta thương bạch chi dược ngược lại là có thể giúp ngươi. Cô thần rất nhanh nói, vậy liền toàn đổi thành tiền mặt đi. Ta nhìn chúng mặt có không ít sản nghiệp đều không tại trong nước Việt, ta một người cũng không có cách nào quản lý. Tốt. Cô thần trầm mặc mấy giây, chủ động nói ra, ta chỗ này có cái phiền phức, cần các ngươi giúp một chút bận điệu. Là trứng rồng đi. Cô thần gật gật đầu. Lúc đó người ở chỗ này rất nhiều, chính mình đạt được một viên trứng rồng tin tức là không bưng biết được. Mặc dù chính hắn có thể thay cái áo lót chạy trốn, dù sao ai cũng không biết dưới mặt nạ đến tột cùng là ai, cùng lắm thì bóng đen chi chủ thân phận này từ bỏ. Nhưng chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tìm không thấy hắn, những cái kia muốn có được trứng rồng người khẳng định sẽ tìm em phiền phức. Y Sạ Bợ La hỏi, ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi cái gì? Cô thân nhỏ giọng nói ra, hướng ra phía ngoài công bố, ta cầm trứng rồng cùng các ngươi làm giao dịch, trứng rồng đã không trong tay ta. Một bên Dị Lìn Thánh Giả phát ra cười lạnh một tiếng, nói ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán, cứ như vậy phiền phức đều đến trên đầu chúng ta Thương Bạch Chi Dự. Cô thần cũng biết tình cầu của mình thoáng có chút không quá muốn mặt, vội vàng nói, ta mặc dù không có khả năng thật đem trứng rồng cho các ngươi, nhưng là có thể cho các ngươi cung cấp một đầu có quan hệ trứng rồng tin tức. Dĩ Lìn Thánh Giả cùng Ý Xạ Bợ La đồng thời hứng thú, người sau như mày, hỏi, đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực tiên đoán, sẽ không đối với bản thân ngươi tạo thành tổn thương gì sao? Ta nghe nói tiên đoán giáo hội tư tế có nghiêm ngặt quy định, một tháng chỉ có thể tiên đoán một lần, hơn nữa còn không có khả năng liên lụy tới mạnh hơn tự thân sinh linh. Cô thần lắc đầu, lần này không phải năng lực tiên đoán, mà là ta từ cổ tịch ở trong lấy được một tin tức. Cô thần lấy giấy bút, vẽ lên một cái đại khái bản đồ địa hình, giao cho Ý Xạ Bợ La, vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm, các ngươi phái người đi trung ương đế quốc Tây Bộ Đại Hạp Cốc đi tìm, có thể tìm tới cùng chương này bản đồ địa hình ăn khớp địa phương, ở trong đó liền có một viên trứng ngân long. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, phụ cận kia hẳn là có rất nhiều vứt bỏ trận pháp, đi thời điểm tốt nhất tìm mấy cái tinh thông trận pháp siêu phàm giả. Dĩ Lín lộ ra bán tín bán nghi, Ý Xạ Bợ La ngược lại là sảng khoái tiếp nhận bản đồ địa hình. Cô thần nói tới viên này trứng ngân long là tương lai chấn kinh đại lục, chiến lược vô song nữ chiến thần, ngân long nữ ba tước, ạ xù nạ ủy lì ạt khế ước rồng. Ạ xù nạ hiện tại chỉ là trung ương đế quốc một cái quý tộc người hầu kỵ sĩ, thiên phú của nàng vừa mới bắt đầu cũng không tính xuất chúng, bởi vậy cũng không thế nào được coi trọng. Thẳng đến 2 năm sau, tại một lần ra ngoài mạo hiểm lúc ngoài ý muốn đạt được quả trứng rồng này, kích phát trong cơ thể nàng ngự long huyết mạch, thành công nhậm chức bí chức ngự long dũng sĩ. Sau đó, tại 5 năm sau vạn quốc quý tộc đấu võ tế bằng vào ngân long, bị trung ương đế quốc nữ đế nhìn trúng. Về sau tại nữ đế lực lượng cả nước duy trì dưới, gây dựng toàn bộ đại lục chi thứ nhất, cũng là duy nhất một chi thuần chủng long kỵ sĩ quân đoàn. Cuối cùng đi đến quật khởi chi lộ, tại vạn quốc tranh bá lập nên chiến công hiển hách, phong làm thế tập nữ bá tước. Cô thần đem quả trứng rồng này đưa cho Thương Bạch Chi Dực ngược lại không phải bởi vì đi đoạt ạ sủ nạ cơ duyên. Tương phản, hắn muốn đem trong tay mình quả trứng rồng này đưa cho ạ sủ nạ, cùng chờ lấy đi lôi kéo ngân long nữ bá tước, còn không bằng chính mình dưỡng một cái ngân long nữ bá tước. Để nàng ngay từ đầu liền từ đáy lòng đánh lên độc thuộc về cô hận quật lệ ông là cấn. À đúng rồi, không nhất định là ngân long nữ bá tước, cổ thần còn không biết chính mình lấy được quả trứng rồng này là chủng tộc gì rồng. Hy vọng không cần là cái gì kỳ kỳ quái quái chủng tộc, không phải vậy hắc long nữ bá tước, lục long nữ bá tước cái gì, nghe cũng quá quỷ dị. Chương 71 cổ hận thanh đồng thân thể chương 71 cổ hận thanh đồng thân thể Ý Xạ Bợ La nụ cười trên mặt tươi đẹp rất nhiều, nếu quả thật có thể tìm tới quả trứng rồng này, cũng coi như ngươi một nửa. Cổ thần lắc đầu, ta cũng chỉ là cung cấp một đầu manh mối, cụ thể có thể hay không tìm tới còn chưa nhất định. Mà lại trung ương đế quốc Tây Bộ Đại Hạp Cốc sinh hoạt không ít chủng tộc yêu chiến, không tốt lắm quy mô lớn tìm kiếm, thành công tìm tới trứng rồng độ khó rất lớn. Kiếp trước cả Sú Nạ cũng là tại rất tình cờ, nội nhập viễn cổ truyền tống trận mới tìm được quả trứng rồng này. Coi như hiện tại để cổ hận chính mình đi, hắn đều không nhất định có thể tìm tới. Hắn không có khả năng đợi ạ Sú Nạ thêm 2 năm, trung ương đế quốc trứng rồng cổ hận muốn là không có ý định đi tìm, bây giờ làm thuận nước dòng thuyền cũng rất tốt. Cô ấn lời nói để bên cạnh Dị Lìn Thánh Giả cũng hơi gật đầu. Hào phóng như vậy đưa ra một trứng rồng manh mối, cổ thần tại Dị Lìn Thánh Giả trong suy nghĩ ấn tượng lại thêm điểm không ít. Cô ẩn thuận thế nói ra, hắc mộ sản nghiệp đổi thành tiền mặt sau, trừ lại một nửa, tiếp tục giúp ta ở trên đại lục mua sắm ọc nô lệ. Tốt nhất là loại kia thành bộ lạc ốc. Ý Xạ Bợ La khẽ nhíu lông mày, ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi, ngươi muốn nhiều như vậy ọc nô lệ có làm được cái gì? Ngươi hẳn phải biết ọc trên thân không cách nào bù đắp tai hại. Trên đại lục không chỉ một người đã từng đánh qua ọc quân đoàn chủ ý, kết quả đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Cô ẩn mỉm cười gật đầu nói, ngươi nói ta đều biết, bất quá ta còn muốn thử một lần. Ý Xạ Bợ La gặp không khuyên nổi cô ẩn, bất đắc dĩ thở dài. Mấy người lâm vào một trận trầm mặc. Cô ẩn mở miệng hỏi, các ngươi là muốn trở về sao? Ý Xạ Bợ La nói, nhanh, còn thừa lại một chút chuyện nhỏ phải xử lý, đại khái ngày kia liền trở về. Cô ẩn cảm thán một tiếng, mặc dù chỉ là qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng là đã trải qua rất nhiều sự tình. Có thể cùng ẩn dở tiểu thư có được một đoạn như vậy khó quên kinh lịch, tuyệt đối là trong nhân sinh của ta một phần có một phong cách riêng, đặc thù ký ức phi phạm. Ý Xạ Bợ La đáy mắt chỗ sâu phủ tràn ra mờ mịt, thanh âm rất hùng, sắp cáo biệt, ta muốn cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, đỉnh phong tu vi, những này chúng ta Kim Dực gia tộc đều có thể cho ngươi. Ý Xạ Bợ La không khỏi nâng lên âm điệu, ngươi hẳn phải biết, Mộ Đồ thúc thúc ban đầu cũng chỉ bất quá là một cái nghèo rất mùng tơi pháp sư học đồ. Ánh mắt nàng liếc nhìn một bên Dị Lìn Thánh Giả, hôm nay Dị Lìn Thánh Giả không phải làm trưởng bối của ta, mà là làm Kim Dực gia tộc Thánh Giả Đường trưởng lão xuất hiện ở đây. Ý Xạ Bợ La thanh âm tăng thêm rất nhiều không hiểu cảm xúc, ta lại thành khẩn hướng ngài yêu cầu một cái trả lời, ngài có nguyện ý hay không gia nhập Thương Bạch Chi Dực gia nhập Kim Dực gia tộc. Một bên Dị Lìn Thánh Giả trên mặt cũng mang theo nghiêm túc, sáng rực ánh mắt rơi vào trên thân cô hận, tràn ngập mong đợi. Cô hận khẽ gật đầu, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng dán ở ngực trái, ánh mắt buông xuống lại ẩn chứa kiên định cảm xúc, mười phần vinh hạnh có thể có được Kim Dực gia tộc và Dị Lìn Thánh Giả tán thành. Nhưng thật đáng tiếc, ta có không thể không lưu tại nơi này lý do. bất quá ta vẫn như cũ mười phần quý trọng cùng ngài cùng Thương Bạch Chi Dực ở giữa hữu nghị. Ta cam đoan, một ngày nào đó, ngài, bao quát ngài sau lưng gia tộc đều sẽ đạt được ta báo đáp. Nghe cái này không tính quá ngoài ý muốn trả lời, hai nữ nhân trên mặt đều hiện lên vẻ tiếc nuối. Dĩ Lìn Thánh Giả là tiếc nuối không năng lực gia tộc mời chào một vị hư hư thực thực tiên đoán chi tử người trẻ tuổi. Về phần Y Sạ Bỡ là tiếc nuối, chỉ sợ ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng. Y Sạ Bỡ là giao cho Cổ Hần một cái địa chỉ cùng một khối đá thông tin, về sau có rảnh đến Trung ương Đế quốc, nhớ kỹ liên hệ ta. Cổ Hần nhận lấy, phát hiện phía trên địa chỉ sau, thần sắc hơi động, hỏi, địa chỉ này không phải là các ngươi Kim Dực gia tộc trụ sở sao? Y Sạ Bỡ là rời đi ánh mắt, đây là chính ta tư trạch. Cô Hần do dự một chút, nói ra, nhà ngươi phụ cận hẳn là có một vị ở góa tử tức phu nhân, gọi là Cạ Dìn Mô Đen, ngươi nghe nói qua sao? Y Sạ Bỡ là trong mắt trồi lên vẻ không hiểu, trầm mặc mấy giây, mở miệng nói, phụ cận kia ngược lại là có một khối đất phong thuộc về gia tộc Mô Đơ, về phần có hay không một vị gọi Cạ Dìn tử tức phu nhân, ta cũng không rõ ràng. Cô Hần trong mắt lóe ra lượng sắc, vội vàng nói, nếu như có, ta muốn xin mời Hần Dở tiểu thư giúp ta một chuyện. Y Sạ Bỡ là ngữ khí nghiền ngẫm nói, không phải là đưa cho ngươi cái gì tình nhân cũ mang hộ cái gì lời nhắn đi. Cô Hần vừa cười vừa nói, là muốn xin mời Bẩn Dở tiểu thư giúp ta đưa một phong thư, bất quá lại không phải cái gì tình nhân cũ, mà là hậu nhân của cố nhân. Y Sạ Bỡ là khẽ nhíu lông mày, cái gì hậu nhân của cố nhân? Cô Hần lấy giấy bút, vừa viết vừa nói cả gìn mộ đẹp tử tức phu nhân trong gia tộc có một vị tuổi trẻ người hầu kỵ sĩ, ta cùng với nàng có phụ thân là quen biết đã lâu. Bẩn Dở tiểu thư đem phong thư này giao cho nàng, nàng tự nhiên là sẽ tin tưởng thân phận của ta. Y Sạ Bỡ là khoe miệng có chút co rúm, một cái 16 tuổi đại nam hải cùng một vị người hầu kỵ sĩ có phụ thân là quen biết đã lâu. Cô Hần cái chán trồi lên vài tia hắt tuyến, bạn vong niên không được sao? Lại nói 16 tuổi đã trưởng thành, cái gì đại nam hải? Thư tín rất nhanh viết xong, cô Hần giao cho Y Sạ Bỡ Lạ, dặn dò, nếu như người hầu kỵ sĩ này xem xong thư kiện về sau, quyết định thoát ly gia tộc Mordor, ta hy vọng ẩn dở tiểu thư có thể giúp nàng chuyện này. Ân, tử tước phu nhân cũng không thiếu một vị thường thường không có gì lạ người hầu kỵ sĩ. Y Sạ Bỡ Lạ nhìn xem trên thư tín danh tự, ạ xù nạ ý lì át, thấp giọng hỏi, nữ hài nhi này dung mạo của nàng xinh đẹp không? Cô Hần sững sờ, ngươi muốn hỏi như vậy, ạ xù nạ đúng là một cái rất có mị lực nữ nhân. Bất quá cùng nàng tương lai có thể chỉ huy một đám rồng quét ngang đại lục so sánh, chỉ là một tấm gương mặt xinh đẹp ngược lại là lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn trực tiếp giả ngu trả lời, ta lại không thấy qua, bất quá nhìn nàng phụ thân loại kia bộ dáng, chắc hẳn nữ nhi của nàng cũng rất phổ thông đi. Y Sạ Bỡ là thu hồi thư tín, chậm rãi vươn tay, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi có thể lấy một cái chân thực danh tự cùng tướng mạo đối mặt với ta. Cô Hần nắm chặt Y Sạ Bỡ là lạnh ngọc thon dài mạnh tay, sẽ có một ngày như vậy. Dĩ Lìn Thánh Giả nhìn qua cảm xúc đỗng nhiên thất lạc rất nhiều Y Sạ Bỡ Lạ, nói ra, ta vừa rồi có nắm chắc tại hắn trốn vào thứ vị diện trước đó đem hắn mặt nạ tháo xuống. Y Sạ Bỡ Lạ lắc đầu, tiểu di nếu là thật làm như vậy, sợ là chúng ta muốn vĩnh viễn mất đi cùng hắn ở giữa hữu nghị. Dĩ Lìn Thánh Giả lông mày nhỏ nhắn trao lên, một cái có chút năng lực tiên đoán mao đầu tiểu tử thôi, hắn hữu nghị rất trọng yếu sao? Y Sạ Bỡ Lạ trầm giọng nói ra, ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn còn chưa nhập siêu phàm, hôm nay đã là nhị giai, mà lại vừa rồi lúc bắt tay, ta phát hiện hắn thanh đồng thân thể, luyện độ đã đạt tới 8 thành. Tiếp cận hoàn toàn thể, mà cách hắn đột phá nhị giai còn chưa đủ 5 ngày. Dĩ Lìn Thánh Giả trong mắt lóe lên kỳ dị sắc thái, có đúng không? Thế thì đúng là cái tiểu tử thú vị. Nghe nói ngươi ngày mai muốn cùng La Lan đại công cùng một chỗ tiến cung gặp đẹp vương hậu kia. Y Sạ Bỡ Lạ gật đầu, hôm nay nàng cũng coi như giúp chúng ta một đại ân, huống chi ta sớm đã rất muốn nhận thức một chút vị này lấy sức một mình chống lên một quốc gia nữ nhân. Chương 72 lộ thầy. Chương 72 lộ thầy. Y Mệnh Đông thành khu cảng phỉ thủy cùng ở vào nam cảnh cảng kim phẩm là chúng ta phát triển kinh tế cường đại động cơ cùng mấu chốt mạnh mẽ. Trừ chúng ta trong nước hai cái này bến cảng, còn có Vương quốc xây lần nam bộ cảng Trân Châu. Cái này ba cái bến cảng là Tây Bắc đại lục quy mô lớn nhất ba cái ra cửa biển. Hàng năm hàng hóa phun ra nuốt vào số lượng đồng đều tại ước tính bằng tấn trở lên. Chúng ta hai cái bến cảng mặc dù so ra kém Trân Châu cảng như thế có thể đạt tới 5 phun ra nuốt vào số lượng đạt 1 tỷ tấn trình độ, nhưng vẫn gánh chịu Tây Bắc đại lục 30 trở lên hải vực vận chuyển. Quốc lệ ở Vương thất các tiên hiền tại hai địa phương này thành lập Vương thất lệ thuộc trực tiếp cảng khu ủy ban quản lý, chính là vì bảo Vương thất có thể một mực nắm chặt cái này hai đầu phì nhiêu động mạch chủ dạ từ lần trước giảng bài bắt đầu. Liền đã từng bước cùng Cổ Hận giảng giải một chút có quan hệ với chính vụ, phương diện kinh tế nội dung. Trong đó trọng yếu nhất chính là ở vào ý mến cùng nam cảnh hai cái này ra cửa biển. Em trời ban hai cái này ra cửa biển giống như sáng chói minh châu, khảm nạm tại rộng lớn trên đường ven biển. Bọn chúng giống như rộng mở tài phú, hấp dẫn lấy các nơi trên thế giới thương thuyền. Mậu dịch dòng lũ ở chỗ này hội tụ, xen lẫn, chứng kiến vô số thương nghiệp truyền kỳ, vì hiệp phồn minh phát triển rót vào liên tục không ngừng sức sống cùng động lực. Bất quá rất hiển nhiên, những vật này cũng không đúng với Cổ Hận khẩu vị. Hắn tâm tư đã sớm chạy đến trên thân dạ đèo. Kể từ khi biết thủ phạm thật phía sau màn là đến từ Đông Vực Đế quốc Đông Cáo An Giờ Dê, Vương hậu hiểm nghi liền thẳng tắp hạ xuống. Triệt hạ tâm phòng sau, một loại tên là quyến luyến cảm xúc không thể ức chế dưới đáy lòng phát sinh. Hơn 10 năm sớm chiều trung đụng hồi ức không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Mượn nghe giảng bài danh nghĩa, cô thần ánh mắt không chút kiêng kỵ tại dạ đẹo đẹp đẽ khuôn mặt cùng tình tế trên thân thể vừa đi vừa về dò xét. Tiếc nuối duy nhất là Vương hậu hôm nay mặc là 10 phần trang trọng cung trang, không giống trước đó hai người cùng một chỗ, tùy ý mặc quần áo ở nhà. Có trần trụi tiểu nộn ra thịt, nở nang khả quan bộ ngực cùng trắng nón trực tiếp đôi chân dài có thể nhìn một lần cho thỏa. Có lẽ là rốt cục phát hiện người nào đó không quan tâm, cùng thân thể mấy cái bộ vị nhạy cảm chuyển đến sáng rực ánh mắt. Dạ Đeo ngừng giảng bài, trầm giọng nói, vậy hạ đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú coi như xong, thời gian cũng không sớm. Ngươi chờ một lúc cũng thay đổi trang phục chính thức, chúng ta muốn gặp một người. Cô thần vội vàng nghiêm mặt, biết mà còn hỏi, tốt tỷ tỷ, gặp người nào? Tây vực đế quốc La Lan đại công, bệ hạ có ấn tượng sao? Cô thần làm hồi ức trạng, gật đầu nói, nghe phụ vương cùng mẫu hậu đề cập tới, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ thật là tốt bằng hữu. Đây cũng không phải cô thần đang nói dối, khi còn bé thật sự là hắn nghe cha mẹ không chỉ một lần đề cập tới Tây vực đế quốc La Lan đại công. Thậm chí nếu như không phải về sau dạ được tiến cung làm hắn cung đình giáo sư lời nói, cha mẹ của hắn ban đầu là định đem cô thần đưa đến Tây vực đế quốc bồi dưỡng. Vương hậu nói ra, chờ một lúc xin mời bệ hạ còn dựa theo trước đó mở ngự tiền hội nghị như thế, tận lực ít nói chuyện, chú ý cử chỉ, không cần thất lễ. Cô thần liên tục gật đầu. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào cung điện hùng vĩ phía trên, vương cung cửa lớn chậm rãi rộng mở, thủ tướng Hàn Chủ Áng Dìn công tức cung kính chờ ở cửa ra vào. Theo thị vệ một tiếng thông báo, La Lan đại công mặc hoa lệ cầm bảo, eo đeo sáng chói bảo thạch bội kiếm, bộ pháp trầm ổn hướng lấy vương cung đi đến. Bên cạnh hắn song hành lấy một cái dung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ nhân. Cách đó không xa Hàn Chủ nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nữ nhân này hắn nhận biết, chính là hôm qua tại Y Mẹ Nguyên Náo xôn xao kim dược chi nữ, Y Sạ Bợ Lạ Vân Giờ. Nàng thế mà cũng đi theo La Lan đại công cùng đi. Bất quá nếu đối phương không có chủ động thông báo, vậy đã nói rõ là lấy tư nhân thân phận thiết kiến. Có lẽ là vì cảm tạ dạ đẹo ngày hôm qua xuất thủ viện trợ đi. Hàn Chủ không có quá để ý, chủ động nên đón tiếp lấy, gặp qua La Lan đại công, gặp qua tiểu thư Vân Giờ. La Lan đại công khách khí đáp lễ lại, bên cạnh Y Sạ Bợ Lạ nói khẽ, gặp qua thủ tướng, không có thông báo, mạ muội tới chơi, còn xin ngài đừng nên trách. Hàn Chủ trên mặt lộ ra công thức hóa dáng tươi cười, có thể mời được Kim Dực Chi nữ đi vào chúng ta Imen, là chúng ta Lệnh Vương thất vinh hạnh. Hai vị, xin mời, bệ hạ cùng vương hậu đã tại phòng tiếp khách chờ. Phòng tiếp khách, Dạ Đeo nghe thủ hạ cùng nữ truyền thành, môi mềm khẽ nhúc đích, nói Kim Dực Chi nữ cũng tới sao? Đúng vậy, thủ tướng là nói như vậy, bọn hắn đã đi tới phòng khách. Dạ Đeo gật đầu nói, ta đã biết, ngươi thông báo một chút ngoại vụ đại thần, để hắn chuẩn bị thêm một phần nữ sĩ lễ vật. Là. Một bên cổ hận nghe vậy trái tim hơi nhảy. Y Sạ Bợ Lạ làm sao cũng tới. Hắn âm thầm giữ vững tinh thần, mặc dù đối phương rất không có khả năng nhìn ra thân phận của mình, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Rất nhanh, La Lan đại công cùng Y Sạ Bợ Lạ liền tại án chủ thủ tướng dẫn dắt, đi vào phòng tiếp khách. Y Sạ Bợ Lạ sau khi đi vào, ánh mắt tại trên thân cổ hẩn lóe lên một cái rồi biến mất, trọng điểm rơi vào trên thân Dạ Đeo. Cô hẩn thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chính mình quá lo lắng. Án chủ ở một bên giới thiệu nói, "Vậy hạ, vương hậu, vị này chính là đến từ Tây vực đế quốc La Lan đại công tức điện hạ cùng chúng ta cột lệ ở vương thất có hữu nghị thâm hậu." Cô hẩn đưa tay cùng La Lan đại công nắm tay, nói phụ vương cùng mẫu hậu thường xuyên nhắc lên ngài, bọn hắn thường nói, cùng ngài ở trên đại lục mạo hiểm thời gian, là nhân sinh bên trong chân quý nhất một đoạn hồi ức. Nghe cổ hân lời nói, La Lan đại công lộ ra hết sức cao hứng, thiếu lực vô vô cổ hân bả bay, tiểu nam tử, ngươi yên tâm, coi như vì Victor cùng vì Oka, ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi gặp rủi ro. Một bên thủ tướng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn cảm thấy La Lan lời này là tại nhằm vào hắn. La Lan tiếp tục nói, đáng tiếc chính là thực lực chênh lệch một chút, làm sao mới vừa bật nhị giai. Điểm này ngươi phải hướng vương hậu của ngươi học tập, nàng thế nhưng là mẫu thân ngươi đệ tử đắc ý. Tại ngươi cái tuổi này đã nhanh hoàng kim cấp. Cô thần thụ giáo gật đầu. Không cần bóng đen chi chủ áo gì lên này thời điểm, hắn mê vụ chi tử một mực không có mở. Không phải vậy một cái 16 tuổi quốc vương có thể tại một đám cao thủ trước mặt tận dấu tu vi, cái kia không bày rõ ra cùng bóng đen chi chủ có quan hệ sao? Một bên Y Sạ Bợ Lạ lông mày trao lên, cũng là nhị giai. Nàng không khỏi nghĩ đến một cái khác nhị giai người trẻ tuổi, một cô không hiểu cảm xúc xông lên đầu. La Lan đại công nói xong, thủ tướng tiếp tục giới thiệu, bệ hạ, vị tiểu thư này là Thương Bạch Chi Dực chấp trưởng gia tộc một trong, Kim Dực gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Y Sạ Bợ Lạ Vân Giờ. Kim Dực gia tộc và chúng ta hiện tại rất nhiều lĩnh vực đều có chiều sâu hợp tác, là phi thường đáng tin cậy đồng bạn. Cô thần âm thầm chấn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại. Y Sạ Bợ Lạ trên mặt mang theo mô bản hóa biểu lộ, hiển nhiên đối với quốc vương này không có hứng thú gì, nàng lần này tiến cung chủ yếu chính là vì Dạ Đeo. Gặp Y Sạ Bợ Lạ cũng không có cái gì đặc thù cảm xúc, cô thần triệt để thả lỏng trong lòng. Y Sạ Bợ Lạ đánh giá một chút tuổi trẻ quốc vương, trong lòng hiện lên suy nghĩ, chỉ xem bề ngoài vẫn còn giống như là một cái quốc vương dáng vẻ, nghe nói chúng ký ức băng phong trí thông minh biến thành cái hài đồng, nhìn bề ngoài ngược lại là nhìn không ra. Xem ra vị vương hậu này ở sau lưng nhất định làm rất nhiều cố gắng. Đáng tiếc, ra được xuất sắc như vậy một nữ nhân, thế mà bày ra như thế cái trợ phù, hơi có chút Minh Châu mông trần ý tứ. Y Sạ Bợ Lạ mang trên mặt phía quan phương dáng tươi cười, một trận không có chút nào dinh dưỡng lấy lòng sau, làm theo thông lệ buông tay. Cô thần đưa tay nắm chặt. Ngay tại lúc cô hẩn chuẩn bị rút bàn tay về thời điểm, Y Sạ Bợ Lạ lại là đột nhiên dùng sức. Cô thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Y Sạ Bợ Lạ trên mặt thần sắc đột nhiên ngưng kết, môi đỏ khẽ nhếch, con ngươi sáng ngời chỗ sâu phủ tràn ra thật sâu chấn kinh. Cô thần trong lòng đột nhiên trầm xuống, hô hấp đều dừng lại. Chương 73 ngả bài bị phát hiện. Không có khả năng a. Vừa rồi nét mặt của nàng cũng không giống là giả trang, căn bản là không có đem chính mình cùng bóng đen chi chủ liên hệ tới. Huống chi mình đã 10 phần chú ý, thanh âm, động tác, thần thái, cùng bóng đen chi chủ hoàn toàn không giống á, cũng liền dáng người có chút tương tự. Có thể hơn 10 tuổi, đều là dáng người này. Theo lẽ thường nói, ai sẽ hoài nghi một cái chỉ có 6 tuổi trí thông minh, cả ngày sinh hoạt tại thâm cung cấm viện quốc vương, sẽ giống một cái giông binh mở dạng, buông xuống thể diện cùng kiêu ngạo, ở bên ngoài tham gia thô lô giao đấu, mà lại là khiêu khích truyền kỳ, lại là vượt cấp chiến đấu, các loại trang bức đánh mặt, làm sao cao điệu làm sao tới? Ai sẽ dạng này liên tưởng? Isabella là thế nào đống nhiên liền nhìn ra được? Nắm tay, chẳng lẽ cũng là bởi vì có thân thể tiếp xúc? Là chính mình hôm qua cùng Isabella lúc cáo biệt, hoàn toàn chính xác cũng nắm tay. Có thể chỉ là cầm cái tay, có thể có cái gì phát hiện. Những này đều không trọng yếu là bạn nhất thật bị phát hiện, làm như thế nào làm? Cô thần trong lúc nhất thời lâm vào kịch liệt suy nghĩ, mà hắn đối diện Isabella càng là cảm giác phảng phất thời gian tại thời khắc này đứng im, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Thanh đồng thân thể luyện độ tán thành, nhị giai, 16 tuổi. Isabella não hải đột nhiên đem những này đều sâu chối đứng lên. Không thể nào. Nàng nhìn chằm chằm cổ hần hai mắt, tựa hồ muốn từ ở trong đó nhìn ra một tia quen thuộc ánh mắt. Bất quá thật đáng tiếc, cô thần điều chỉnh năng lực hết sức nhanh chóng. Tại ý thức đến khả năng bị phát hiện sau liền lập tức lộ ra mở mịt thần sắc, hốt hoảng nhìn về phía bên cạnh vương hầu. Hiển nhiên một cái bị khi phụ hài đồng hình tượng. Dạ đẹo cũng là đôi mắt đẹp chứa nghi ngờ, đối với Isabella bắt lấy cổ hần tay không buông có chút kỳ quái. La Lan đại công ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ Isabella làm sao lại bỗng nhiên khác thường như vậy. Ngay trước mặt vương hầu, nắm lấy người ta tay của trượng phu không thả, cái này truyền đi như cái gì nói. Isabella ý thức được sự thất thố của mình, đem tất cả cảm xúc nén xuống dưới, buông tay ra, nói khẽ, chỉ là nghe nói bệ hạ chúng pháp thuật, tương đối yếu kỳ, cho nên xuất thủ dò xét một chút, thật có lỗi. Dạ cùng La Lan đại công tán đi trong lòng nghi hoặc, người sau lúc này cũng mở miệng nói, đúng rồi, ta lần này cũng mang đến mấy cái tinh thông tinh thần hướng pháp thuật pháp sư, nhìn xem có thể hay không giúp cổ hận giải quyết hết pháp thuật này. Dạ trên mặt tuôn ra cảm kích, vậy liền đa tạ đại công tước điện hạ rồi. Mấy vị đại pháp sư tại trên thân cổ hận nhìn tới nhìn lui, một lát sau có chút thở dài, nói rất xin lỗi, đại công tước điện hạ, quốc vương bệ hạ trên người pháp thuật chúng ta bất lực. Chúng ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bệ hạ trên người pháp thuật lưu lại, căn bản tìm không thấy pháp thuật phong ấn hạch tâm ở nơi nào, cũng liền chưa nói tới đi giải trừ. Cái này ký ức băng phong hẳn là đến từ cổ đại tinh linh truyền thừa pháp thuật, vừa rồi nghe vương hậu điện hạ nói, bệ hạ chúng là trên quyển trục pháp thuật. Như vậy ta có thể xác định, pháp thuật này quyển trục tuyệt đối là đến từ viễn cổ tinh linh di chỉ. Trừ phi là tinh thông hệ tinh thần cùng cổ tinh linh ma pháp thánh giả cấp bậc pháp sư, không phải vậy rất khó giải trừ rơi. Mấy vị đại pháp sư lời nói để vương hậu trên mặt trồi lên một tia khó mà phát giác cảm đạo. Isabella nghe vậy cũng là một trận mờ mịt, lợi hại như vậy pháp thuật, chẳng lẽ mình đoán sai? Không nên à, Isabella từ nhỏ tinh thông luyện thể, đối với cựu giai trình độ cực kỳ mẫn cảm, không có khả năng cảm giác sai lầm. Một bên cổ hận ngược lại là ở trong lòng cười thầm, khẳng định tìm không thấy phong ấn hạch tâm, bởi vì pháp thuật này đã bị chính mình tiếp trước khổng lồ ký ức cho ăn mòn mất rồi. Sự tình nói xong, một đoàn người dùng qua thịnh đại ngọ yến, liền riêng phần mình rời đi. Chỉ có Isabella trước khi đi, thật sâu nhìn cổ hận một chút. Đêm khuya, cô thần xuất thần nhìn qua trong tay khối kia Isabella lưu cho hắn đá thông tin, trên đó viết một cái địa điểm cùng thời gian. Cô thần thật sâu thở dài, đeo lên mặt nạ, phó ước. Đi vào mật hội địa điểm thời điểm, Isabella chính bùi đầu liếc nhìn một chút tư liệu, trên mặt nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Nghe được động tĩnh, thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu, ánh mắt tại cô thần trên mặt nạ thật lâu dừng lại. Cô thần nhẹ nhàng nói ra, hôm qua mới cùng ẩn dở tiểu thư cáo biệt qua, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Đêm khuya hẹn ta đi ra, là có chuyện gì hôm qua quên bàn giao sao? Isabella khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt ngưng tụ vẻ kiên định. Thời khắc này nàng phảng phất mới là cái kia có thể khống chế thương bạch chi dực một trong năm đại gia tộc, cao cao tại thượng kim dực chi nữ. Thanh âm thanh lanh vang lên, ngươi thanh đồng luyện độ đạt tới 8 thành trở lên đi. Cô thần ánh mắt đột nhiên chuyển thâm, hắn tựa hồ biết mình ở đâu ra chỗ sơ suất. Isabella lại có thể thông qua thân thể tiếp xúc, xác minh chính mình thanh đồng thân thể luyện độ. Nàng là một vị duy nhất cùng bóng đen chi chủ cùng Nguyệt Quốc Vương hai cái này áo lót cũng đã có thân thể tiếp xúc người. Nếu như nàng thật có năng lực này lời nói, đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi liền nói đến thông. Cô thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không tính đặc biệt rõ ràng lỗ thủng. Chỉ cần mình về sau chú ý, liền sẽ không bị người khác phát hiện. Gặp cô hân trầm mặc, Isabella tiếp tục nói, hôm nay ta đi yết kiến các ngươi quốc vương thời điểm, phát hiện đối phương thế mà cũng là tại nhị giai lúc, thanh đồng thân thể luyện độ liền đạt tới tám thành. Mà lại đối phương cũng chỉ có 16 tuổi, ngươi nói đây có phải hay không là rất khéo. Cô hân cười khan một tiếng, xác thực ngay thẳng vừa vặn trùng hợp, có cơ hội ta nhất định đi gặp hắn một chút. Isabella sáng rực ánh mắt rơi vào cổ hận trên mặt nạ, phát ra một tiếng dường như cười lạnh trào phúng, dương lên tài liệu trong tay, ta hôm nay sau này trở về, tra xét một chút để vương thất bị tập kích thời gian cụ thể. Rất kỳ quái, cùng bóng đen chi chủ người này xuất hiện thời gian không hiểu ăn cướp. Isabella chậm rãi đứng dậy, yêu nhã đi dạo, tàn bộ, từ mê người môi đỏ phun ra lời nói để cổ hận càng ngày càng ngồi không yên, ta cũng dùng một chút thủ đoạn, tại vương cung tra được một chút không tính bí mật, tỉ như, quốc vương bệ hạ trở thành siêu phàm, đột phá nhị giai điểm thời gian cùng bóng đen chi chủ nhất trí kinh người. Tỉ như luôn luôn cùng quốc vương quan hệ cũng không tính quá tốt thân vương hộ, gần nhất cùng quốc vương lui tới 10 phần mật thiết. Mà lại cơ hồ mỗi lần bóng đen chi chủ thời điểm xuất hiện, quốc vương đều không tại vương cung, mà là cùng thân vương hộ cùng một chỗ. Mơ hồ, Isabella thanh âm mang theo một loại nói không rõ cảm xúc, còn có, vị này bóng đen chi chủ đối với hiệp vương thất tựa hồ có loại kỳ quái đặc thù trung thành, lại vì một cái bấp bênh vương thất, lựa chọn cự tuyệt kim dược chi nữ cùng thương bạch chi dược mời chào. Những chuyện này đơn sách đi ra lời nói, tựa hồ mỗi một kiện đều có giải thích hợp lý, nhưng là liên hệ đến cùng một chỗ, kết hợp với hai người đều là 16 tuổi, đều là nhị giai, Thanh Đồng thân thể luyện độ đều đạt tới 8 thành. Một cái lớn mật mà tiếp cận chân tướng suy đoán cũng rất dễ dàng tạo thành. Y Sạ Bợ Lạ đã đi tới Cổ Hận trước người, người sau đã có thể ngửi được đến từ Kim Dực Chi Nữ trên thân thanh nhã mùi thơm cơ thể. Y Sạ Bợ Lạ từng chưa nói ra, nhìn chằm chằm Cổ Hận con mắt, như vậy, ta về sau có phải hay không nên thay cái xưng hô? Thì như, gọi ngài một tiếng, vậy hạ cọt lệ ổng. Cổ Hận ánh mắt lộ ra thoải mái, lùi lại hai bước. Tay phải nâng lên, ngón tay thon dài hữu lực, ở trong không khí xẹt qua ưu nhã đường cong, nhẹ nhàng xoa ngực, kho người. Trong mắt mang theo cười ôn hòa ý, mỗi một chỗ lễ tiết đều vừa đúng, tựa như đời đời truyền thừa cổ lão quý tộc, ưu nhã thông dòng, mỹ lệ vẫn dở tiểu thư, ta, đẹp vương Cổ Hận cọt lệ ổng, đối với ngài không có gì sánh kịp trí tuệ biểu thị từ đáy lòng kính nể cùng tán thưởng. Kim Dực gia tộc nhất định sẽ tại ngài dẫn đầu xuống tách ra hoa mỹ hào quang. Tiếng nói rơi xuống đất, mặt nạ hắc vân biến mất, một tấm anh tuấn bên trong mang theo thông dong ý cười khuôn mặt phản chiếu tại trong mắt Kim Dực chi nữ. Chương 74 Ỷ Xạ Bợ Lạ đề nghị chương 74 Ỷ Xạ Bợ Lạ đề nghị mặc dù trước đó trong lòng đã có chắc chắn phỏng đoán, nhưng khi chân chính nhìn thấy mặt nạ phía sau là như thế này một vị tuổi trẻ anh tuấn quốc vương lúc, Ỷ Xạ Bợ Lạ hô hấp hay là bỗng nhiên đình trệ, dưới ngọc thủ ý thức nắm chặt, xương ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn thế mà thật là quốc vương. Xác định thân phận của Cổ Hận, trong lúc nhất thời lại có vô số nghi vấn xông lên đầu. Hắn không phải chúng thánh giả cấp ký ức băng phong sao? Vì cái gì có thể cùng một người bình thường một dạng? Một cái quốc vương tại sao muốn làm như vậy? Là chính hắn ý tứ, hay là toàn bộ hiệp vương thất ý tứ? Đủ kiểu suy nghĩ trong đầu bốc lên, ngay sau đó, một cái chuyện rõ rành rành thực sự trong óc nàng hiện hiện, hắn là quốc vương, hơn nữa còn có được một vị phong hoa tuyệt đại vương hậu. Thật lâu, Ỷ Xạ Bợ Lạ dường như tự giễu nói một câu, chắc không được bất luận ta khuyên như thế nào nói, ngươi cũng không nguyện ý rời đi hiệp. Đúng vậy à, có một vị nguyện ý không sợ thánh giả, truyền kỳ uy hiếp, thay ngươi ra mặt, hộ ngươi chu toàn vương hậu, là ta. Ta cũng không muốn đi. Cô thần giữa lông mày hiện lên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói ra, trước mắt biết ta thân phận chân thật, trừ hột vương thúc cùng mịt lệ tổng bá tước, cũng chỉ có một người nữa, là tiểu thư bẩn giờ. Cho nên thân phận của ta còn muốn xin mời tiểu thư giữ bí mật, không phải vậy sẽ đối với ta tạo thành rất lớn cống nhiễu. Ỷ Xạ Bợ Lạ bật thốt lên hỏi, ngay cả vương hậu của ngươi cũng không biết sao. Cô thần lắc đầu, nàng vẫn như cũ cho là ta đã trúng pháp thuật, hay là cái 6 tuổi hải tử. Ỷ Xạ Bợ Lạ cảm xúc không hiểu cao hơn một chút, hỏi, ngươi không tín nhiệm nàng. Trong mắt của ta, nàng hay là rất quan tâm ngươi. Cô thần trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, cũng không thể nói mình vừa khôi phục ký ức thời điểm một mực hoài nghi vương hậu là thủ phạm thật phía sau màn. Thằng đến hôm qua mới biết được bày ra đây hết thảy lại là đến từ Đông Bực Đế quốc Đông Cao An Giờ Dê. Gặp cô hân trầm mặc, Ỷ Xạ Bợ Lạ không có ép hỏi, nàng đổi đề tài, ngươi dạng này ẩn nút chờ thời, là chuẩn bị đem những phản đồ kia bọn họ một mẹ hốt gọn sao? Không kém bao nhiêu đâu, ngài hay là thật rất có lòng tin, ta cảm thấy lần này hiệp náo động rất có thể sẽ có vương quốc đứng tay. Cô thân cười nhạt nói, chỉ là vương quốc thôi, nói không chừng tương lai hiệp quốc lực sẽ để cho bẩn dở tiểu thư giật nảy cả mình. Ỷ Xạ Bợ Lạ nghiêm túc gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Cô thân cười nói, hết thảy điều kiện trước tiên vẫn là phải xin mời bẩn dở tiểu thư thay ta giữ bí mật. Ỷ Xạ Bợ Lạ nói ra, ngươi yên tâm đi, đối với ngươi điều tra làm việc đều là chính ta tiến hành, trừ ta, không có người thứ hai đem ngươi cùng bóng đen chi chủ liên hệ với nhau. Cô thân thở ra một hơi, cảm giác buông lòng rất nhiều. Ỷ Xạ Bợ Lạ rất nhanh vừa cười nói ra, bất quá vương cung của ngươi sơ hở vẫn là rất nghiêm trọng, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, tin tức gì đều có thể mua được. Cô thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay cả nội các hội nghị nội dung không đến một ngày đều có thể truyền đi xôn xao. Hiện tại trong ngoài vương cung mật thám phản tặc tuyệt đối nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá vừa vặn bày ra địch lấy yếu, để đối thủ buông lòng cảnh giác, chờ đợi nhất kích tất sát. Hai người thẳng thắn gặp nhau, nói rất nhiều bình thường không thể nói nói. Cô thần cũng thừa cơ hướng Ỷ Xạ Bợ Lạ thỉnh giáo rất nhiều có quan hệ Tây Bắc Đại Lục các nước cục thế chính trị. Tiếp trước rất ít đến Tây Bắc Đại Lục, đối với một chút quốc gia cùng địa khu giải không rõ ràng lắm. Nếu là đơn đả độc đấu tự nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ chính mình là một nước quân vương, có một số việc là nhất định phải nắm giữ giải. Ỷ Xạ Bợ Lạ có thể làm Kim Dực gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất đến bồi dưỡng, đối với các quốc gia thế cục tự nhiên có đặc biệt kiến giải cùng sâu sắc phân tích. Lại thêm Tây bộ khối này lúc đầu cũng chính là Kim Dực gia tộc phạm vi thế lực, bởi vậy Cổ Hận đang cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ trong lúc nói chuyện với nhau, thu hoạch tương đối khá. Hai người đều ăn ý không nhắc lại bất luận cái gì liên quan tới Cổ Hận thân phận sự tình. Nói chuyện không khí dị thường hòa hợp. Nói không sai biệt lắm, Ỷ Xạ Bợ Lạ xuất ra một phần hợp đồng, giao cho Cổ Hận, vốn đang suy nghĩ có nên hay không nói cho ngươi. Lớn như vậy một trận giao dịch, nếu như không có đầy đủ bối cảnh cùng thực lực, ta cũng không tốt trực tiếp đem ngươi kéo vào được. Đã ngươi hiện tại là quốc vương, có cả một cái quốc gia làm hậu thuẫn, cái kia có một số chuyện ngược lại là có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Cổ Hận tiếp nhận hợp đồng, bắt đầu cẩn thận xem. Ỷ Xạ Bợ Lạ giao cho Cổ Hận hợp đồng, chính là hôm qua cùng La Lan đại công nói có quan hệ mở một đầu vượt qua chủng tộc bí mật mậu dịch tuyến đường sự tình. Tộc ngươi lùn. Nguyên lai Ỷ Xạ Bợ Lạ đến ỉ mện cùng La Lan đại công nói là cuộc làm ăn này. Chắc không được nàng muốn đích thân đến đây. Chính mình còn tại cân nhắc lúc nào cùng tộc người lùn liên hệ với, chế tạo tinh thần thủ hộ khải không nghĩ tới cơ hội này liền đến. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Ỷ Xạ Bợ Lạ thế mà đã cùng tộc người lùn có liên lạc. Xem ra bọn hắn giữ bí mật làm việc làm không tệ, tiếp trước hắn cũng chỉ biết Kim Dực Chi Nữ là đang cùng La Lan đại công nói chuyện làm ăn. Cụ thể nói cái gì, thế nhưng là không có một chút tiếng gió rõ gì ra đến. Cô thần xem hết, mở miệng hỏi, tiểu thư ý tứ là hy vọng ta có thể đại biểu hiệp năng còn lại hai thành lợi nhuận. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, toàn bộ mậu dịch lộ tuyến lợi nhuận phân phối, thương bạch chi dược kim dược gia tộc chiếm 5 thành, chủ nhà Tây vực đế quốc chiếm 3 thành, còn lại 2 thành giao cho có thể tại thất lạc chi địa thành lập vững chắc thương mậu căn cứ thế lực. Y Sạ Bỡ lại gật gật đầu, vốn là muốn về đến gia tộc về sau lại thương lượng, bất quá đã có ngươi tại, ngược lại là không cần lại trở về cùng trưởng lão viện đám người kia cái cỏ. Cô ân cười nhạt nói, có thể làm cho gần giờ tiểu thư đối với ta có lòng tin như vậy, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Y Sạ Bỡ lại nói ra, La Lan đại công nói không sai, chúng ta kim dược gia tộc xác thực rất ít, thậm chí nói chưa từng có bước chân qua thất lạc chi địa nghiệp vụ. Cũng không phải không có ý nghĩ này, chỉ là chúng ta dù sao cũng là đứng đắn sinh ý gia tộc, muốn lấy chính diện hình tượng gặp người. Chúng ta đại bộ phận người hợp tác cũng không nguyện ý nhìn thấy thương bạch chi dực cùng thất lạc chi địa loại kia phi nhân loại thế giới có liên hệ gì. Cô thần lý giải gật đầu. Y Sạ Bỡ lại tiếp tục nói, bởi vậy liên quan tới thất lạc chi địa công lược, gia tộc sớm muộn muốn tìm cầu thế lực khác hợp tác, cùng đem lợi nhuận phân cho người khác, còn không bằng đem nó nhường cho người mà ta nhìn chúng. Cô thần hoàn toàn minh bạch, gật đầu nói, hợp tác có thể, nhưng là thân phận của ta còn muốn đối với các ngươi gia tộc giữ bí mật. Thất lạc chi địa kiếp trước hắn vào phó bản cũng đi qua không ít lần. Tại trong kế hoạch của hắn, nơi này nguyên bản cũng chính là hắn công lược mục tiêu. Ở trong đó ác ôn thế nhưng là dùng để bày ra âm mưu bạo động tốt nhất công cụ. Cái nào thượng vị giả có thể cự tuyệt một thanh dấu ở chỗ tối lao đâu? Y Sạ Bỡ là đối với cổ hần yêu cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này ta có nắm chắc, thân phận của ngươi ta sẽ giữ bí mật. Trước mắt vấn đề duy nhất là, ngươi mạo hiểm đoàn từ đâu tới đây? La Lan đại công tại thất lạc chi địa vẫn luôn có đầu tư, hắn ở nơi đó đã nuôi dưỡng một chi thế lực. Ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tổ kiến một chi thực lực, nhu trí đủ cường đại mạo hiểm đoàn, mới có thể mau chóng tại thất lạc chi địa đứng vững gốc chân. Cô thần mang trên mặt nụ cười tự tin, đoàn trưởng đã có, đoàn viên thôi, đại bộ phận còn tại trên đường, bất quá cũng đều nhanh. Y Sạ Bỡ lại trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nói ngươi cũng không phải là muốn chính mình xuất lĩnh một chi mạo hiểm đoàn đi khai thác thất lạc chi địa đi. Cô thần mỉm cười, vì phản hồi tín nhiệm của ngài cùng thiện ý, 3 tháng sau, ta sẽ dẫn lấy một chi tinh nhuệ đoàn đội, thay các ngươi kim dược gia tộc bình định thất lạc chi địa chướng ngại. Chương 75 nhanh chóng thăng chức kỹ xảo, xử lý tất cả thượng cấp. Chương 75 nhanh chóng thăng chức kỹ xảo, xử lý tất cả thượng cấp. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cổ hần kiên định ngự khí hay là thuyết phục Y Sạ Bỡ lạ. Cái này trẻ tuổi quốc vương đã làm ra quá nhiều chuyện kinh thế hai tục, cùng tính toán hắc mộ một đám thánh giả, lợi dụng quang minh giáo hội su mật giáo chủ, ngay trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt trứng rồng so sánh. Công lược thất lạc chi địa cũng có vẻ không phải như vậy khó tin. Cổ hần tự tin tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì thất lạc chi địa quy tắc sụp đổ nguyên nhân, cho dù là chuyển kỳ giai siêu phàm, ở nơi đó cũng vô pháp triển khai lĩnh vực. Chiến lược nhiều lắm là được cho mấy cái hoàng kim. Tại thất lạc chi địa nguy hiểm nhất cũng không phải là siêu phàm giả, mà là ác liệt hoàn cảnh cùng không biết biến dị ma thú. Bởi vậy nơi đó đáng giá nhất chính là liên quan tới loại vật này kỹ càng tình báo. Có kiếp trước diễn đàn game đại sát khí này, cho dù thất lạc chi địa rất nhiều địa phương hắn không có đi qua, cổ thần cũng đối nơi đó ma pháp bấy dập cùng biến dị ma thú rất quen thuộc. Chờ tổ kiến tốt đoàn đội, dẫn người ở nơi đó thành lập được một cái có thể cam đoan thương lộ thông suốt thế lực cũng không tính chuyện quá khó khăn. Rốt cục đến triệt để lúc cáo biệt, Y Sạ Bỡ lại trên mặt trồi lên sáng rỡ dáng tươi cười, vươn tay, hợp tác vui vẻ, chờ mong cùng ngài lần tiếp theo gặp mặt, hợp lệ ổng bệ hạ. Cô thần kiên định hữu lực cầm đi lên, ta cũng 10 phần chờ mong, luận dở tiểu thư. Tiên sinh, đây là đã phiên dịch ra tới một bộ phận danh sách, căn cứ phía trên giới thiệu, đây đều là đến từ Vương quốc xây lần mật thám. Phố Mân Thôi Tiểu Dương Lâu, cô thần tiếp nhận nẹp thịt phiên dịch tới hồ sơ. Cô thần tại đem phân tích phương thức nói cho đối phương biết sau, liên đối cái kia màu làm cái dương cùng một chỗ giao cho thuật sĩ tiểu thư. Mấy ngày nay thuật sĩ tiểu thư vẫn luôn tại mất ăn mất ngủ đối với trong dương tư liệu tiến hành phân tích. Trước mắt nhìn thành quả không sai, thuật sĩ vốn chính là trí lực thuộc tính kỳ cao một loại người, phân tích những vật này đối với nẹp thì không có bất kỳ độ khó gì, vào tay rất nhanh. Cô ân cầm lấy hồ sơ xem, âm thầm ngạc nhiên. Huyễn thi giả tuyệt đối là cái làm gián điệp tình báo công tác nhân tài. Gần như chỉ ở vương quốc xây lần, hắn anh đuốt đều đã chạm tới vương thất hạch tâm, mấy vị vương quốc người thừa kế bên người đều có người liên lạc. Cô ân đem tư liệu cất kỹ, miễn cưỡng một chút vất vả công tác thuật sĩ tiểu thư. Đã thông tin run run một hồi, cô ân lấy ra. Là ở nạ vệ mít lệ tổng chất tử, hắn cận thân thị vệ đồ nổ gửi tới tin tức, bệ hạ, người ngài muốn tìm ta đã có tin tức. Hắn hiện tại cùng nam cảnh đại công tức thứ tử, sàn dở dồ găng cùng một chỗ. Liên ở tại ủy mẹn phía quan phương nhà khách. Cô ân lông mày khẽ nhúc đích, quả nhiên, cái này an dở dê căn bản cũng không có tận lực gần tàng tung tích. Cũng là, hắn bây giờ còn không có nổi danh, trừ chính mình, sẽ không có người chú ý cái này không có tiếng tăm gì trung nhân nhân. Cô ân hạ chỉ thị, tiếp tục giám thị, không cần bại lộ, có cái gì tình huống đặc biệt sẽ liên lạc lại. Cô ân lại lấy ra hắc mộ chuyên dụng đá thông tin. Hắn còn nhớ đến có vị hộ khách hạ 10.000 kim tệ ủy thác ám sát hắn. Suy nghĩ một hồi, cô thần tại thông tin đá chạm vào từ bỏ nhiệm vụ. Rất nhanh, nghiệp vụ viên một cột kia rất nhanh phát tới tin tức. Nhìn thấy nghiệp vụ viên đạn khung chớp động, cô thần ánh mắt suy tư. Cái này nghiệp vụ viên quả nhiên không thể khinh thường, không nghĩ tới trước mấy ngày đại chiến thế mà để hắn chạy thoát. Cô thần nhìn xem tin tức, ngân bài 207. Người còn sống. Cô thần trả lời, đúng vậy, ta nhìn rất nhiều đồng chí đều liên lạc không được, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Bên kia thật lâu trầm mặc, sau đó phát tới một đoạn văn tự, là có đại sự xảy ra, toàn bộ Tây Bắc đại lục, kim bài toàn bộ hủy diệt. Về phần ngân bài trước mắt tổn thất còn tại thống kê, đoán chừng tình huống không quá lạc quan. Ta cũng là nhìn thấy ngươi từ bỏ nhiệm vụ xin mời, mới biết được ngươi còn sống. Cô thần biết do còn cố hỏi, truyền kỳ giai trưởng lão nơi đó hẳn là còn có ta sống tin tức đi. Đối diện đơn giản đáp ba chữ, đều đã chết. Rất nhanh lại nói tiếp, ngươi từ bỏ nhiệm vụ là đúng, cái này bóng đen chi chủ phía trước mấy ngày trong trận đại chiến kia đóng vai trọng yếu nhân vật. Trước mắt hắn nguy hiểm đẳng cấp trực hệ lên cao, nhiệm vụ này hết hiệu lực. Ta hiện tại cũng không tại Tây Bắc đại lục, chờ một lúc ta đem hộ khách tiền đặt cọc phát cho ngươi, ngươi liên hệ hộ khách đem tiền lui về. Mặt khác, ta hiện tại tạm thời tăng lên đẳng cấp của ngươi quyền hạn là kim bài, từ nay về sau ngươi chính là Tây Bắc tổng bộ kim bài sát thủ, có thể tự chủ phát triển ngân bài, đồng bài cấp dưới. Cô thần lông mày chau lên, nhanh như vậy liền thăng chức. Quả nhiên, thăng chức phương pháp nhanh nhất chính là xử lý thượng cấp. Tốt. Trước mắt lấy ẩn nút làm chủ, ta cũng sẽ không lại phân ra vụ cho ngươi, chờ ngươi mới thượng cấp đến đây. Ngươi có thể làm chính mình lấy một cái mới một chữ độc nhất danh hiệu, làm kim bài sát thủ xưng hô. Cô thần suy tính một hồi, nói ra, vậy chỉ dùng ảnh chữ đi. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là hắc mộ kim bài ảnh. Kết thúc cùng nghiệp vụ viên đối thoại, cô thần cho hộ khách kia phát nhắn lại, ta bộ gần nhất nhận lớn biến động, nhiệm vụ không cách nào đúng hạn hoàn thành, tiền đặt cọc đặt ở sân khấu quán rượu Lao Ước Hàn. Cáo chi đối phương là đủ kệ tiên sinh lưu lại bao khỏa, liền có thể lấy đi tiền đặt cọc. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, hết sức xin lỗi, xin đừng nên cho xoa bình. Imen quan phương chiêu đãi sở, An Dở Dê mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong tay cầm một viên tinh linh thánh quả. Sản Dở Dỗ trên mặt dường như có chút khó khăn, tiên sinh, tinh linh thánh quả dù sao cũng là trải qua tay ta mang về, vạn nhất thật bị người điều tra ra, ta hiểm nghi khẳng định là lớn nhất. An Dở Dê nhẹ giọng trấn an nói, nhị công tử cứ việc yên tâm, trong này tay chân cho dù là chuyển kỳ giai cũng nhìn không ra. Như vậy đi, ta nói thật cho ngươi biết, viên này tinh linh thánh quả bên trong phong ấn một cái bí ẩn trận pháp. Người bình thường phục dụng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chỉ có tiếp xúc đến cực hạn băng hệ ma lực mới có thể bị trong nháy mắt dẫn bạo. Đại ca ngươi một khi phục dụng, trong cơ thể hắn lưu lại băng hệ nguyên tố chi lực liền sẽ bỗng nhiên bộc phát. Mặc cho ai đến xem, đều sẽ nói hắn chết bởi vết thương cũ tái phát. Sản Dở Dỗ trên mặt thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Gặp Sản Dở Dỗ bắt đầu dao động, An Dở Dê tiếp tục mê hoặc nói ta trước đó đã cùng chúng ta Tam Điện Hạ báo cáo qua chuyện của ngươi. Tam Điện Hạ đối với ngươi rất xem trọng, cảm thấy ngươi càng thích hợp làm chủ nhân của Nam Cảnh, thậm chí tương lai lên làm Quốc Vương. Tam Điện Hạ nói, nếu là nhị công tử đáp ứng, cái này 1000 tên xây lần chi thể đem hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vua của Ép. Sản Dở Dỗ hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết ý, đem trước An Dở Dê đã giao cho hắn viên kia tinh linh thánh quả một lần nữa cho đối phương. Tiếp nhận An Dở Dê trong tay viên này tỉ mỉ chế tác tinh linh thánh quả, tựa như là bắt lấy thông hướng vương tọa chìa khóa. Đang khi nói chuyện, Sản Dở Dỗ nhận được cổ hần truyền tin. Sản Dở Dỗ xem hết nội dung, kinh ngạc nói, An Dở Dê tiên sinh, ngươi nói cái kia hắc mộ sát thủ ngân bài 207 muốn rút về nhiệm vụ, trả lại tiền đặt cọc. An Dở Dê trên mặt không có ngoài ý muốn, thản nhiên nói, cái này rất bình thường, thượng cấp của hắn đều chết sạch, đoán chừng toàn bộ Tây Bắc đại lục đều không thừa bao nhiêu tên hắc mộ. Hắn cũng bắt đầu sợ hãi, đương nhiên phải nhanh hủy bỏ nhiệm vụ, ẩn nút đi. Không có việc lớn gì, ngươi ban đêm đi một chuyến, cầm lại tiền đặt cọc là được. Sản Dở Dỗ thả lỏng trong lòng, còn nói thêm, tiên sinh đây là chuẩn bị đi. An Dở Dê gật đầu nói, ta đi ra rất dài thời gian, là muốn trở về cùng Tam Điện Hạ báo cáo lần này xuất hành tình huống. Sản Dở Dỗ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, tiên sinh, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. An Dở Dê cười cười, đổi thành một bộ phổ thông thương nhân cách ăn mặc, rời đi Imen. Chương 76 cổ hận kế hoạch, chương 76 cổ hận kế hoạch, An Dở Dê đi. Cô thần nhìn qua đồ nổ gửi tới tin tức, cười lạnh một tiếng. An Dở Dê nhất định là cùng Sản Dở Dỗ đã đạt thành giao dịch gì. Lúc này đi hẳn là giao dịch nói xong rồi, xem ra muốn tìm thời gian cùng vị này Nam Cảnh nhị công tử gặp mặt một lần. Đêm khuya, quán rượu Lao Ước Hàn, một đứa bé chạy đến sân khấu, báo đủ kẻ tiên sinh danh tự. Quán rượu sân khấu mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đem một cái chiếu nặng bao khỏa giao cho đối phương. Trốn vào trong bóng tối, cô thần cười lạnh một tiếng, người này còn thật cảnh giác. Cô thần không nhanh không chậm đi theo Tiểu Hải, trong bóng đêm, Tiểu Hải 7 lần hoặc 8 lần rẽ, chui vào trong một ngõ hẻm. Đem bao khỏa giao cho một cái tuổi trẻ quý tộc. Cô thần theo sau nhìn lên, lập tức vui vẻ. Lại là Sản Dở Dỗ gặng. Cái kia ra 10000 tiền vàng muốn ám sát hắn áo lót bóng đen chi chủ thế mà chính là Nam Cảnh đại công tước thứ tử. Lúc đầu chính mình còn đang suy nghĩ nên thu xếp làm sao cái này nhị công tử, không nghĩ tới chính hắn chủ động đưa tới cửa. Sản Dở Dỗ cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh, đem bao khỏa nhận lấy. Đuổi đi Tiểu Hải, sửa sang lại một chút trang phục, nhanh chân hướng nhà khách đi đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm lanh vang lên, "Nhị công tử, hơn nửa đêm này không ở tại trong nhà, chạy ở bên ngoài cái gì?" Nghe được thanh âm, Sản Dở Dỗ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể căng cứng, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một cô to lớn sợ hãi đem hắn trái tim nắm lấy. Cô thần mang theo mặt nạ cười nhạt nói, "Làm sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền không nhận ra ta. Ngươi không phải còn ra 10000 tiền vàng ám sát ta sao? Chậc chậc, thủ bút không nhỏ. Nam Cảnh người tới đều có tiền như vậy sao?" Sản Dở Dỗ đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo kinh hãi, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà sai lệch, "Là ngươi? Ngươi cũng là người của Hắc Mộ?" Cô thần cười lạnh một tiếng, "Hắc Mộ ngân bài 207 ác không? Ta hiện tại hẳn là kim bài ảnh gặp qua Nam Cảnh nhị công tử." Sản Dở Dỗ cảm thấy một trận to lớn hoang đường, hắn ủy thác ám sát bóng đen chi chủ sát thủ thế mà chính là bóng đen chi chủ bản nhân. Trên đời còn có so đây càng hí kịch hoang đường sự tình sao? Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đang chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu, sau đầu đống nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, cả người hôn mê bất tỉnh. Thân Vương hột nhàn nhạt nhìn xem Sản Dở Dỗ như là tử thi, hỏi, xử lý như thế nào? Trực tiếp làm thịt. Cô ân lắc đầu, không nổi, trước tiên đem hắn mang về, ta rất hiếu kỳ, An Dở Dê cùng tiểu tử này nói chuyện sự tình gì. Nhìn tiểu tử này vừa rồi trạng thái, giống như rất hưng phấn. San Giờ Dụ tỉnh lại thời điểm, phát hiện chung quanh đứng đấy ba người. Một cái vóc người khôi ngô, thấy không rõ khuôn mặt trung nhân, mang theo mặt nạ bóng đen chi chủ một cái thuật sĩ ăn mặc đáng yêu nữ sĩ. Cô thân bèn lên tiếng, không chết sao? Lại cho hắn bù một chút. San Giờ Dụ trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi trở nên sai lệch, "Đừng, đừng giết ta, ta là nhi tử của Nam Cảnh đại công tước, giết ta, các ngươi cũng chạy không thoát." Cô thần phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi tiếng cười, Nam Cảnh đại công tước là cái thứ gì? Thủy thủy trong hồ con rùa đều so với hắn nhiều. Chúng ta ngay cả các ngươi quốc vương cũng dám ám sát, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì để cho chúng ta không giết ngươi? San Giờ Dụ hai chân như nhũn ra, không cầm được hướng xuống quẳng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ta, "Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta có thể chuộc về mệnh của ta." Cô thần lắc đầu, "Giết ngươi, tiền trên người ngươi không phải liền là chúng ta, không có lực hấp dẫn gì." Cô thần nhìn qua co quắp tại trong góc sàn dở dở, trong lòng thầm mắng một câu phế vật, đành phải lên tiếng nhắc nhở nói, "Bất quá chúng ta hát mộ đối với hiệp một chút thế cục tương đối cảm thấy hứng thú, trong tay ngươi có cái gì tình báo quan trọng có thể mua mệnh của ngươi?" Sàn dở dở tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức nói ra, "Có, ta có. Ta biết Vương quốc xây lần muốn cổ động ta phụ thân tạo phản. Đây coi là không tính." Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, "Là ban ngày đi cùng với ngươi người kia sao?" San Dở Dụ sắc mặt kinh hãi, ngươi đã sớm đang giám thị ta." Cô thần hừ lạnh một tiếng, "Ta để cho ngươi trả lời vấn đề, không có để cho ngươi hỏi vấn đề, ngươi nếu là không muốn trả lời là hắn gọi An Dở Dê, là Vương quốc xảy lần Tam Vương tử đặc sứ." Nhìn qua triệt để giống như thẳng thắn San Dở Dụ, cô thần không hiểu trồi lên một tia không có tí sức lực nào cảm giác. Nếu là đối thủ của hắn đều là mặt hàng này, vậy nhưng thật không có tính tiêu chiến. Hắn là thế nào cổ động? Các ngươi nói chuyện lâu như vậy, khẳng định có kế hoạch gì đi." San Dở Dụ lập tức lâm vào do dự. Cô thần lạnh lùng nói, "Giết." "Đừng, ta nói, là An Dở Dê đáp ứng cho chúng ta Nam Cảnh cung cấp 1000 tên tinh nhuệ cấp quân đội, xây lần chi thể, trợ giúp chúng ta vào kinh Cần Vương, bình định yêu hậu phản loạn. Còn đáp ứng một khi bình loạn thành công, Vương quốc xây lần sẽ ngầm thừa nhận chúng ta gia tộc găng leo lên vương vị." Một mực không có lên tiếng nẹt thì bỗng nhiên mở miệng, hắn còn có dấu giếm. San Dở Dụ con mắt trừng cực lớn, trong mắt tựa hồ cũng muốn từ trong hốc mắt lòi ra tới. Cô ân cười lạnh một tiếng, "Quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là tâm linh thuật sĩ, ngươi nếu là lại ra nói dối, sẽ phải cùng thế giới này cáo biệt." San Dở Dụ mắt lộ ra tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra, hắn còn cho ta một viên tinh linh thánh quả, nói bên trong phong ấn có cái gì trận pháp, có thể dẫn bạo ca ca ta thương thế trên người, làm thành vết thương cũ tái phát, chết bởi vương hậu giả tượng. Nam Cảnh chết người thừa kế hợp pháp thứ nhất, phụ thân nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Lại có Vương quốc xây lần bệ đứng, liền có thể thuyết phục phụ thân xuất binh tạo phản. Một bên thân vương hột nghe vậy, phát ra trận trận cười lạnh, tốt một cái minh hữu đệ cùng chẳng cảnh, San Dở Dụ, có thể làm được một bước này, ngươi cũng coi là cái nhân vật. Thân vương hột trào phúng tựa như khơi dậy San Dở Dụ số lượng không nhiều huyết khí, hắn giống to, ta chính là muốn giết hắn. Ta chính là muốn hắn chết. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn đồ tốt đều là hắn? Ta nhìn chúng đồ chơi hắn muốn cướp. Ta nhìn chúng nữ nhân hắn muốn cướp. Hắn là cái tha gì, cả ngày khoe khoang hắn một điểm kia đáng thương thiên phú. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mình tại bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, dẫn tới tai họa, bị người ta gãy mất một đầu cánh tay. Lại muốn ta bước lên phong hiểm thay hắn tới lấy thuốc. Dựa vào cái gì? Ta chỉ là thiên phú không tốt, lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn vây quanh hắn chuyện? Cô thân nhẹ nhàng chợt một tiếng, nhìn xem có chút điên cùng sản dở dồ. Thầm nghĩ cái này An Dở Dê thật đúng là hung ác a, buộc người ta huynh đệ tương tàn. Nếu là không có An Dở Dê mấy ngày nay mê hoặc, từ trước đến nay hèn yếu sản dở dồ tuyệt đối sẽ không có ý định này. Thật sự là một đầu giảo hoạt hung ác hồ ly. Cũng là đổi sản dở dồ tên phế vật này lên này, là muốn so với hắn ca ca kia tốt khống chế nhiều. Huống chi một khi sản dở dồ thành công, trong tay hắn thì tương đương với nắm đối phương nhược điểm, thật sự là kế hoạch hoàn mỹ. Cô ân từ sản dở dồ trên thân tìm ra tinh linh thánh quả, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài ngược lại là nhìn không ra cái gì dị dạng. Nghe sản dở dồ gầm thét, cô ân đem tinh linh thánh quả lại nhét trên người hắn, chậm rãi nói, đúng vậy à, dựa vào cái gì? Nhị công tử, ngươi làm rất đúng, có nhiều thứ ngươi không đi tranh, người ta đều sẽ cho là ngươi không cần. Cho nên tranh hay là phải đi tranh? San Dở Dụ mở to hai mắt nhìn qua cô Hận, ngơ ngác nói không ra lời. Cô Hận khép cười một tiếng, chỉ bất quá ta cảm thấy An Dở Dê cũng không phải cái thứ tốt, hắn đến đỡ ngươi lên đài chỉ sợ chẳng qua là cảm thấy ngươi càng thích hợp làm một bộ khôi lỗi. San Dở Dụ thấp giọng nói ra, cái kia, vậy ý của ngươi là ta còn có thể trở về? Cô Hận nói, đương nhiên, ngươi không chỉ có muốn trở về, còn muốn tiếp lấy dựa theo An Dở Dê chỉ thị làm việc, chỉ bất quá về sau ngươi muốn thêm một cái thượng cấp. San Dở Dụ không phải người ngu, cô Hận lời nói rõ ràng là yêu cầu mình về sau cho hắn bán mạng. San Dở Dụ trọng trọng gật đầu, ta đáp ứng. Cô Hân cười nhạt một tiếng, nói bằng miệng thôi thì không thể được. Nói vua tay phát ra tiếng, nẹt thì khẽ đọc chú ngữ, trên ngón tay chuyển kỳ giai chức nhận thấy rõ phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, rất nhanh, một đóa màu đen hoa hồng chậm rãi xuất hiện. Sau đó tại sản giờ rổ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt chui vào đến trong thân thể hắn. Chương 77 gia tộc đủ còn thiện ý, chương 77 gia tộc đủ còn thiện ý, hoa hồng chui vào sản giờ rổ thân thể, chăm chú trói buộc tại trên trái tim của hắn. Cô Hân cười nhạt nói, chỉ cần ngươi tốt nhất nghe lời, đừng động cái gì tiểu tâm tư, đóa này hoa hồng liền sẽ vĩnh viễn an an ổn ổn đợi tại trong cơ thể ngươi. Vàng không mà nói, nẹt thì nhẹ nhàng phất tay, San Giờ Dụ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. đôi tay không tự chủ được che ngực, trong ánh mắt tràn ngập thống khổ, một cỗ toàn tâm đau đầu để thân thể của hắn bày biện ra một loại cực độ vặn vẹo tư thái. Cô thần thanh âm lạnh lùng như ác ma nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đừng có bất kỳ địch ý cùng phản kháng, tâm linh thuật sĩ có thể tùy thời cảm nhận được nội tâm của ngươi ba động. Nếu như ngươi không muốn thống khổ như vậy chết đi, liền hảo hảo nghe lời của ta, minh bạch lời nói thì gật gật đầu. Sán giờ rồ trong cổ họng phát ra thống khổ kêu thảm, mỗi một cái đau đớn trùng kích tựa như đều tại quất roi linh hồn của hắn. Cô thần thanh âm lúc này như là tiếng trời, hắn cố nén thống khổ to lớn điên cuồng gật đầu. Cô thần vỗ tay phát ra tiếng, thuật sĩ tiểu thư thu hồi pháp thuật. Cô thần nhìn qua như một đầu như chó chết sản dở dồ, ném cho đối phương một cái đồng bài mặt nạ cùng một khối đá thông tin. Nghiệp vụ viên tăng lên cổ thần đẳng cấp sau, hắn có quyền hạn liền có thể chế tác ngân bài trở xuống mặt nạ cùng đá thông tin, tự chủ phát triển thành viên. Hoan nên gia nhập hắc mộ, về sau ngươi chính là đồng bài 2076 trong đá thông tin có quan hệ với nhiệm vụ của ngươi cùng chức trách. Mà ta, kim bài ảnh chính là ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Sản dở dồ ngơ ngác tiếp nhận đồ vật, trong mắt tràn đầy mê mang cùng đối với không hiểu sợ hãi. Cô thần chủ động vươn tay, mang theo cười ôn hòa ý, chúng ta là đồng chí. Cô thần có chút nhíu mày, nhìn xem Sản Dở Dồ. Hiện tại phải gọi đồng bài 2076 gửi tới một chút tình báo. Nam cảnh sát thực không quá an ổn, Nam cảnh đại công tức đã cùng trên đại lục rất nhiều mậu dịch tổ chức liên lạc qua. Đối với vũ khí, lương thực nhu cầu rất lớn. Trước đó hắn trưởng tử cơ lịp đến Imen, cùng thương bạch chi dực nói chính là một lần lớn lương thực sinh ý ỷ xã bợ là đem tài liệu tương quan giao cho hắn, bên trong mức hết sức kinh người. Thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít đủ 3 chi quân thường trực đoàn 1 năm lượng tiêu hao. Có lẽ Nam cảnh đại công tức hiện tại chỉ là xuất phát từ tự vệ, muốn hay không tạo phản còn đang do dự. Nhưng chờ hắn trưởng tử một khi bỏ mình, hắn liền sẽ quyết định. Về phần tinh linh thánh quả, đối phương đã giao cho Nam cảnh đại công tước. Nam cảnh đại công tức cũng là lao giang hồ, trước mắt còn không có để cờ lì phục dụng. Ngay tại tìm tộc đại sứ phân biệt viên này tinh linh thánh quả, hắn cũng lo lắng an dở dê âm thầm dùng thủ đoạn gì. Cô thần đơn giản cho đối phương hạ mấy đầu chỉ thị, để hắn chú ý an toàn, không cần như vậy tấp nập liên hệ chính mình. Cô thần bản thân cảm thán một chút. Giống ta quan tâm như vậy hạ cấp lãnh đạo thế nhưng là không thấy nhiều nha. Xử lý xong trong tay sự tình, siêu phàm giác đấu trường giấy mần chuyển đến tin tức, gia tộc đủ bọn thì ô đỏ muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, làm sáng tỏ hiểu lầm, cũng đem tiểu thư nẹp thịt đồ vật muốn mang theo tới. Cô thần lông mày khẽ nhúc đích. Thì ô đỏ. Chính là cái kia bổ sở đủ bọn thân thúc thúc. Đại pháp quan gò nam tức bên người hồng nhân. Cô thần vốn đang chuẩn bị tìm cơ hội đi một chuyến gia tộc đủ bọn, thay thuật si tiểu thư giải quyết hết gia tộc đủ bọn dây dưa. Không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động tìm tới cửa. Cô thần hiện tại đã có thể vững tin, lúc đó tại giác đấu trường, ra tay với mình tà thuật sư tuyệt đối cùng gia tộc đủ hòn có quan hệ mật thiết. Sản Dở Dồ đã bị thác người của hắc mộ xuống tay với chính mình, không cần thiết lại đương chúng đến như vậy một chút. Có thể sai sử động hoàng kim giai tà thuật sư, cái này gia tộc đủ hòn cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Chủ động cầu hòa, có lẽ là vài ngày trước tại Phỉ Thúy Hồ phát sinh sự tình bị bọn hắn biết. Có lẽ chỉ là một loại ngụy trang. Chó cắn người thường không sủa, thì ổ đỏ chủ động phóng thích thiện ý cũng không phải là một chuyện tốt. Cô thần trong lòng âm thầm dâng lên cảnh giới, mang theo Nephthys đi phó ước. Địa điểm tại Imen một nhà câu lạc bộ tư nhân, hẳn là gia tộc đủ hòn sản nghiệp. Thì ổ đỏ là cái thành tục có mị lực nam nhân trung niên, nhìn thấy cổ hần đến đây, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Mấy người khách khí hàn huyên, giống như không có chút nào trước đó đủ loại khập khiễng. Song phương ngồi xuống, thêm nước trà. Chén trà rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một trận trầm mặc. Khách sáo quần nhau thoáng qua một cái, trở lại chuyện chính trước, thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này trầm mặc. Thì ổ đỏ chủ động đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, trước đó là cháu ta làm không đúng, ngài cũng không cần trách hắn. Một cái đường đường cao đẳng pháp viện phó viện trưởng, nội các đại thần bên người hồng nhân, đối với một cái 16 tuổi người trẻ tuổi tôn xưng ngài. Thế giới siêu phàm mị lực cùng kỳ quỷ chính là ở đây. Thì ổ đỏ thanh âm tràn ngập áy náy cùng chân thành tha thiết, người trẻ tuổi tôi, một bầu nhiệt huyết, dễ dàng xúc động. Nhìn thấy chính mình từ nhỏ ưa thích nữ nhân, đồng nhiên theo nam nhân khác. Tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình. Ngài có thể hiểu được sao? Cô ân cười nhạt một tiếng, nói tự nhiên lý giải, kỳ thật ta cùng đủ bọn thiếu gia cũng không có quá lớn mâu thuẫn, sự tình nói ra là được. Thì ổ đỏ mang trên mặt chân thành tha thiết ý cười, cũng không biết đối với cổ hận tỏ thái độ tin mấy phần. Hắn xuất ra một viên nhẫn chữ vật, ánh mắt rơi vào một bên Nephthys, nói khẽ, ngươi là dưỡng nữ của Mạc Tận, coi như, còn muốn cứ gọi ta một tiếng câu. Bởi vì bổ cơ sở sự tình, có lẽ để cho ngươi đối với chúng ta gia tộc sinh ra một chút không tươi đẹp lắm cách nhìn. Bất quá đây hết thể đều đi qua. Hôn ước kia ta đã nói với mẫu thân của bổ hiệu sở, toàn bộ hết hiệu lực, ngài đại khái có thể xem như hoàn toàn không có chuyện này. Kỳ thật ta cũng rất lý giải ngài, lúc đó mâu thân của bổ cơ sở nói chuyện này thời điểm, ta liền đề cập qua ý kiến phản đối. Sao có thể đối với một tiểu nữ hài hôn nhân đại sự tự tiện làm chủ? Còn tốt, hết thể đều có thể vãn hồi. Thì ổ đỏ đem chiếc nhẫn giao cho đối phương, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nephthys nói tạ ơn, thu hồi chiếc nhẫn. Đường đường cao đẳng pháp viện phó viện trưởng, quốc gia đại pháp quan trợ lý xuất ra thái độ như vậy đối đãi hai người trẻ tuổi, thì ổ đỏ tự giác mình đã làm được thật tốt. Nội các nơi đó cũng có thể đã thông báo đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nói ra, hy vọng chúng ta ở giữa đến tiếp sau còn có bảo trì tốt đẹp hữu nghị cùng hợp tác không gian. Cô Hân cười nhạt nói, ta cũng mười phần chờ mong. Đưa tiễn cô Hân hai người, thì ổ đỏ khuôn mặt trở nên không có chút nào biểu lộ. Rất nhanh, một đạo thanh âm âm lánh lẽ vào lỗ tai hắn băng lên, nhìn không ra theo hầu, về phần giết hắn, ta có tự tin 100%. Thì ổ đỏ cười nhạo một tiếng, lần trước ngươi cũng là như thế nói với ta. Cái kia không giống, lần này ta tự mình động thủ, hắn chạy không thoát. Thì ổ đỏ khoát tay, đủ, nói cho ngươi cái tin tức. Tiểu tử này trước mấy ngày cơ hồ là chủ đạo phỉ thúy hồ thánh giả đại chiến, đồng thời tại trước mắt bao người cướp đi một viên trứng rồng, cuối cùng toàn thân trở ra. Thanh âm rơi xuống đất, một đạo nam nhân thân ảnh xuất hiện tại thì ổ đỏ trước mặt. Nam nhân thân hình thon gầy, lại lộ ra làm cho người dùng mình lực lượng. Con mắt thon dài, đôi mắt có chút nhíu lên, con ngươi bảy biển ra quỷ dị màu đỏ tím. Trong tay cầm một bản cũ nát thư tịch, mang trên mặt điên cuồng cùng si mê. Tà thuật sư, ký kết sách chi khế ước tà thuật sư. Tà thuật sư phát ra khó nghe âm thanh chói tai, ngươi đang nói đùa sao? Thì ổ đỏ chậm rãi mà nói, ta cũng hy vọng ta đang nói đùa. Bất quá, nếu như không phải thật sự, ngươi cảm thấy ta sẽ không công buông tha gia tộc Dạ Mân tôi thuật sĩ sao? Chương 78 ác độc kế hoạch. Chương 78 ác độc kế hoạch. Thì ổ đỏ sững sờ, tiếp tục nói, hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi hắn là tiên đoán chi tử. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ta cũng không muốn kế hoạch của chúng ta dẫn tới một vị người tiên tri nhìn trộm. Tà thuật sư ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, ngươi nói trên người hắn có một viên trứng rồng. Thì ổ đỏ chậm rãi nói, đã bị Thương Bạch Chi Dược cầm đi, ta hoài nghi người này căn bản chính là Thương Bạch Chi Dược âm thầm bồi dưỡng. Không phải vậy thực sự khó mà tin được, một cái 16 tuổi người trẻ tuổi có thể một người làm đến loại tình trạng này. Tà thuật sư tiếp nối chật chật lưỡi, nói hắn đối với Nephthys để ý như vậy, có phải hay không là cũng xem thấu thân phận của nàng. Thì ổ đỏ lâm vào trầm mặc, đây cũng là hắn một mực sầu lo cùng nghi ngờ sự tình. Nửa ngày, hắn lắc đầu, nhìn ra hay không cũng không quan hệ, dù sao Nephthys sớm muộn đều là của chúng ta. Cựu gia của hắn nhiều như vậy, lần này lại đắc tội hắc mộ cùng địa ngục, đến tương lai náo động cùng một chỗ, tự nhiên có người đối phó hắn. Thì ổ đỏ đổi chủ đề, hỏi, gỗ lìn liên minh bên kia liên lạc thế nào? Bọn hắn còn không có nhà ra sao? Tà thuật sư trả lời, có mấy cái bộ lạc tù trưởng còn đang do dự, dù sao 300 năm trước bọn hắn thế nhưng là bị đánh rất thảm. Muốn cổ động bọn hắn lại đối với hiệp độc thủ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thì ổ đỏ cười lạnh mà nói, 300 năm trước không phải chúng ta tiên tổ tha cho bọn họ một lần, gỗ lìn liên minh đã sớm diệt vong. Nghe thì ổ đỏ lời nói, tà thuật sư nhìn qua trong ánh mắt của hắn mang theo một tia vẻ kiêng dè. Hai phe hiện tại mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng hắn hay là đối với gia tộc đủ bọn mang theo cực sâu cảnh giới. Một cái 300 năm trước liền bắt đầu tả hữu hành thiếu, hai bên đặt cược gia tộc, thật sự là làm cho người khó mà yên tâm đi bọn hắn xem như đáng tin minh hữu. Thì ổ đỏ thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi nói cho bọn hắn, lần này sự hợp tác của chúng ta người rất nhiều, bọn hắn nếu là lại do dự, coi như không đến lượt bọn hắn. Tà thuật sư chậm rãi gật đầu. Thì ổ đỏ hoạt động một chút thân thể, đột nhiên hỏi một câu, nghe nói Nam Cảnh nhị công tử trở về. Tà thuật sư nói, trở về hai ngày, nói là đến ý mẹn cho thủ tướng đưa Nam Cảnh đại công tức thư. Lại tại chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, có chút khác thường a. Thì ổ đỏ khẽ cười nói, vương hậu điện hạ thật đúng là cương liệt, bất quá lại thay chúng ta bất đi đại sự. Nếu là bọn hắn thật có thể trước tiên đem Nam Cảnh bức cho phản, vậy chúng ta coi như tiết kiệm không ít tâm. Thì ổ đỏ mỹ hảo nguyện vọng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Nưu đồ bức phản Nam Cảnh An Dở Dê đã về tới vương quốc sảy lần. Sạ Sần Dỗ ngửa sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm bệnh trạng. Có lẽ là sắc đẹp tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Có lẽ là đến từ hẹp tin tức để hắn đứng ngồi không yên. Nhìn thấy An Dở Dê cuối cùng từ hẹp trở về, Sạ Sần không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, ý mẹ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại đông nhiên gây nên thánh giả đại chiến? Bên ngoài đều nói có cái gì tiên đoán chi tử giáng thế. Còn có, vì cái gì Kim Dực Chi nữ cũng ở đó? Ngươi cùng Nam Cảnh gia tộc đang đàm luận đến thế nào? Sạ Sần Dỗ mắc câu rồi chứ? Đối mặt Sạ Sần bắn liên thanh vấn đề, An Dở Dê đều đâu vào đấy từng cái trả lời. Cũng đem ý mẹ hai ngày này phát sinh sự tình không rõ chi tiết hướng Sạ Sần báo cáo một lần. Sạ Sần trầm mặc rất lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, cái này ngu xuẩn quốc vương, thật sự là đi cầu vận, thế mà có thể lấy được dạ đẹo như thế một cái vương hậu. Ngay trước nhiều như vậy thánh giả, truyền kỳ thay hắn ra mặt, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn có cái ba ba tốt. An Dở Dê lông mày gảy nhẹ, ta nói nhiều như vậy mấu chốt sự tình, ngươi liền để ý chuyện này. Nữ nhân quả nhiên đều là hồng nhan họa thủy. An Dở Dê lên tiếng trấn an nói, tam điện hạ nhìn thêm, chúng ta mưu đồ tiếp cận thành công, Sạn Dở Dồ đã không sai biệt lắm bị thuyết phục. Chỉ cần chờ kế hoạch thành công, Nam Cảnh phản loạn, tới gần vương đô. Em triều đình liền sẽ có nội ứng của chúng ta thừa cơ đưa ra hướng vương quốc xây lần cầu viện. Đến lúc đó điện hạ tự mình xuất linh tinh nhuệ cấp quân đội trấn áp phản loạn, bắt giữ vương hậu, dương danh đại lục, không phải tốt hơn? Sạ Sần trong mắt mang theo hưng phấn, tựa hồ đã thấy chính mình xuất quân công phá vương đô, xử lý cái kia ngu xuẩn quật lệ ổng, đem giả được tóm vào trong tay hình ảnh. An Dở Dê nhẹ giọng dẫn dụ nói, tam điện hạ, làm đến đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ngài phải tăng tốc trấn áp trong nước phe cánh chống đối, thanh lý những cái kia không nghe lời thế lực. Không phải vậy đến lúc đó có người cản trở, không để cho ngài xuất binh, hoặc là để mấy vị khác điện hạ xuất binh, vậy coi như không ổn. Sạ Sần trong mắt trồi lên sắc ý, tiên sinh nói rất đúng, trong nước có mấy cái mục nát không chịu nổi quý tộc cũng nên đến rút lui thời điểm. Không phải vậy chờ lập xuống lớn như vậy quân công, trong nước cũng không có nhiều như vậy không tức vị cho ta thủ hạ các tướng quân phong thưởng. An Dở Dê có chút túi người, điện hạ anh minh. Hắn móc ra một tấm danh sách, đưa cho đối phương, đây là ta ủy thác hắc mộ thay chúng ta điều tra, trong nước một chút âm mưu phản đối thế lực của chúng ta, hy vọng điện hạ không cần nhân từ nương tay. Sạ Sần nhìn một chút danh sách, trên mặt lại lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, nói, mặt khác còn dễ nói, thế nhưng là cái này. Gạ Bỉn công tước. Hắn nhưng là tiên vương tiếp thân cẩn thận, ở trong nước thế lực lớn. Nếu là không có cái gì xác thực chứng cứ liền động đến hắn lời nói, chính là phụ vương cũng sẽ không cho phép. An Dở Dê nhỏ giọng nói ra, chứng cứ loại vật này, còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tam điện hạ, vương quốc Bợ Dị giờ một vị tử tức có nhược điểm tại trên tay của ta, ngươi cảm thấy tội phản quốc tội danh này thế nào? Sa Sẩn trong mắt khẽ nhúc nhích, vương quốc Bợ Dị giờ cùng vương quốc xảy lần thế nhưng là thủ chuyển tiếp. Nếu là thật có thể cho gạ vịn công tức cài lên một đỉnh cấu kết vương quốc Bợ Dị giờ cái mũ, chuyện kia coi như đơn giản nhiều. Bất quá Sa Sẩn vẫn còn có chút do dự, nguy hiểm này quá lớn đi, một cái vương quốc công tức không phải tốt như vậy liền có thể vu hãm, ngươi chứng cứ phải chịu được nghiệm chứng cùng cân nhắc. Không có bằng chứng như núi, căn bản bắt không được gia tộc gạ vịn. An Dở Dê tự tin nói ra, tam điện hạ ngài yên tâm, ta có nắm chắc đem sự tình làm không chê vào đâu được. Sa Sẩn lâm vào trầm tư, thật lâu thì thào nói ra, có thể gạ vịn công tức phục thị tiên vương 40 năm, lao khổ công cao, là trong ngoài triều đình có danh trung thần. Thậm chí còn có mấy cái con cháu hậu bối chết tại trên chiến trường. Ta thực sự không đành lòng gặp Sa Sẩn còn đang do dự, An Dở Dê hạ một cái mánh dược, tam điện hạ, lúc đầu ta cũng không có ý định nhanh như vậy liền đối với gạ vịn công tức ra tay. Chỉ bất quá, ta gần nhất nghe được một chút tiếng gió. An Dở Dê thấp giọng, công tước từ trước đến nay tôn sùng chính thống, hắn vẫn cảm thấy một cái phòng bên thân vương tử không nên được hưởng quyền kế thừa. Đồng thời hắn đã bắt đầu biến thành hành động, muốn tìm cơ hội liên hợp đại thần hướng bệ hạ góp lời. Sa Sẩn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý, chắc phi xuất thân là trong lòng của hắn bại ngược, cũng là vĩnh viễn đau nhức. An Dở Dê tiếp tục nói, điện hạ, từ xưa đến nay chết oan trung thần lương tướng không biết có bao nhiêu, cũng không kém gạ vịn công tước một cái. Làm quân vương, cho dù là trung thần, có đôi khi nên vứt bỏ cũng phải bỏ qua. Sa Sẩn hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm, tiên sinh, vậy cái này sự kiện liền giao tất cả cho ngươi. An Dở Dê có chút không người, điện hạ, ngài làm ra một cái hoàn toàn quyết định anh minh. Lịch sử sẽ ghi chép, một vị vĩ đại quân vương tại hắn hay là vương tử thời điểm, liền quả quyết bắt được gần nút trong nước mấy chục năm, dụ ý khó dò, đối với vương quốc sự nghiệp có uy hiếp lớn nội gian phản đồ. Vì vương quốc an định đoàn kết làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Chương 79 không tại bên cạnh bàn ăn, ngay tại trên thực đơn. Chương 79 không tại bên cạnh bàn ăn, ngay tại trên thực đơn. Rốt cục lừa gạt xong vương quốc xây lần tam vương tử, An Dở Dê trở lại trụ sở, dùng thông tin pháp trận có liên lạc chính mình chân chính chủ tử. Đông được đế quốc, thân vương xưa dụ ổ, đại bộ phận sự tình ta đã biết. Chính là liên quan tới kia cái gì tiên đoán chi tử. Ta nghe nói bị xạ bỡ là thái độ đối với hắn đặc biệt đặc thù. Lúc đó nếu không phải nàng để gì lìn thánh giả ra mặt, chỉ dựa vào một cái trốn vào thứ vị diện kỹ xảo, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy thoát thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất nhiều chuyện đều ý vị sâu xa. Có lẽ bị xạ bỡ là đã sớm tới Imen, trong siêu phàm giác đấu trường mộ đổ có thể vì người kia như thế ra mặt. Nói không chừng phía sau chính là ỷ xạ bợ là tụ ý ngươi nói hắn sẽ là người của ỷ xạ bợ là sao? Thân vương xưa rủ ổ trong thanh âm ẩn ẩn mang theo chút tức giận. An Dở Dê rõ ràng đã hiểu, đây cũng là bởi vì nữ nhân dẫn ra tai họa. Người trẻ tuổi a, trên một điểm này cũng không thể ngoại lệ. Vô luận là tam vương tử xạ sần hay là thân vương xưa rủ ổ, nghe được trung ý nữ nhân bên người có đặc thù đối đại nam nhân, cũng không khỏi ảnh hưởng cảm xúc. An Dở Dê cân nhắc ngữ khí, nói một cái có thể làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa chuyện người trẻ tuổi, Kim Dực Chi nữ đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng là bình thường. Bất quá trong mắt của ta, hắn hẳn không phải là người của Thương Bạch Chi Dực. Thân vương xưa rủ ổ cảm xúc rõ ràng càng thêm không đúng. Không phải người của Thương Bạch Chi Dực ỷ xạ bợ lạ còn đối với hắn như thế nhìn với con mắt khác, vậy thì vì cái gì? Có cái đáp án hắn không muốn suy nghĩ. Hắn không nguyện ý thừa nhận chính mình một cái đường đường đế quốc thân vương, thế mà lại bại bởi một cái hơn 10 tuổi, ngay cả mặt đều không có lộ ra mao đầu tiểu tử. Hắn điên cùng si mê ỷ xạ bợ lạ hết thảy, tự nhiên cũng đối ỷ xạ bợ lạ tính cách 10 phần hiểu rõ. Ỷ xạ bợ lạ tại ỷ mẹ đủ loại làm, để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Một cỗ tên là ghen ghét oán hận cảm xúc ở đáy lòng hắn sinh sôi. Thanh âm của hắn nhiều hơn mấy phần bận hỏi, vì cái gì hắn có thể làm ra nhiều như vậy thường nhân khó mà làm được sự tình, chẳng lẽ không có một cái nào đáng tin thế lực lớn ở sau lưng trèo chống sao? Hiện tại rất nhiều người đều cho là người này là Thương Bạch Chi Dực âm thầm bồi dưỡng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, điều phỏng đoán này càng thêm phù hợp logic. An Dở Dê tỉnh táo thay chủ nhân của mình phân tích, cũng là bởi vì hắn quá xuất sắc đến làm cho người khó mà tiếp nhận, cho nên mới không thể nào là người của Thương Bạch Chi Dực. Thậm chí ta kết luận sau lưng của hắn không có cái gì quá cường đại thế lực tồn tại. An Dở Dê thanh âm có loại làm người an tâm ma lực, một cái có thể hoàn thần lại là thượng cổ bí trước, biết rõ vô số bí ẩn, điều động quang minh giáo hội thánh giả, đường hoàng lừa gạt hắc mộ thánh giả. Nếu như hắn thật sự là tổ chức lớn nào đó người, như vậy hắn lớn lối như thế, nhân tiện hiện thánh động cơ chính là vì sau lưng mình tổ chức hoặc thế lực đánh ra danh vọng. Vậy hắn liền không khả năng cho tới bây giờ còn tại che giấu mình thân phận. Hắn đã sớm hẳn là bị đẩy ra làm một cái nào đó tổ chức người phát ngôn hoặc người thừa kế, mà không phải đến bây giờ. Đám người ngay cả tên của hắn cũng không biết, cho nên ta phỏng đoán, bối cảnh của hắn cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy mơ hồ. Thậm chí hắn che giấu mình thân phận, là bởi vì có không thể không ẩn tàng lý do. An Dở Dê đột nhiên khẽ giật mình, một cái không hiểu cổ quái suy nghĩ từ đáy lòng của hắn đụng tới. Không thể không che giấu tung tích lý do. Kỳ quái, nghe nói Hiệp Quốc Vương cũng mới 16 tuổi, chẳng lẽ nói người này? An Dở Dê rất nhanh cười một cái tự dễ ước. Chính mình thật sự là bị điên, làm sao lại đem hai người bọn họ người liên hệ với nhau? Bóng đen chi chủ làm sao có thể là Hiệp Quốc Vương? Em quốc vương bản án thế nhưng là hắn tự tay bày kế. Một cái 16 tuổi người bình thường không có khả năng trốn được thánh giả cấp bậc pháp thuật ký ức băng phong tập kích. Huống chi hắn một cái trước 16 tuổi đều không có tiếng tăm gì, không nơi nương tựa quốc vương. Nếu không có tốt vương hậu ở một bên thay hắn trông coi, đã sớm chết vô số lần, làm sao có thể làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Xem ra là những ngày này quá mệt mỏi, có chút hồ đồ rồi. An Dở Dê lắc đầu, đem cái này không thiết thực suy nghĩ văng ra ngoài. Thân Vương Xuyên rủ ông ngược lại là không có chú ý An Dở Dê dị trạng, nghe phân tích, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, nói cách khác, chúng ta cho dù là thật xử lý hắn, cũng không có gì nỗi lo về sau. An Dở Dê trầm giọng nói, trên lý luận là như vậy, bất quá chủ thượng, nếu là Kim Dực chi nữ chân đối với hắn có cái gì đặc thù tình cảm nói, chúng ta bây giờ động đến hắn, rất dễ dàng gây nên Kim Dực gia tộc cảnh giác. Chúng ta tại Tây Bắc Đại Lục lưu đồ, bị người phát giác phong hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tại đại cục bất lợi. Thân Vương Xuyên rủ ổ im lặng trả lời, nói đến Kim Dực chi nữ, nữ nhân này quá không nhìn được tốt xấu, tại bữa tiệc sinh nhật của ta công nhiên làm một màn như thế. Không cần nghĩ, ta cái kia biểu tỷ khẳng định sẽ mượn cơ hội đem sự tình cho chọc ra, muốn ôn hòa cùng Kim Dực gia tộc thông gia là không quá thực tế. An Dở Dê hiển nhiên cũng nghe đến cái kia bữa tiệc phát sinh sự tình. Hắn cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Kim Dực chi nữ thế mà lại đem sự tình làm như thế quyết tuyệt. An Dở Dê mở miệng nói, dù sao đó cũng là chủ thượng hậu tuyển phương án, chúng ta chủ yếu mưu đồ hay là rơi vào Tây Bắc Đại Lục. Chỉ cần kế hoạch thành công, là có thể đem Tây Bắc Đại Lục cái này ba cái ra cửa biển một mực nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Đợi đến trận kia biến cố đến, Kim Dực gia tộc nhất định sẽ chủ động đến cầu. Thân Vương Xuyên rủ ổ thu lại dư thừa cảm xúc, ngưng tiếng nói, đang muốn hỏi ngươi, Vương quốc xảy lần bên kia thế nào? An Dở Dê phát ra cười nhạt, hết thảy thuận lợi, Sa Sơn đã bắt đầu đối với trong nước quý tộc hạ thủ, cái thứ nhất chính là gạ vịn công tước. Thân Vương Xuyên rủ ổ trên mặt rốt cục trồi lên cùng sắc, rất tốt, đắc tội trong nước thực quyền đại quý tộc, Sa Sơn sau khi lên ngôi cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. An Dở Dê trên mặt cũng lộ ra hài lòng khoái cảm. Tại phía sau màn thần không biết quỷ không hay mưu đồ một cái vương quốc, liên đối mấy cái công quốc, cuối cùng tính toán hiện đại lục rồi giàu nhất gia tộc. Mấy trăm triệu sinh linh vận mệnh, mấy triệu cương vực thuộc về, ước vạn tài phú hướng chạy, một người mà định ra, một lời mà quyết. Loại này đến từ trên trí thông minh nghiền ép cảm giác cùng cảm giác thành tựu, thật sự là một loại không có gì sánh kịp ngưỡng tụ. Giận dữ mà chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ tắc. Nếu như Cổ Hận ở chỗ này nói, nhất định sẽ đối với câu nói này sinh ra càng sâu càng nộ. Thân Vương Xuyên rủ ổ thanh âm bỗng nhiên trở nên xa xăm mà giàu có cổ lao ý vị, hắn có phải hay không tiên đoán chi tử ta không biết, bất quá tiên đoán giáo hội tiền nhiệm giáo tông lấy chính mình sau cùng sinh mệnh làm đại giá, đạt được một cái tiên đoán. Chiến tranh cùng tử vong gần, toàn bộ đại lục đều sẽ tiến vào một trận một lần nữa triệt để quyền lực tẩy bài. Chiến hỏa đem đốt khắp mỗi một tấc đất, mỗi một cái chủng tộc. Lần này náo động liên lụy phạm vi thậm chí so ngàn năm trước đế quốc cả cản diệt vong lần kia còn mưa lớn. Tại trận này quyền lực chia cắt thị yến, không có người trung lập, không có người quan sát. Người người đều là kẻ tham dự. Nếu như không thể ngồi tại xa hoa bên cạnh bàn ăn, nắm cắt chém bánh ngọt dao đĩa, chủ đạo lợi ích chia cắt. Vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm tại trên thực đơn, chờ đợi bị đấu đá thôn vệ vận mệnh. An Dở Dê, ngươi nói chúng ta sẽ đóng vai cái gì nhân vật? An Dở Dê khiêm cung túi người, nói khẽ, chủ thượng, ngài sẽ dẫn đầu Đông Ngực Đế quốc đứng tại đỉnh cao của dòng sông lịch sử, hoàn thành lịch đại tiên đế đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, hiện lên ở phương Đông Long Cốc, quét ngang thiên hạ. Chương 80 tương lai đại lục quân thần, ạt nổn cổn xỉn chương 80 tương lai đại lục quân thần, ạt nổn cổn xỉn Cổ Hận nhận được người của Thương Bạch Chi dược đẹp phụ trách vị dẻo truyền tin. Hắn tại vương quốc xây lần ban bố mạo hiểm giả ủy thác, rốt cục có người tiếp nhận. Vì dẻo bị ỉ xã bợ lạ cùng mỗ đồ tiên sinh từ hắc mộ giải cứu ra về sau, cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi. Vì cảm kích Kim Dực gia tộc cân tình, hắn rất nhanh liền tiếp tục đầu nhập làm việc. Ỉ xã bợ lạ trước khi đi bàn giao vị dược toàn lực phối hợp Cổ Hận làm việc. Vì dẻo đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn đã từ cậu của mình nơi đó biết liên quan tới Cổ Hận hết thảy. Hắn có thể được cứu vớt, tất cả đều là dựa vào công lao của người này. Đồng thời cậu của hắn còn ám chỉ, Kim Dực Chi nữ đối với người trẻ tuổi này có đặc thù tình cảm. Vì Dẻo lập tức liền hiểu, hắn đã hoàn toàn đem Cổ Hận xem như là chính mình người lãnh đạo trực tiếp mà đối đãi. Cổ Hận nhìn xem nhận lời mời nhân viên tin tức, không ngoài sở liệu, phía trên danh tự chính là Ạt Nổn Constantine. Biết Ạt Nổn muốn tới, hắn cho thị vệ Đồ Nổ hạ chỉ thị, để hắn chú ý hai ngày này vào thành nhân viên tình huống. Phát hiện hư hư thực thực Ạt Nổn lập tức báo cáo. Không quá hai ngày, tin tức truyền đến, Ạt Nổn vào thành. Bên người còn đi theo một cái đáng yêu tiểu thư. Đem tin tức này hồi báo cho Cổ Hận sau, Đỗ Nỗ nhìn mình quốc vương trong ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc quỷ dị. Lần trước tiểu thư Nephthys ở tại phố Mân tôi sự tình vẫn là hắn an bài, làm sao lần này lại lấy được tiểu cô nương? Ác nôn đại khái tình huống hắn nhìn, một cái hơn 40 tuổi vẫn là tứ giai mạo hiểm giả chỉ có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Không có cái gì sáng chói địa phương. Cũng chỉ hắn nữ nhi tương đối để người chú ý, đã thức tỉnh bạn chúng không một thuật sĩ thiên phú. Lại là thuật sĩ, lại là tiểu cô nương. Có lẽ ông bệ hạ là có cái gì đặc thù thu thập đang mê sao? Làm sao bên người đều là loại người này? Cái này khiến Đỗ Nộ không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ nhà vua phẩm bị đến. Hắn nhưng là nghe nói nhà mình quốc vương cùng vương hậu trước mắt đều có riêng phần mình tầm cung. Có một số việc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cô thần tự nhiên là không biết Đỗ Nộ trong lòng các loại suy nghĩ. Nếu không dù là hắn là cháu ruột của Ernape, cũng tuyệt đối sẽ đem hắn điều đến Bắc Cảnh đi đào đất. Trời có mắt rồi, lần này cô hần thật không có đánh người ta nữ nhi chủ ý, hắn coi trọng chính là Ạt Nổn. Về phần hắn nữ nhi, cái kia hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đương nhiên, nếu như không phải là vì cung cấp nuôi dưỡng cái này đã thức tỉnh thuận sĩ thiên phú nữ nhi, Ạt Nổn cũng không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng đi thăm dò các loại di tích, cuối cùng ngẫu nhiên đạt được đồng tâm chú ấn trở thành một đời quân thần. Cô thần khi lấy được Đồ Nổ truyền tin sau, lập tức kêu lên Nephthys, hai người cùng đi gặp vị này tương lai danh dương đại lục quân thần. mang lên Nephthys chủ yếu là vì bỏ đi đối phương cảnh giác. Một cái cùng với nàng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm thuật sĩ tiểu thư, tối thiểu sẽ không để cho đối phương sinh ra quá lớn địch ý. Vương đô cửa thành, một vị trung niên tráng hán mạo hiểm giả ăn mặc, năm tuổi nhỏ nữ nhi đi vào Imen. Trung niên nhân khuôn mặt tang thương, khắc đầy dấu vết tháng năm. Trong ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng sầu lo, phản phất đã trải qua vô số mưa gió. Trên người hắn quần áo cực kỳ đơn giản, vải bố thô chế thành quần áo đã có nhiều chỗ mài mòn, trên chân giày cũng mang theo dấu vết tháng năm. Bên cạnh hắn nữ nhi quần áo đồng dạng phát tố vô hoa, đơn giản vải đông váy không có phức tạp hoa văn, nhan sắc cũng chỉ là tinh khiết nhất trắng thuần. Nhưng chất phát giả dạng không chút nào không che giấu được tiểu cô nương mị lực. Như ngôi sao sáng chói hai con người linh động thanh tịnh, tiểu xảo cái mũi thẳng tắp mà dí dỏm, khóe môi mang theo một vòng thiên chân vô tả dáng tươi cười. Tại thức tỉnh thuật sĩ huyết mạch sau, đã làm cho không người nào có thể coi nhẹ nàng cái kia từ trong ra ngoài tản ra đẹp đẽ cùng đáng yêu. Phảng phất là một tia nắng, xuyên thấu qua khói mù bầu trời, cho cái này trung niên tang thương người u ám nửa đời trước mang đến rất nhiều sáng ngời. Tương lai đại lục quân thần nguyên soái ạt nổn cồn xỉn, hiện tại chỉ là một cái âu sầu thất bại trung niên. Không người nào nguyện ý làm một vị bình dân cung cấp thi triển, hắn ngày đó không có cơ hội chỉ huy và bình đại. Nguyên bản hắn tại vương quốc xây lần tây bắc địa khu thống lĩnh một chi hơn 30 người mạo hiểm đoàn, đồng thời có chút danh tiếng, đạt được rất nhiều người bị thác tán thành. Thời gian mặc dù qua cũng không dồi dào, nhưng ổn định thu nhập nơi phát ra vẫn có thể để hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình thuật sĩ nữ nhi đắt đỏ tu luyện. Nhưng khi một vị tuổi trẻ quý tộc coi trọng nữ nhi của hắn sau, hết thảy đều tùy theo cải biến. Xung đột không thể tránh khỏi sinh ra, một cái bình dân nhất định không cách nào đối kháng một vị quý tộc. Tại mấy lần âm thầm bức bách bên dưới, mạo hiểm của hắn đoàn chỉ có thể bị ép giải tán. Đã mất đi lớn nhất nguồn kinh tế, còn muốn cung cấp chính mình thức tỉnh thuận sĩ thiên phú nữ nhi tu luyện. Ác nổn sinh hoạt trực tiếp lâm vào dị thường khốn quẫn trạng thái. Ngay tại hắn nhanh hơn không được thời điểm, một cái đến từ Thương Bạch Chi dự bị thác để hắn thấy được hy vọng, mạo hiểm giả tam giai trở lên, tuổi tác tại 45 đến 50 tuổi ở giữa, nam tính, muốn hiểu vượt qua 5 môn trở lên chủng tộc ngôn ngữ. Mấu chốt nhất chính là, thù lao là một bộ truyền kỳ giai cơ quan thuật sĩ hoàn chỉnh truyền thừa. Đây quả thực là cho hắn đò thân mà làm. Truyền kỳ giai cơ quan thuật sĩ hoàn chỉnh truyền thừa. Ác nổn nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ nhi của hắn nếu là có thể đạt được truyền thừa này, hắn thà rằng dùng sinh mệnh đi đổi. Bất quá rất hiển nhiên, người bị thác chính là nhằm vào ạt nổn thiết trí điều kiện. Trong này nhất định có vấn đề. Bởi vậy hắn vừa mới bắt đầu cũng rất do dự, không biết nên không nên đi đón lấy ủy thác này. Nhưng mà rất nhanh, vị kia để mắt tới nữ nhi của hắn quý tộc giúp hắn hạ quyết tâm. Bọn hắn chuẩn bị dùng võ lực bức hiếp ạt nổn đi vào khuôn khổ. Ạt nổn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vứt bỏ gia nghiệp, mang theo nữ nhi ngàn dặm xa xôi chạy tới Imen. Vào thành về sau, ạt nổn chăm chú nắm tay của nữ nhi, mỗi đi một bước đều cẩn thận quan sát lấy đám người chung quanh cùng hoàn cảnh. Mục đích của hắn chính là Thương Bạch Chi Dực tại ủy mẹn cơ quan. Thương Bạch Chi Dực cơ quan. Giờ phút này đứng ở phía ngoài một cái tàn tật quý tộc thanh niên. Gia tộc đủ bọn người thừa kế bổ cái sợ đã hoàn toàn không còn trước đó hăng hái. Gãy mất một đầu cánh tay, tại trước mắt bao người bị đẳng cấp thấp hơn nhiều chính mình siêu phạm giả đánh bại, hâm mộ nữ hải nhi bị đoạt đi. Còn bị phụ thân cùng thúc thúc lệnh cưỡng chế không có khả năng trả thù. Bổ cái sợ đã hoàn toàn lâm vào quá khích cùng điên cuồng. Gia tộc đủ bọn không thể lại chọn một người tàn tật làm người thừa kế. Bởi vậy tinh linh thánh quả chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến Thương Bạch Chi Dực như cái thuốc cao da cho một dạng dính lấy bị dẻo, cầu xin có thể mua được một viên tinh linh thánh quả. Hôm nay vẫn là không có kết quả, nhân viên công tác nói bị dẻo ra khỏi nhà, mấy ngày nay đều không tại. Bố cái sơ đầy mình lửa giận không cách nào phát tiết, trong lúc đó, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo kinh diễm. Một cái xinh đẹp tiểu nữ hài xuất hiện tại cách đó không xa. Thuật sĩ. Tuyệt đối là một vị thuật sĩ. Mặc dù gây mất một đầu cánh tay, nhưng bố cái sơ nhãn lực cùng cảm giác không có thoái hóa. Hắn liếc thấy đi ra, cách đó không xa cái kia mặc một mạc tiểu nữ hài chính là một vị thuật sĩ. Nhìn hắn bên cạnh cái kia đê tiện mạo hiểm giả, không có gì bối cảnh cùng thế lực. Trong ngay mắt, một cỗ vận bẹo tham muốn giữ lấy xâm chiếm đầu góc của hắn. Bố cái sở lâm vào vọng tưởng ở trong, vận mệnh chi thần hay là chiếu cô ta, cướp đi một vị thuật sĩ, lại đưa tới cho ta một vị càng tuổi trẻ.